Chương 440, chẳng lẽ lại, đây là bọn hắn mới so đấu. Chương 440, chẳng lẽ lại, đây là bọn hắn mới so đấu. Tiếp xuống tới chính là Kiều Mục Hiếu, hắn thanh toán 5000 khối tiền quá khứ, lý do thoái thác giống như bọn họ. Ngay cả Phạm Tông Lâm cũng giống vậy, hắn hào phóng bông chốc đảo qua đi một bạn. Cái này, Yến Thanh Chu cũng có điểm không hiểu rõ rồi. Chẳng lẽ lại, đây là bọn hắn mới so đấu? So với ai khác giao nhiều tiền? Phía sau thực khách đã chết lặng, Yến lão bản chính là không giống đại chúng. Bọn hắn sôi nổi mua xong tôm hùm đất sau liền chạy mệnh dường như chạy, không dám chờ lâu một phút đồng hồ. Mà Phạm Tông Lâm bọn hắn ngay tại chỗ ngồi ở đường cái hai bên đối hộp ăn lấy bên trong tôm hùm đất. Cứ như vậy, Yến Thanh Chu Ma Lạt Tiểu Long Hà toàn bộ bán xong, vừa vặn 12 giờ. Hôm nay người tới không nhiều, nguyên nhân là Phạm Tông Lâm bọn hắn xuất hiện ở đây, có một bộ phận người không dám đến. Chẳng qua, nhị bất quá bọn hắn từng cái muốn số lượng tương đối nhiều, cho nên một hộp không có thừa, toàn bộ bán xong. Yến tiểu đệ thu quán. Tiêu Mục Khiếu cười ha hả đi tới. Yến Thanh Chu nghi ngờ nhìn thoáng qua hắn, hôm nay bọn hắn cũng không thích hợp. Các ngươi không phải đơn thuần đến ăn tôm hùm ta. Quách Diệp tiến đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, hôm qua lão tiểu người là người đánh à? Các ngươi là đến hương sư vấn tội. Tiêu Mục Khiếu khoát khoát tay, cười ra tiếng, chúng ta giống chứ. Lúc này Phạm Tông Lâm chen miệng nói ngươi đánh người của hắn, chúng ta cao hứng còn không kịp, hỏi tội gì. Quách Diệp gật đầu nói, đúng, đánh tốt, điều này nói rõ bọn hắn người đều là không chịu nổi một kích. Bất quá, một mình ngươi đánh bại bọn hắn 8 cái, liền có chút lợi hại a. Luyện qua. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, lại lắc đầu, cũng không tính là, khi còn đi học qua mấy năm. Chúng ta so tay một chút. Tiêu Mục Khiếu cuốn cuốn ống tay áo. Có phải hay không hôm nay ta không cùng ngươi đây thì đi không ra nơi này? Không phải, tiểu Yến lao bản nếu không muốn so sánh với không ai bức bách được ngươi, ta đưa ngươi trở về. Phạm Tông Lâm nói. Yến Thanh Chu nở nụ cười, này có cái gì không dám so, ta thì cùng tiểu gia luận bàn một chút. Còn hy vọng tiểu gia thủ hạ lưu tình a. Tiêu Mục Khiếu vô vô góc áo, ta sẽ để cho ngươi. Yến Thanh Chu cùng Tiêu Mục Khiếu đi đường cái bên cạnh trên bãi cỏ, Quách Diệp bọn hắn vội vàng vây quanh ở bên cạnh nhìn xem. Các tiểu đệ từng cái cũng chạy tới, muốn nhìn Tiêu Mục Khiếu sao thu thập cái này đến lão bản. Chỉ thấy Yến Thanh Chu dẫn đầu phát ra công kích, ra quyền thẳng bức Tiêu Mục Khiếu chỗ ngực, Tiêu Mục Khiếu gấp rút nghiêng người ngăn trở. Đó là một hư chiêu, Yến Thanh Chu nhanh chóng quay người, tốc độ nhanh kinh người, hắn chân trái quét ngang, Tiêu Mục Khiếu lập tức ngăn lại. Không đợi hắn đứng vững, Yến Thanh Chu thì một tay thẳng bức hắn cổ họng. Tiêu Mục Khiếu phát ra công kích, Yến Thanh Chu né qua sau đó, dùng đầu gối công kích Tiêu Mục Khiếu phần bụng. Tiêu Mục Khiếu căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Quách Diệp cùng các tiểu đệ cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được Yến Thanh Chu lại mấy chiêu thì thắng. Thắng? Hắn thắng Tiêu Mục Khiếu. Nằm dưới đất Tiêu Mục Khiếu bị Quách Diệp nâng dậy, hắn không thèm để ý phủi bụi trên người một cái. Ngươi làm sao làm được ra chiêu nhanh như vậy? Còn có, ngươi chiêu này ở đâu học? Hắn cũng không kịp nhìn xem, căn bản thấy không rõ lắm chiêu số của hắn. Yến Thanh Chu thần sắc tự nhiên đáp lại nói, tự học. Phạm Tông Lâm mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn về phía hắn, tiểu Yến huynh đệ, có hứng thú hay không đến ta này à? Đi ngươi kia. Dưới tay ta huynh đệ vừa bận thiếu khuyết một huấn luyện viên võ sư phó, ta nghĩ ngươi rất thích hợp. Giá tiền không là vấn đề, tùy tiện mở. Phạm Tông Lâm nói xong, Tiêu Mục Khiếu cấp bách, vội vàng nói, cái này không đúng à, ta cùng tiểu Yến huynh đệ luật bản, hắn muốn đi cũng là đi ta kia, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Bại tướng dưới tay cũng đừng mở miệng. Ngươi. Vậy ngươi đi cùng tiểu Yến huynh đệ so một lần a. Phạm Tông Lâm vừa cười vừa nói, ta cũng lớn tuổi như vậy rồi, vẫn còn so sánh cái gì, cơ hội là lưu cho người tuổi trẻ. Quách Diệp cùng Ngụy Hướng Hảo cũng không cam chịu yếu thế, hai người một tả một hữu giữ chặt Yến Thanh Chu. Đến ta này, ta mở ra điều kiện so với bọn hắn tốt. Đừng nghe hắn, đến ta này rất thích hợp ngươi. Cái gì cũng đừng nghe ta, ngươi không biết nói chuyện thì câm miệng. Ha ha, ngươi để cho ta câm miệng ta thì câm miệng. Ta khi nào nghe qua ngươi? Ngụy Hướng Hảo cuốn lên tay áo hướng phía Quách Diệp hống, muốn đánh nhau phải không đúng không? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Yến Thanh Chu vẻ mặt im lặng nhìn về phía bọn hắn, chờ một chút. Tiểu Yến huynh đệ, ngươi đi nói ở đâu? Tiêu Mục Khiếu cười lấy hỏi. Bọn hắn toàn bộ chờ mong chằm chằm vào Yến Thanh Chu. Tiểu gia, đừng kêu tiểu gia, ta trong bọn hắn ở giữa xếp thứ ba, ngươi gọi ta Tam ca là được. Ta là tứ ca. Ngụy Hướng Hảo phất phất tay. Quách Diệp hắc cười hắc hắc, gọi ta nhị ca. Ta sẽ không đi các ngươi bất kỳ bên nào. Yến Thanh Chu mở miệng nói. Vì sao? Ta không còn thời gian, bình thường còn muốn ra quẩy. Phạm Tông Lâm gật đầu một cái, ngươi có thể lợi dụng nhàn rỗi thời gian, giúp ta nhắc nhở một chút bọn hắn. Ta sẽ không một mực kinh thị qua mấy ngày liền phải trở về rồi. Tiêu Mục Khiếu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, trả lại a. Lưu tại này không tốt sao? Yến Thanh Chu trong lòng sáng như gương, bọn hắn đây là coi trọng chính mình này một thân công phu. Tại kinh thị, nếu có thể cùng mấy vị này đại lão nhờ và chút quan hệ, sau này tháng ngày cũng không thì xôi gió xôi nước, thông suốt. Tuy nói hắn lập tức thì không thiếu nhân mạch, nhưng mà nếu năng lực nhiều kết giao chút ít nhân vật có mặt mũi, tóm lại là có chỗ tốt. Yến Thanh Chu ung dung mở miệng, như vậy đi, ta danh nghĩa có một công ty, tay người phía dưới bình thường cũng theo ta giáo chiêu số luyện tập. Các ngươi muốn cho thủ hạ tăng lên võ nghệ, không ngại đi chỗ đó báo danh. Quách Diệp nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi còn có công ty? Ở chỗ nào? Ta lập tức sắp xếp người quá khứ. Vạn Dung công ty, là Bảo Tiêu công ty, bình thường tiếp điểm biệt thự. Sân bãi rộng rãi, có mấy tầng, dung nạp các ngươi người hẳn là đủ rồi. Ngụy Hướng Hào không nói hai lời, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, cao giọng hạ lệnh, lập tức, ngay lập tức đi Vạn Dung báo danh. Tiêu Mục Khiếu đám người thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu, sôi nổi lấy điện thoại di động ra liên hệ tâm phúc của mình, để bọn hắn nhanh đi Vạn Dung công ty báo danh. Tiến huynh đệ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy người tan việc. Chúng ta được lập tức trở lại sắp xếp người quá khứ. Về sau, nhất định đưa lên đại lễ. Tiến Thanh Chu khỏe miệng dương nhẹ, được. Phạm Tông Lâm bọn hắn đội vàng về đến trên xe, bọn hắn muốn ngay đầu tiên phái người đuổi tới Vạn Dung. Tiến Thanh Chu nhìn những xe kia tử nên ngang rời đi. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Trần Khải đánh tới, hắn nhấn xuống kết nối khóa. Lão bản, vừa mới chúng ta lễ tân tiếp mấy thông điện thoại, nói là đến chúng ta này báo danh luyện tập, còn nói là người giới thiệu tới. Tiến Thanh Chu ân một chút, sau đó cười nói, bọn hắn đều là kinh thị đại nhân vật, bình thường các ngươi theo ta giáo chiêu số của các ngươi luyện tập bọn hắn. Một giờ, ta sẽ phát ngươi một bộ khác kế hoạch huấn luyện. Bọn hắn phí báo danh dùng một người thu 2.800. Chương 441, chúng ta hiện tại ở cũng không kém a. Chương 441, chúng ta hiện tại ở cũng không kém a. Trần Khải sau khi nghe xong, hưng phấn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng. Hắn muốn đem bản lãnh của mình không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho những thứ này học viên mới. Mỗi người thu 2.800, như vậy, 100 người chính là. Ha ha ha, muốn kiếm điên rồi. Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào dạy bọn họ. Tốt, những người kia đều là xã hội đen cũng là có chút điểm công phu quyền cước, các ngươi tự mình giáo. Là. Lão bản. Tiến Thanh Chu cúp điện thoại, bên này Trần Khải kích động nước mắt lưng tròng. Hắn cuối cùng có rồi đất dụng võ rồi. Lần này, nhất định không cô phụ lão bản nhờ vả, nhất định đem Vạn Dung công ty làm lớn làm mạnh. Tiến Thanh Chu vừa về tới biệt thự, thì bảo thì vui sướng từ bên trong chạy tới. Ba ba ngươi quay về rồi. Có đói bụng không a? Ngoại bà cho ngươi lưu lại đồ ăn. Tiến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo tay đi vào bên trong đi, ba ba trên đường trở về đã ăn cơm rồi rồi. Mẹ đâu? Mẹ tại căn phòng ngủ trưa, ngoại bà cùng mãi mãi đi ra. Hỉ Bảo, mau tới đây, ngươi đến xem bước kế tiếp đi đâu a? Tiến phụ âm thanh theo phòng khách chuyển đến. Tiến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo vào trong, đã nhìn thấy hắn cùng Thẩm Đại Thuận đang đối lập mà dưới trướng cờ. Hạt dự, ta xem một chút. Thẩm Đại Thuận không còn gì để nói nhìn Tiến phụ, ngươi nhận thua không phải tốt, còn nhường Hỉ Bảo chỉ điểm. Đây không phải gian lận à? Làm sao lại gian lận? Ta đây là nhường Hỉ Bảo nhìn một chút, bước kế tiếp đi đâu? Ngươi chính là ghen ghét. Ghen ghét? Ta. Ghen ghét ngươi? Đúng, ngươi chính là ghen ghét. Được được được, ta ghen ghét, Hỉ Bảo đội vàng giúp ngươi ra xem xét. Hỉ Bảo che miệng nụ cười ngọt ngào vô cùng, tốt cục. Yến Thanh Chu đứng tại chỗ xem bọn hắn hạ một hồi thì hồi lầu trên rồi. Hắn hồi phòng ngủ căn phòng, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Oản đang ngủ say, Yến Thanh Chu sợ đánh thức hắn lại quay người đi ra. Đi đến tam lâu ban công, ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu mở to mắt, lấy điện thoại di động ra xem xét tin nhắn. Thẻ ngân hàng nhiều 100 triệu tài chính thu nhập, nghỉ ngơi trên bàn còn nhiều thêm một màu đỏ hình chữ nhật hộp. Đây là cái gì? Ban thưởng ký chủ cổ văn vẽ một bức. Yến Thanh Chu mở hộp ra quả nhiên trông thấy bên trong có một bức cổ họa, với lại không chỉ có là chính phẩm, còn có giá trị không nhỏ. Hắn vội vàng lên mạng tra một chút, mới biết được này tấm cổ văn vẽ gọi Bích Lạc Sơn Hải Đồ, nhiều năm qua, nó như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, tung tích hoàn toàn không có, rất nhiều cổ văn giới đại lao đều không thể tìm được nó. Không ngờ rằng, hệ thống hào phóng như vậy ban thưởng cho hắn rồi. A Thuyền, ngươi sao ngồi ở này? Thẩm Nguyệt Oản theo căn phòng đi ra. Yến Thanh Chu cười lấy hướng phía nàng với tay, nhường nàng đến. Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở bên cạnh hắn, buổi sáng Cố tổng để người đưa tới thiệp mời, nói để cho chúng ta ngày mai đi tham gia Bạch lão sư sinh nhật yến. Vậy liền đi. Có thể, chúng ta tiễn cái gì a? Buổi tối muốn hay không đi dạo chơi, cho Bạch lão sư mua một quà. Yến Thanh Chu nửa ôm nàng hỏi, mua cái gì tốt? Ta nghe giả dích nói trắng ra lão sư thích ngọc, nếu không chúng ta đi tiệm đồ ngọc dạo chơi. Ta nghĩ có thể. Thẩm Nguyệt Oản lôi kéo hắn lên, hiện tại liền đi đi. Được. Hai người đi châu báu ngọc khí cửa hàng, Thẩm Nguyệt Oản đi dạo một vòng mua một chất lượng rất tốt ngọc trạc. Nàng lại cho Yến Mẫu còn có Thẩm Mẫu thì mua một bộ, lần này tốn hơn mấy trăm vạn. Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Oản vui vẻ lại xoắn xuýt nét mặt, buồn cười hỏi, làm sao vậy? Chính là cảm thấy hoa quá nhiều tiền, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá bại gia. Yến Thanh Chu nghĩ một lát, gật đầu một cái, là lỗi của ta, chờ lấy. Thẩm Nguyệt Oản điện thoại tin nhắn vang lên, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nội dung tin nhắn. Ngươi cho ta trong thẻ chuyển rồi, 100 triệu. Đủ hoa sao? Chưa đủ ta tiếp tục. Thẩm Nguyệt Oản gặp hắn còn muốn tiếp tục cho nàng chuyển tiền, vội vàng ngăn cả nói, đủ rồi đủ rồi. Ngươi sao cho ta chuyển nhiều tiền như vậy? Tiễn Thanh Chu thân mật bóp rồi một chút gương mặt của nàng, ta đưa cho ngươi tạp ngươi thì không tốn, cũng chỉ soát chính ngươi không có cách, lao công tiền kiếm được không ai hoa, ta rất khó chịu. Chính ta có tiền lương, mà gạ tiền kiếm được đủ ta hoa rồi. Ngươi cùng ta điểm rõ ràng như vậy. Thẩm Nguyệt Oản gặp hắn một bộ khổ sở thương tâm dáng vẻ, lập tức ôm hắn làm nũng nói, tốt tốt, ta biết rồi, về sau ta thì hoa tiền của ngươi. Cái này không là cần phải sao? Ừ ừ, nên. Lần sau không cho phép không tốn của ta, nếu không ta thật rất khó chịu, ta kiếm tiền ý nghĩa vốn chính là để ngươi hoa. Ngươi được cho ta động lực. Thẩm Nguyệt Oản kéo cánh tay của hắn cười lên, hiểu rõ rồi, lão công. Yến Thanh Chu lúc này mới buông tha nàng, nắm nàng đi ra ngoài, đi, về nhà. Ngày thứ hai, Yến Mẫu một tất cả mọi người chuẩn bị đi Cố gia tham gia yến hội. Ngươi nhìn ta này thân thế nào? Yến Mẫu mặc một thân màu đen váy áo. Đẹp mắt, của ta đâu? Thẩm Mẫu chuyển cái vòng hỏi. Đẹp mắt, ngươi này một thân không sao hết. Thì bảo một thân thải sắc váy công chúa chạy đến nàng nhóm bên cạnh, ngoại bàn mãi mãi các ngươi xuyên xem thật kỹ a. Thì bảo cũng không dám nhận. Ha ha ha, thì bảo miệng thật ngọt. Vốn chính là a, thì bảo ăn ngay nói thật nha. Yến Thanh Chu cười lấy lại gần Hỉ Bảo, sờ lên đầu của nàng hỏi, vẽ tranh thi đấu thành tích hiện ra không? Trước mấy ngày, Hỉ Bảo liền đi rồi thi đấu hiện trường, hắn ra quầy không còn thời gian, là Yến phụ cùng Cố Nhuận Trạch mang theo đi. Sư phụ nói thành tích hẳn là hai ngày này ra. Hỉ Bảo nói xong, đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn lầu trên tiếp theo, hoa mẹ thật xinh đẹp a. Thẩm Nguyệt Toàn khoe miệng mang theo ý cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cả người tản ra một loại từ trong ra ngoài tự tin cùng mị lực. Nàng xuyên này thân kỳ bảo vừa vặn vừa khít nhìn nàng bụng hơi nhô lên, không chỉ không có cồng kềnh cảm giác, ngược lại có một loại dịu dàng động lòng người mỹ cảm. Thẩm Nguyệt Toàn cúi đầu nhìn thoáng qua mép váy, lại ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu, thế nào? Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm, hắn cầm tay của nàng cười nói, rất đẹp. Toàn đoàn này thân kỳ bảo quá sấn nàng, đẹp mắt, đặc biệt đẹp đẽ. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đối Thẩm Nguyệt Toàn khen không dứt miệng khen ngợi. Thẩm Nguyệt Toàn cũng có chút ngượng ngùng, nàng thoáng nhìn Yến Thanh Chu trong ngực ôm hộp giải tử hỏi, đây là cái gì? Tiễn Bạch Lão sư quà sinh nhật. Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Được. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Mẫu một người lái một xe, mấy người đồng thời xuất phát hướng Cố Trạch Phương hướng đi. Mười mấy phút đã đến Cố gia lão trạch, bên ngoài có hai cái người phục vụ tại đứng xem xét tiếp mời. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toàn nắm Hỉ Bảo đi ở phía trước, Yến phụ đám người theo ở phía sau. Cố gia quá khí phái. Từ bên ngoài nhìn xem có thể nhìn ra bên trong có nhiều hào hoa. Kẻ có tiền chính là không giống nhau. Luôn luôn không lên tiếng Thẩm phụ tiếp câu, chúng ta hiện tại ở cũng không kém a. Chương 442, sinh nhật Yến chương 442. Sinh nhật Yến Yến phụ nghe xong ngưỡng thẳng sống lưng, đúng, chúng ta hiện tại ở cũng không kém. Nha, là ngươi a. Tần Du Du cùng mấy cái tiểu tỷ bội từ phía sau đi tới. Yến Thanh Chu nhìn một chút Thẩm Nguyệt Toàn hỏi, biết nhau? Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Nàng cũng xứng biết nhau ta. Vậy ngươi trả lại vội vàng đến tìm lời nói, nhàn sao? Yến Thanh Chu giọng nói không có phập phồng nói. Tần Du Du nhìn hắn một cái, đúng Thẩm Nguyệt Toàn là tràn đầy ghen ghét, người kia là chồng nàng sao? Dài đẹp trai như vậy, xoái thì thế nào? Không phải là kém một bậc. Biết ta là ai không? Dám như vậy nói chuyện với ta. Nàng mấy cái tiểu tỷ muội càng là hơn liễu dịu nói, chúng ta ung dung thế nhưng Cố Nhị thiếu bạn gái, các ngươi xong rồi, nhanh lên cùng chúng ta lo lắng nói xin lỗi. Thì Bảo lấy tay che miệng nhìn nàng nhóm, mẹ, những thứ này a di miệng thật là khó người a, các nàng là không có đánh răng sao? Tần Du Du đám người bị Hỉ Bảo khí mặt đỏ dần, tiểu tiện chúng ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi miệng như thế bẩn, có này nhàn công phu không bằng đi xúc miệng. Tiễn Thanh Chu không chút khách khí nói móc nói ngươi. Tần Du Du tức giận nhìn hắn chằm chằm, sau đó nàng quay người nhìn ra phía ngoài hai cái người phục vụ, còn không mau đem những người này đuổi đi ra. Như loại này người tại sao có thể có thiết mời, khẳng định là dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn đạt được rồi. Cái này, Tần tiểu thư, sao? Chúng ta ung dung thế nhưng nơi này nữ chủ nhân, các ngươi ngay cả nữ chủ nhân đều không nghe. Chính là, đợi lát nữa nhường Cố Nhị thiếu đem các ngươi cũng mở. Tần Du Du tiểu tỷ muội từng cái mở miệng uy hiếp bọn hắn. Tiến phụ nhỏ giọng cùng Thẩm phụ nói nhỏ, nàng nhóm nói Cố Nhị thiếu là tiểu cô sao? Tựa như là. Tiến Mẫu vẻ mặt ghét bỏ, hắn cái gì ánh mắt ta? Có chuyện gì vậy? Cố Bắc Văn từ bên trong đi ra, hắn đầu tiên là nhìn một chút Thẩm Nguyệt Toàn, sau đó ngồi xuống ôm lấy Hỉ Bảo ôn hòa mà nói, sao không vào trong? Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ một sẹp, chỉ vào Tần Du Du nói, a di này nói chúng ta không xứng tới đây, còn nói hắn là sư phụ bạn gái, về sau là cái này nữ chủ nhân, để bọn hắn đem chúng ta cũng đuổi đi. Cố thúc thúc, chúng ta thiếp mời không phải dùng dơ bẩn thủ đoạn lấy được, nàng vì sao hư hỏng như vậy, còn mắng ta tiểu tiện chủng? Cố Bắc Văn nghe vậy, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn thẳng Tần Du Du, ngươi nói. Tần Du Du đám người thấy Cố Bắc Văn không chỉ ôm Hỉ Bảo, nói chuyện với nàng còn ôn nhu như vậy, cũng sợ ngây người. Cố thị tổng tài khi nào đối người như thế ôn hòa? Đối tiểu nữ hài kia vẻ mặt tình thương của cha hiền lành là cái quỷ gì? Tần Du Du vội vàng giải thích, Cố đại ca, ta chỉ là ta và ngươi rất quen sao? Ngươi là ai? Một bên hóng chuyện tân khách cũng nở nụ cười, người ta Cố tổng cũng không nhận ra nàng, còn dán trên mặt đi bấu víu quan hệ đấy. Tần Du Du sắc mặt rất khó coi, cắn răng nói, Cố tổng, ta là Cố Nhị thiếu bằng hữu, ta cùng hắn đang ở chung. Thì bảo đến rồi. Sao cũng chen tại cửa ra vào không vào trong. Cố Nhuận Trạch từ bên ngoài chạy tới. Yến Thanh Chu ngươi sao không mang Hoàn Hoàn vào trong, đứng này làm gì? Thẩm Nguyệt Toàn giật giật khỏe miệng nói, ta cùng bạn gái của ngươi không biết, nàng hình như đúng ta rất có địch ý. Ai? Bạn gái? Cố Bắc Văn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Nhuận Trạch, xử lý tốt mình sự tình. Yến bá mâu Thẩm bá mâu chúng ta đi vào trước. Đó a, hào hào. Cố Bắc Văn mang theo Yến Thanh Chu bọn hắn vào bên trong, lưu lại một mặt mở mịt Cố Nhuận Trạch. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi cửa hai cái người phục vụ. Nhị thiếu, vị này nói là bạn gái của ngươi, vừa mới đúng Yến tiên sinh bọn hắn một nhà ngôn ngữ nhục mạ, Cố tổng rất tức giận. Tần Du Du vội vàng lắc đầu, lôi kéo Cố Nhuận Trạch giải thích, ta không có. Đúng là ta nhìn không được nói vài câu. Cố Nhuận Trạch vẻ mặt ghét bỏ hất tay của nàng ra, cách ta xa một chút, ngươi chừng nào thì thành bạn gái của ta. Tần Du Du ta cho ngươi mặt mũi. Về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi tới, báo cảnh sát, liền nói này có người chửi bới thanh danh của ta. Đúng, nhị thiếu. Cùng Tần Du Du cùng đi các cô gái nghe xong lời này, liền biết nàng một mực là lừa các nàng rồi. Cái gì Cố Nhị thiếu bạn gái, nguyên lai là lừa gạt. Không muốn, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta là ưa thích ngươi mới như vậy. Tần Du Du sợ hãi, nếu Cố ra báo cảnh sát, ba mẹ nàng hiểu rõ rồi, nhất định sẽ đánh chết nàng. Cố Nhuận Trạch mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, thiếu buồn nôn ta rồi. Vội vàng báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý. Nhớ kỹ, về sau lại có dạng này, trực tiếp báo cảnh sát. Đúng, nhị thiếu. Tần Du Du đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm, xong rồi xong rồi. Đi đi đi, vội vàng cách xa nàng điểm. Nàng như thế nào là loại người này đâu, ngay cả Cố gia nhị thiếu giao cũng dám tạo. Chính là, cho là mình thật có thể bay lên đầu cánh a. Buồn cười. Tiến hội sảnh, Bạch Thường vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu bọn hắn tới, liền lập tức nên đón tiếp lấy. Sinh nhật vui vẻ a. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cười ha hả mở miệng nói, các ngươi đến, đúng là ta thật vui vẻ. Thì bảo theo Cố Bắc Văn trong ngực tránh thoát tiếp theo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói xong, chúc Bạch mãi mãi mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, cơ thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Về sau đời sống tượng kẹo trái cây giống nhau ngọn, mỗi ngày không có phiền não tượng lao thọ tinh giống nhau, sống lâu trăm tuổi. Bạch Thường nghe Hỉ Bảo chúc phúc, mừng khấp khởi ôm chặt lấy nàng, ha ha ha, tốt tốt tốt, cảm ơn Hỉ Bảo chúc phúc. Chúc mừng Cố phu nhân sinh nhật vui vẻ a, lúc này lại tới mấy cái nhà giàu có phu nhân. Bạch Thường khách khí cùng bọn hắn nói vài câu. Cố Bắc Văn mang theo Thẩm Nguyệt Toàn bọn hắn đi yến hội sảnh khu nghỉ ngơi. Các ngươi ăn trước điểm bên này bánh ngọt, đồ ngọt ngồi nghỉ ngơi một hồi. Cố tổng, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Yến Thanh Chú nói. Yến Mẫu đội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, hôm nay các ngươi khẳng định bận rộn, không cần phải để ý đến chúng ta. Tốt, Cố Bắc Văn lại hướng Thẩm Nguyệt Toàn nhìn lại, bên tay trái là tương đối thích hợp người phụ nữ có thai ăn một ít ăn uống, ngươi nói bụng trước hết để một chút. Thẩm Nguyệt Toàn lễ phép tiếu tiếu, cảm ơn Cố tổng. Cố Bắc Văn xoay người đi cùng một ít cái khác tổng giám đốc trò chuyện đi. Yến Thanh Chu nhìn lướt qua vừa mới đi vào Kỷ Văn Châu, thì bảo lôi kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng nói nhỏ, ba ba, là Kỷ thúc thúc hay gì? Ừm, cái yến hội này kinh thị người sợ là đến rồi hơn phân nửa. Người chung quanh đều nhìn Kỷ Văn Châu, nhỏ giọng thảo luận. Minh Tuệ Kỷ tổng sao lại tới đây? Hình như Minh Tuệ cùng Cố Thị có hợp tác a. Cái này Minh Tuệ từ năm trước bắt đầu thì vô thanh vô tức bộc phát mà lên, thì ngắn ngủi một năm, sắp đuổi kịp Cố Thị rồi. Đúng a, thật không biết Kỷ tổng phía sau tổng tài là vị nào, cũng quá thần bí. Nghe nói là vị tóc trắng lao giả, thân thể của hắn không tốt, tại viện dưỡng lao dưỡng sinh thể đấy. Ta nghe nói là cái 40 tuổi trung niên nam nhân, dai xấu xí, cho nên không dám ở đại chúng trước mặt lộ mặt. Chương 443, đại ca chính là đại ca, còn có thể biết nhau lớn như vậy nhân vật. Chương 443, đại ca chính là đại ca, còn có thể biết nhau lớn như vậy nhân vật. Mọi người suy đoán cái gì cũng có, một bên nghe thấy những thứ này đến phụ đám người cúi đầu nhịn cười. Hắn ra A Thuyền mới không phải Bạch Phát lao giả, cũng không phải cái gì xấu xí người. Đây là ta tiễn Cố phu nhân sinh nhật lễ, chúc Cố phu nhân khỏe mạnh trường thọ. Kỷ Văn Châu nói xong, bên cạnh hắn Chu Văn Việt đưa lên rồi một hộp đóng gói rất tinh xảo hộp. Cố Bá vội vàng tiếp nhận. Kỷ tổng pha phí, mời vào bên trong. Cố Bắc Văn ra hiệu hắn vào trong. Kỷ Văn Châu đi vào, thì có mấy gia công ty tổng giám đốc vây lại. Kỷ tổng, ta bên này có chút việc muốn cùng ngài đàm một chút. Kỷ tổng, hôm qua ta cùng vị công ty hẹn trước rồi, chẳng qua là lúc đó ngài không tại. Dưới tay ta có một hạng mục, Kỷ tổng người xem, có thể hay không tìm một chỗ tâm sự. Kỷ Văn Châu quét bọn hắn vài lần, đây là Cố gia yến hội, không nói công sự. A, cái này. Kỳ tổng, Chu Văn Việt vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, mở miệng cười nói, gấp cái gì, ngày nào các ngươi đến công ty của chúng ta đàm, hiện tại là Cố tổng yến hội, chúng ta cũng đừng phá hư phong cảnh rồi. Chúng ta Kỳ tổng cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. A, vâng vâng vâng. Tốt tốt tốt. Kỳ Văn Châu cùng Chu Văn Việt bị Cố Bá sắp đặt bên kia khu nghỉ ngơi, đợi đến Cố Bá vừa ly khai, Kỳ Văn Châu bọn hắn ngay lập tức đi đến Thanh Chu bên ấy. Lão bản. Chu Văn Việt cười đặc biệt vui vẻ. Yến Thanh Chu hướng hắn nhìn lại, chú ý tìm tự. Yến tiên sinh. Hi hi hi. Kỳ Văn Châu lúc đầu cũng nghĩ hô lão bản, hắn lập tức đi theo sửa lại khẩu, Yến tiên sinh, các ngươi tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Đúng. Chu Văn Việt ngồi xuống nhẹ nhàng luốt luốt Hỉ Bảo đầu, tiểu Hỉ Bảo được, còn nhớ ta không? Hỉ Bảo gật đầu, vui sướng nói, còn nhớ. Ngươi là Văn Việt thúc thúc, hắn là Kỳ thúc thúc. Hỉ Bảo trí nhớ tốt như vậy a? Lợi hại lợi hại. Bình thường nha. Cố Mụ Ý cười đầy mặt bưng lấy khay lại gần Thẩm Nguyệt Toàn, không người nói, trầm tiểu thư, chúng ta lão phu nhân để người làm yến hoa, ngươi uống một chút. Cảm ơn Bạch lão sư rồi. Thẩm Nguyệt Toàn vội vàng nhận lấy. Cẩn thận bỏng. Được. Kỳ Văn Châu cùng Chu Văn Việt đánh xong chào hỏi, liền đi rồi đối diện, cùng một chút hợp tác công ty tổng tài chuyện phiếm nhìn. Đại ca. Mấy đạo âm thanh kích động theo Yến Thanh Chu sau lưng vang lên. Yến Thanh Chu quay đầu, đã nhìn thấy ba cái thanh niên, cũng vẻ mặt kích động nhìn hắn. Đại ca, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chúng ta nhìn lầm rồi đâu. Đại ca, làm sao ngươi tới cái này? Ngươi cùng Cố gia quen biết sao? Ba người này chính là Yến Thanh Chu giới thiệu đến Minh Tuệ Đỗ Thao, Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ. Ừm, ta cùng Cố tổng biết nhau. Tiểu Ngũ vẻ mặt kinh ngạc tán dương, đại ca chính là đại ca, còn có thể biết nhau Cố tổng lớn như vậy nhân vật, không tầm thường thật không tầm thường. Các ngươi đâu? Làm sao tới? Đỗ Thao xoa xoa đầu, cười lấy trả lời, là Chu phó tổng mang chúng ta tới. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, các ngươi ở ngoài sáng tuệ thế nào? Chúng ta ở ngoài chỗ sáng tuệ gác cổng chỗ công tác, Đỗ ca 3 tháng trước thăng chức rồi, hiện tại là bảo an vệ chủ quản. Mạnh Hồng nói xong, tiếp tục nói, Chu phó tổng trả cho chúng ta tăng tiền lương. Hôm nay tới đây cũng là Chu phó tổng nói để cho chúng ta đến thấy chút việc đời. Đại ca, cảm ơn ngươi. Không phải ngươi dẫn tiến, chúng ta khẳng định vẫn là cái bất nhập lưu lưu manh. Tiểu Ngũ cùng Đỗ Thao cũng một bộ nghĩ lập tức cho hắn quỳ xuống nét mặt. Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận bọn hắn tò mò nhìn bọn hắn. Bọn họ là ai a? trước đó tại Giang Thành biết nhau bằng hữu. Mạnh Hồng ba người nghe thấy Yến Thanh Chu nói bọn hắn là bằng hữu của hắn, từng cái rất kích động. Yến lao bản chính là đại ca của chúng ta thì nhận một mình hắn làm đại ca. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, vỗ vô bọn hắn, các người khác luôn luôn đợi tại đây, đi làm việc mình sự tình đi. Ừm. Đại ca ngài hiện tại ở đây. Ngày mai chúng ta đi tìm ngươi. Đúng à, đại ca ngày mai chúng ta đi nhà người thăm hỏi. Yến Thanh Chu cho bọn hắn địa chỉ, bọn hắn mới cao hứng rời khỏi bên này. Thẩm Nguyệt Toản cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, ngươi chừng nào thì nhận tiểu đệ a? Muộn giờ nói với ngươi. Cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia ta phu nhân sinh nhật yến, hôm nay không nói công tác, mọi người ăn ngon uống tốt. Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường đứng ở trong phòng yến hội ương, giơ cốc cùng mọi người nói. Cố Đồng, Cố phu nhân, ta đến tiễn ngươi nhóm một món lễ lớn. Từ bên ngoài đi vào mấy cái nam nữ. Cố Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Cố Bác Văn, những người này là ai? Bọn hắn là Trương thị tập đoàn người. Trước mặt là Trương tổng. Trương tổng hơn 50 tuổi, mặc một thân Âu phục màu đen, người rạng rỡ nhìn về phía Cố Minh Hiên. Cố Minh Hiên hướng phía Trương tổng xa cách gật đầu. Cố Đồng, ta hôm nay đến chính là vì phần này đại lễ, Cố phu nhân đợi chút nữa có thể không nên kích động à? Bạch Thương nhíu nhíu mày, Trương tổng nói đùa, ta còn không đến mức. Nàng vật gì tốt chưa từng thấy, thì Trương gia có thể đưa cái gì? Lúc này, theo Trương tổng phía sau đi ra một thanh niên nữ hải, nàng mặt đầy nước mắt nhìn về phía Bạch Thường cùng Cố Minh Hiên, các ngươi chính là ta cha mẹ sao? Cố Bác Văn cùng Cố Nhuận Trạch nhìn nhau đối phương một chút, sau đó đánh giá nữ hải kia. Bạch Thường đề phòng nhìn nàng hỏi, ngươi nghĩa là gì? Trương tổng cười ha hả nói, ta biết Cố đồng cùng phu nhân những năm này một mực tìm mất tích nữ nhi, ta cũng nghĩ là Cố đồng mở ưu sầu, mấy năm gần đây một mực tìm. Tháng trước ta theo nhân phiến tử trong miệng biết được, chuyện năm đó, bọn hắn đúng là công viên giải trí mang đi một nữ hải, đem người dẫn tới rời kinh thị rất xa Hồng Thành hướng dưới. Ta phát rất nhiều mối quan hệ mới tìm được nàng. Nàng còn có một số ký ức đấy. Nữ hải kia khóc gật đầu, ta nhớ được tên của ta trong mang ẩn. Ba mang ta đi rồi rất nhiều người chỗ. Mẹ ta họ Bạch. Cố Nhuận Trạch cười nhạo một tiếng nói, ngươi có thể nói hay không nói điểm hữu dụng. Những thứ này cũng không phải bí mật gì, người nào không biết. Lại nói, ta tiểu muội lúc đó chỉ 2 tuổi, nàng năng lực nhớ được cái gì? Nữ hải hai mắt đấm lệ nói, đúng là ta còn nhớ, với lại ta nhớ được ta hồi nhỏ mẹ thường xuyên mang ta đi nhìn xem người khác vẽ tranh. Bạch Thường mắt lạnh nhìn Trương tổng, người ở đâu tìm thấy? Trương tổng đội bằng nói, ngay tại nông thôn tìm thấy lúc đó nàng thừa cơ chạy, nhân phiến tử mới chưa bắt được nàng, nàng bị một nhà ba người thu dưỡng rồi. Các ngươi có thể đi làm cái thân tử giám định a. Trương tổng, dù sao hắn cũng đánh điểm tốt. Trung quanh các tân khách nhìn xem Trương tổng đã tin trước dáng vẻ, tám thành là thực sự. Cô gái này hình như cùng Cố phu nhân có 3 phần tương tự đấy. Nàng thật là Cố gia thiên kim. Cố gia tiểu công chúa tại nông thôn lớn lên, được ăn bấy nhiêu khổ a. Đúng a, thật đáng thương a. Thẩm Nguyệt Toản ôm đầu, trong óc nàng đột nhiên lại dần hiện ra rất nhiều hình tượng. Chương 444, trông thấy ngươi ổn trọng không được một chút. Chương 444, trông thấy ngươi ổn trọng không được một chút. Yến Thanh Chu trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, hoàn toàn ngươi làm sao vậy? Không sao, đúng là ta cảm thấy nơi này quá khó chịu, ngực đè ép thở gấp không được khí. Yến Thanh Chu vội vàng rót một chén nước cho nàng uống điểm, chậm rãi, ta mang ngươi trở về, hay là đi trước bệnh viện đi. Thẩm Nguyệt Toản gặp hắn vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, giật giật khoe miệng, không sao, hiện tại tốt hơn nhiều. Đi, chúng ta đi hậu viện hít thở không khí, bên này nhiều người quá khó chịu. Ừm. Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Toản tay đi hậu viện. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đang xem náo nhiệt, hai người không ngờ rằng Cố gia còn có cái mất tích nữa nhi. Yến phụ giật một chút, Thẩm Đại Thuận cánh tay hỏi, có chuyện gì vậy? Ngươi không phải nói Đoàn Đoàn mới là nhà bọn hắn hải từ sao? Tại sao lại xuất hiện một? Thẩm Đại Thuận lắc đầu, ta cũng không biết ta. Nhà giàu có chuyện khó mà nói. Tốt tân khách đều đi qua chúc mừng Cố Minh Hiên bọn hắn tìm thấy nữa nhi. Bạch Thương giọng nói lạnh băng nói, nàng không phải nữa nhi của ta. Thế nhưng Trương tổng không phải nói có thể kết thân tử giám định sao? Lời này đều nói ra đây. Hẳn là thật sao? Cố Bác Văn đi đến Trương tổng trước mặt, một cước đá vào hắn đầu gối chỗ, "Muội muội ta đã có tin tức, chúng ta cũng làm thân tử giám định. Cô gái này ngươi lại là từ chỗ nào tìm ra cô bá, báo cảnh sát?" Cố Bá vội vàng đáp, "Đúng, Cố tổng." Trương tổng bị đau ngồi xổm trên mặt đất, "Ta là vì các ngươi khỏe a. Các ngươi lại tìm được rồi." "Vậy chính là ta tìm nhầm rồi." Cố Bác Văn cười lạnh thành tiếng, lộ ra sát khí đằng đằng ánh mắt nhìn thẳng hắn, "Có phải hay không sai lầm rồi, ngươi cho rằng ta cha già không tới?" Nữ hải kia sợ tới mức lui lại mấy bước, "Không có quan hệ gì với ta. Ta thật là bị nhân phiến tử lừa bán, là hắn tìm tới ta, để cho ta nói những lời này. Ngươi câm miệng." Trương tổng giống lên một tiếng. Cố Bác Văn phân phó bên người trợ lý, "Trương thị tập đoàn không cần lưu lại, có thể phá sản." "Đúng, Cố tổng." Trương tổng mặt mũi tràn đầy cho tàn ngồi dưới đất, "Xong rồi xong rồi." Cố Bá nhường bảo an đem bọn hắn toàn bộ mang theo xuống dưới. Cố Minh Hiên nhìn một vòng, nở nụ cười, "Yến hội tiếp tục." Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đuổi nhanh lên trước an ủi Bạch Thường, "Không có sao chứ? Ngươi đừng quá khó qua." Bạch Thường thở dài, lắc đầu, "Không khó qua. Hiện tại ta đã tốt hơn rất nhiều. Vừa nãy Cố tổng nói, các ngươi đã tìm thấy hải tử. Hôm nay sao không gặp a?" Yến Mẫu hỏi. Bạch Thương chần chờ một chút, mới lên tiếng, "Nàng lúc không thấy quá nhỏ, hiện tại đối với chúng ta không có ký ức. Chúng ta từ từ sẽ đến." Nói xong, nàng mới phát hiện Thẩm Nguyệt Toản không tại yến hội sảnh, hoàn toàn đâu. Vừa vặn, Yến Thanh Chu vịn Thẩm Nguyệt Toản từ hậu viện đi vào. Bạch Thương nhanh chóng đi tới, nhìn Thẩm Nguyệt Toản sắc mặt không hề tốt đẹp gì, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?" có phải hay không cái nào không thoải mái? Cố Mụ, đi đem Vạn Y Sinh gọi tới. Cố Mụ còn chưa lên tiếng, liền bị Thẩm Nguyệt Toàn ngăn trở. Không cần, Bạch lão sư ta không sao. Vừa nãy chỉ là có chút ngực buồn bực, hiện tại tốt. Thì bảo vị nàng bên kia cánh tay, mẹ, ngài ngồi biết. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy gật đầu, được. Vương Tiêu Tiêu mang theo mấy cái tiểu tỷ muội đến, thẳng đến Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, hoàn toàn ta đến rồi. Thì bảo, nhớ ta không? Suy nghĩ. Yến Thanh Chu bị Cố Nhuận Trạch gọi đi rồi, lý do là bên này đều là nữ hài tử tâm sự, hắn ở đây kia chọc không tốt. Đến rồi nam sĩ bên này khu nghỉ ngơi về sau, đột nhiên Chu Triển Hằng từ phía sau ôm chặt lấy Yến Thanh Chu, hương phấn hô, Yến ca. Yến Thanh Chu bị hắn nhào cái lảo đảo một chút, kém chút ngã trên mặt đất, may mắn hắn cân đối lực không tệ, nếu không thì thật là mất mặt. Ngươi có thể hay không ổn trọng điểm? Ha ha ha, trông thấy ngươi ổn trọng không được một chút. Quá kích động. Cố Nhuận Trạch không có mắt thấy hắn, ngươi xem một chút ngươi, giống kiểu gì? Ta làm sao vậy? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đấy. Ngươi tìm ta tính là gì sổ sách? Chu Triển Hằng nhìn hắn chằm chằm nói, Yến ca đến mấy ngày? Ngươi vì sao hôm qua mới nói cho ta biết? Cố Nhuận Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không muốn cùng ngươi nói, còn có thể vì sao? Ngươi không nghĩ nói chuyện cùng ngươi rồi. Yến ca, buổi tối tới nhà ta thôi. Mẹ ta cùng cha ta có thể nghĩ để ngươi tới nhà làm khách rồi. Yến Thanh Chu nghe vậy tò mò hỏi, cha ngươi mẹ ngươi? Đúng à, lần trước bọn hắn hưởng qua ngươi làm đường thố la bạc về sau, mỗi ngày lẩm bẩm để cho ta khi nào đi một chuyến gian thành. Chính là vì một miếng ăn, bọn hắn kém chút không để ý con trai mình sự nghiệp, muốn cho ta vô cớ bỏ bê công việc. Ta thế nhưng vừa tới bên này cục cảnh sát bọn hắn quá phận quá đáng rồi. Yến Thanh Chu, Cố tổng, không xong. Chu Đặc Trợ vội vàng hấp tấp chạy tới. Cố Bác Văn nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày, đội cái gì? Hàng của chúng ta bị cửa biển bên ấy chụp. Cái gì? Bị chụp? Chu Đặc Trợ vẻ mặt tức giận nói, chúng ta ra biển hàng bị Phạm Tông Lâm người chụp, bọn hắn sư tử há mồm muốn 2000 vạn. Nói là nếu không giao, bọn hắn ngay cả hàng thì ăn. Yến Thanh Chu nghe thấy Phạm Tông Lâm tên, lông mày trao lại một chút. Tại sao muốn giao tiền? Cố Nhuận Trạch đối hắn nói, Tây Thành Phạm Tông Lâm, hắn kinh doanh cửa biển, chỉ cần ra biển liền phải giao tiền. Đại ca, ngươi không phải đánh điểm qua. Cố Bác Văn lấy điện thoại di động ra đánh mấy thông điện thoại về sau, mặt mũi tràn đầy đen nhánh nhìn về phía Chu Đặc Trợ. Ngươi thế nào làm việc? Chu Đặc Trợ hốt hoảng nói, chúng ta người đã giao qua tiền đặt cọc rồi, trước đây đã nói xong vẫn là ban đầu giá 200 vạn. Trong đêm hàng của chúng ta nhất định phải ra biển, có thể bên ấy nói muốn chúng ta trước giao 2000 vạn, nếu không hàng liền bị bọn hắn vớt. Quá phận quá đáng. Bọn hắn sao như thế không giữ chữ tín? Cố Nhuận Trạch tức giận nói, làm sao bây giờ? Cố tổng, hàng của bọn ta hôm nay không ra được hải, bên ấy muốn bồi thường chỉ hoãn phí hết. Chu Đặc Trợ nói xong, Chu Triển Hằng lập tức nói tiếp, việc này ta đi tìm cục trưởng thử một chút. Vô dụng, cục cảnh sát căn bản sẽ không quản việc này, lại nói hải vượt chuyện bên kia nói cũng vô ích. Huống chi bọn hắn cùng Phạm Tông Lâm lẫn nhau dính dấp, cũng không còn được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại hàng của chúng ta cứ như vậy trắng đưa cho bọn họ? Hay là nói thật chứ muốn cho hai người bọn hắn nghìn vạn lần? Đại ca chúng ta như vậy cũng quá biệt khuất đi. Cố Bác Văn hướng phía Chu Đặc Trợ nói, đi chuẩn bị xe, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Đại ca, ngươi này muốn đi đâu? Ta cùng đi với ngươi. Cố Nhuận Trạch đội vàng đuổi theo. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía bọn hắn, các ngươi chờ ta một phút đồng hồ. Sau đó, hắn thông qua một cái điện thoại di động hảo, đánh qua, bên ấy vang lên mười mấy giây mới kết nối. Chương 445, chúng ta thì thích nghe chuyện xưa. Chương 445, chúng ta thì thích nghe chuyện xưa. Chu Triển Hằng nhìn một chút Yến Thanh Chu, đối Cố Nhuận Trạch hỏi, Yến ca cho ai gọi điện thoại đâu? Cố Nhuận Trạch lắc đầu, ta làm sao biết? Yến Thanh Chu hướng phía điện thoại bên ấy nói, Phạm đại ca, là ta, Yến Thanh Chu. Bên ấy giọng nói rất nhiệt tình nói ra, Yến tiểu huynh đệ ta biết, ngươi hạng này mã ta cho ghi chú rồi. Yến huynh đệ đây là có chuyện gì? Yến Thanh Chu cầm điện thoại đi đến cách Chu Triển Hằng bọn hắn xa một chút, mới mở miệng nói, là như vậy, ta có một người bạn hàng bị ngươi người chủ, muốn mời Phạm đại ca bán cái mặt mũi. Hàng? Người đó? Cố Thị Tập Đoàn. Bên ấy phát ra thanh âm huyên áo, sau đó nói, ta biết rồi, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, yên tâm. Nhường bằng hữu của ngươi và thông tin. Yến Thanh Chu sau khi cảm ơn, liền cúp điện thoại. Bên kia Phạm Tông Lâm cúp điện thoại thì vẻ mặt âm tàn đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy cái huynh đệ đang gặm hạt dưa, thổi châu. Thấy nhà mình lão đại đến đây, từng cái vội vàng đứng vững. Phạm Tông Lâm nhìn một vòng, hỏi, hôm nay Cố Thị Tập Đoàn hàng ai chủ? Đại ca làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lúc này, Hồng Nguyên đứng ra. Ai chủ? Phạm Tông Lâm lại hỏi câu. Tựa như là nhị ca người chủ. Vũ ca cùng Tam ca thấy Phạm Tông Lâm nét mặt không đúng, lập tức gọi điện thoại đem nhị ca kêu quay về. Triệu Nhị ca một đường phi nước đại trở về, hắn bất chấp lao đầy đầu mồ hôi, đi nhanh lên đến Phạm Tông Lâm phía trước. Đại ca ngài tìm ta. Cố Thị Tập Đoàn hàng hải sản là ở dưới tay ngươi người chủ. Triệu Nhị ca gật đầu một cái, bọn hắn chính là suy nghĩ nhiều điểm trọng yếu tiền, lần này Cố Thị hàng đây dĩ vãng đều muốn nhiều, cho nên chúng ta huynh đệ chính là nghĩ. Chúng ta đúng đại ca thế nhưng tận tâm tận lực, cũng là vì chúng ta Tây Thành được. Lại nói, Cố Thị Tập Đoàn tài lực xa không chỉ có những chuyện này. Phạm Tông Lâm một cước đạp sau hắn đọc, đem hắn đạp đến xa 2 mét. Ta Phạm Tông Lâm uy tín đều bị các ngươi mất hết. Đi, đem hắn hàng cho ta thả. Triệu Nhị ca tê nha nhếch miệng đứng lên, đúng, đại ca. Còn có, về sau chỉ cần là Cố Thị hàng trực tiếp qua. Vũ ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, đại ca, ngài cùng Cố Thị có giao tình a? Trước đó vẫn luôn là bọn hắn đánh điểm a, thì không nghe nói đại ca cùng bọn hắn có quan hệ gì à? Phạm Tông Lâm quay đầu ánh mắt quét về phía thủ hạ một đám huynh đệ, chân thật đáng tin nói, ta đưa điều kiện, các ngươi cũng cho ta một mực nhớ kỹ, nhất định phải tuân thủ. Nếu để cho ta phát hiện ai lén lút khác lấy tiền tài, kết cục cũng không cần ta nhiều lời đi. Mọi người nghe vậy, lưng run lên, cùng kêu lên đáp, đúng, đại ca. Phạm Tông Lâm lại bổ sung, còn có, về sau thầy Yến lão bản cũng cho ta khách khí một chút. Triệu Nhị Ca đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền hiểu, lần này chỉ định cùng Yến Thanh Chu thoát không khỏi liên quan. Chẳng lẽ lại Yến Thanh Chu cùng Cố Thị còn có quan hệ gì? Có thể một bên đường ra quầy lão bản, sao cũng cùng Cố Thị tập đoàn bắn đại bắc cũng không tới à? Hồng Nguyên Vân cổ họng lớn tiếng đáp, đúng, đại ca. Các huynh đệ khác vội vàng giống lên âm thanh, đúng, đại ca. Bên kia, Chu Đặc Trợ tiếp vào điện thoại lúc, sắc mặt rất đặc sắc. Cố tổng, hàng của chúng ta an toàn qua hải rồi. Cố Bắc Văn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Bọn hắn không chỉ lui về đến chúng ta giao 200 vạn, còn nói về sau chỉ cần là Cố Thị hàng trực tiếp ra biển. Cái gì? Cố Nhuận Trạch kinh ngạc nhìn hắn, có chuyện gì vậy? Chu Triển Hằng quay đầu nhìn về phía một bên cầm chén rượu nhàn nhạt nhấm nháp Yến Thanh Chu. Là ngươi vừa mới kia thông điện thoại. Yến ca, ngươi biết Phạm Tông Lâm tay người phía dưới? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ta biết Phạm Tông Lâm, cùng hắn quan hệ vẫn được. Chu Đặc Trợ nghe vậy bị nước bọt bị sặc, khụ khụ khụ. Yến tiên sinh, ngươi làm sao lại như vậy biết hắn a? Trước đó tại Giang Thành biết nhau nói rất dài dòng. Không sao, chúng ta thì thích nghe chuyện xưa. Chu Triển Hằng sau khi nói xong tất cả mọi người một bộ rửa hai lắng nghe nét mặt nhìn về phía Yến Thanh Chu. Không có gì đáng nói, không nói, Yến Thanh Chu một bộ không muốn nói dáng vẻ. Cố Bắc Văn ánh mắt chuyển qua Yến Thanh Chu trên người, trước đó là hắn coi thường hắn. Không ngờ rằng, hắn nhân mạch vẫn rất rộng. Cố Nhuận Trạch điện thoại văng lên, hắn che lấy điện thoại đi một bên tiếp. Sau đó, vẻ mặt hưng phấn chạy tới, mới vừa rồi là thi đấu chủ sự Phương gọi điện thoại tới. Bọn hắn nói hỉ bảo được hàm nhất. Ha 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 ha, hỉ bảo quả nhiên giống như ta lợi hại. Chu Triển Hằng nhếch miệng, cười nói, người ta tượng ba của mình, vì sao tượng ngươi? Người chưa từng nghe qua, cháu trai tượng cứu cứu a, nàng dường như ta, thông minh. Ta đi nói cho Hỉ Bảo cái tin tức tốt này, nhường nàng vui vẻ vui vẻ. Cố Nhuận Trạch quay người hướng Hỉ Bảo phương hướng của các nàng chạy tới. Yến Thanh Chu liền biết Hỉ Bảo lần tranh tài này thứ tự chắc chắn sẽ không quá khó nhìn. Không ngờ rằng, còn phải rồi hàm nhất. Chu Triển Hằng lại tiến đến bên cạnh hắn, Yến ca, vừa mới ta nói ngươi nghĩ thế nào a? Chuyện gì a? Chính là tới nhà của ta làm khách a. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn hắn, đi nhà ngươi, ta còn muốn tay cầm môi. Chu Triển Hằng hắc cười hắc hắc rồi vài tiếng, gãi đầu một cái, này không là cần phải sao? Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này luôn luôn lẩm bẩm, đều tại ta đem hắn mang tới bên này, hắn rốt cuộc ăn không được ngươi ăn uống rồi, mỗi lần đúng ta thái độ có thể kém. Không biết cho là ta đoạt hắn bạn gái đấy. Ngươi tới nhà của ta, đem hắn thì gọi tới, chúng ta họp gặp. Yến Thanh Chu nghe vậy, lắc đầu, chúng ta phải đi về, không còn thời gian rồi. A, khi nào trở về a? Thì bảo thì đây hết so tài, chúng ta hậu thiên liền trở về. Chu Triển Hằng mặt dậy mày dạn tiếp tục nói, vậy ngày mai không phải còn có một ngày sao? Nếu không, ngày mai đi nhà ta. Nguyên liệu nấu ăn cái gì ta đều đã chuẩn bị xong, chúng ta là bằng hữu, hảo huynh đệ. Ngươi đến kinh thị không tới nhà ta, không thể nào nói nổi a. Yến Thanh Chu bị hắn quấn không có cách, đành phải gật đầu đáp ứng ngày mai quá khứ. Chu Triển Hằng lại hưng phấn lại kích động, còn kém không có nhảy dựng lên rồi. Yến hội thì kết thúc không sai biệt lắm, Yến Thanh Chu bọn hắn thì phải đi về. Bạch Thường nghe xong bọn hắn hậu tiên liền muốn rời khỏi kinh thị hồi Giang Thành rồi, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra không bỏ tới. Nàng cầm Thẩm Nguyệt Toàn tay lưu luyến không rời nhìn nàng, sao không chơi nhiều mấy ngày? Không được, đã tới bên này rất nhiều ngày rồi, là cần phải trở về. Bạch Thường thở dài, gật đầu nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta biết khoa phụ sản chủ nhiệm, nhường nàng tự mình cho ngươi xem một chút. Quá phiền toái. Phiền phức cái gì, chuyện một câu nói. Vậy được rồi. Cố Nhuận Trạch cười nói, vậy ngày mai ta đi tiếp ngươi. Được. Bạch Thường mặt mày cong cong lại cầm Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu tay, thân thiết nói ra, ngày mai các ngươi thì cùng đi, Tiểu Yến cũng không cần đi theo rồi. Chờ kiểm tra xong, ta mang các ngươi cố gắng dạo chơi, thống thống khoái khoái chơi trên cả ngày. Chương 446, lão đại, ngươi phát tài a. Chương 446, lão đại, ngươi phát tài a. Cố Nhuận Trạch vẻ mặt ý cười giơ tay lên, cướp lời nói, ta cho các ngươi làm bất tài, bảo đảm phục vụ chú đáo. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nghe, bận điệu gật đầu không ngừng, luôn miệng đáp, được, được a. Này có thể thật tốt quá. Vậy chúng ta ngày mai liền đi hảo hảo dạo chơi. Sự việc thì vui vẻ như vậy địa quyết định, sau đó, Yến Thanh Chu một nhà tạm biệt Cố gia. Về đến nhà, thì bảo luôn luôn vui vẻ sôi nổi lôi kéo Thẩm Nguyệt Toàn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mẹ, ngươi biết hạng nhất có bao nhiêu tiền thưởng sao? Thẩm Nguyệt Toàn ra vẻ không biết lắc đầu, có bao nhiêu? Mẹ ba ba, các ngươi cũng đoán xem nha. Yến Thanh Chu nghĩ một lát mở miệng nói, có 5.000 sao? Nên có 1 vạn a. 1 vạn quá nhiều rồi, thì một đứa bé thi đấu, ở đâu nhiều như vậy? Thẩm Đại Thuận phản bác Yến Phụ. Đến như vậy thật xa thi đấu, tiền thưởng hơn 1 vạn cái gì nhiều? Yến Phụ nói móc rồi hắn một câu. Thẩm Đại Thuận. Thẩm Nguyệt Toàn nuốt nuốt hỉ bảo đầu cười lấy cha hỏi chẳng lẽ lại thật là 5.000? Thì bảo lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt vui vẻ tuyên bố, không phải 5.000 à, cũng không phải 1 vạn, là 2 vạn nha. Hạng nhất có 2 vạn ban thưởng, ta hiện tại cũng coi là kẻ có tiền nha. Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo hưng phấn khuôn mặt nhỏ, đi theo cười ra tiếng, "Oa, Hỉ Bảo, ngươi sao lợi hại như thế, mới 4 tuổi thì kiếm nhiều tiền như vậy rồi. Ba ba muốn lấy ngươi làm ngạo." "Mẹ cũng thế, mãi mãi cũng là, còn có ngoại bà." Yến phụ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hỉ Bảo, vẽ tranh như thế kiếm tiền a? Không phải nói học vẽ tranh vô cùng đốt tiền sao? Thẩm Đại Thuận đi theo gật đầu, đúng a, nhà ta Hỉ Bảo sao lợi hại như thế? Hỉ Bảo nụ cười sán lạn nhìn, bởi vì ta vẽ rất tốt a. Vừa mới bắt đầu lão sư nói hạng nhất là 1 vạn, sư phụ nói hắn tiếp vào điện thoại, chủ sự Phương thuyết ta vẽ ra vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, do đó tiền thưởng thì tăng thêm nha. Thẩm Nguyệt Đoạn sờ lấy trán của nàng, ôn nhu hôn một cái gương mặt của nàng, Hỉ Bảo thật tuyệt. Hỉ Bảo vui vẻ dựa vào trong ngực nàng làm nũng, ta trưởng thành muốn giống như mẹ lợi hại. Ngươi nhất định sẽ đây mẹ lợi hại hơn, ưu tú hơn. Đó là bởi vì ta có một sư phụ à, mẹ từ nhỏ đến lớn đều dựa vào chính mình cân nhắc đây Hỉ Bảo tốt. Thẩm Nguyệt Đoạn ôm nàng cười vô cùng dịu dàng, miệng nhỏ ngọt như vậy a. Hi 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 hi. Hỉ Bảo thân mật hướng trong ngực nàng cọ sát. Ngày thứ hai, Tiễn Thanh Chu bọn hắn vừa mới ăn xong điểm tâm, Cố Nhuận Trạch liền đến rồi. Hôm nay thời tiết tốt, thích hợp dạo phố. Thẩm Nguyệt Đoạn nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 8 giờ, hiện tại là phải đi bệnh viện sao? Bạch lão sư không phải nói 10 giờ đi sao? Không đợi không đợi, là ta ngủ không được, lên tương đối sớm. Cố Nhuận Trạch nói xong, nhẹ nhàng gõ một cái Hỉ Bảo cái trán, hôm nay sư phụ toàn bộ hành trình buổi tiếp các ngươi, muốn cái gì ăn cái gì ta trực tiếp mua xuống. Hỉ Bảo hướng phía hắn cơ cơ chính mình tiểu tiền bao, ta có tiền nha. Nha, ta sao quên đi, chúng ta Hỉ Bảo hiện tại là tiểu phú bà đây. Ừm a, hôm nay sư phụ muốn cái gì ta tính tiền nha. Được, ta cũng không khách khí a. Không cần khách khí, ta thật lòng. Hỉ Bảo vô vô ngực. Cố Nhuận Trạch nở nụ cười, một cái ôm lấy nàng, ngươi sao đáng yêu như thế đấy. Tiễn Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Toàn nói, không cần đâu ta đi theo a. Thẩm Nguyệt Toàn tóm lấy tay hắn lắc lắc, không cần, buổi sáng không phải tiểu ngũ bọn hắn muốn tới, buổi tối ngươi lại muốn đi Chu Cảnh Quang ra, ngươi cả ngày hôm nay thế nhưng ngăn kỳ tràn đầy đấy. Ta có thể đẩy, không tới cũng được. Kia Chu Cảnh Quan sẽ phải nhắc tới ngươi rất lâu. Mụ bọn hắn đi theo đâu, yên tâm đi. Tiễn Thanh Chu vươn tay thuận thuận nàng trước mặt sợi tóc, tốt. Một bên Cố Nhuận Trạch ôm Hỉ Bảo đi ra ngoài, chúng ta hiện tại đi trước bệnh viện. Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Yến Mẫu còn có Thẩm Mẫu ngồi lên rồi Cố Nhuận Trạch xe. Yến phụ nhìn thoáng qua Thẩm Đại Thuận châm biếm nói, nàng nhóm đi chơi, đem chúng ta để ở nhà. Thẩm Đại Thuận cười nói, dạo phố có thể phiền toái, ta thì không thích đi. Ngươi muốn đi à? Không nghĩ không nghĩ, nàng nhóm nữ nhân chính là phiền phức, dạo phố năng lực đi dạo một ngày. Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn bọn họ một chút, mở miệng cười, lời này các ngươi có thể làm nhìn nàng nhóm mặt nói sao? Yến phụ nắm tóc, hết nhìn đông tới nhìn tây, ta kêu bản cờ để chỗ nào? Ta phải đi tìm một chút. Ta cùng đi với ngươi tìm. Thẩm Đại Thuận thì đi theo bận rộn. Đến rồi 10 giờ hơn, Yến Thanh Chu thì nhận được Thẩm Nguyệt Toàn hẹn chặt thông tin. Thai nhi rất tốt, kiểm tra tất cả bình thường, chúng ta đi mừng lại. Yến Thanh Chu khép cười một tiếng, hồi phục rồi một cái, tốt, khát mệnh mọi chính mình rồi. Lão đại, lão đại. Bên ngoài biệt thự vang lên mấy đạo tiếng la, Yến Thanh Chu vừa lúc ở vườn hoa trên ghế ngồi, nghe thấy lớn như vậy tiếng la đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Mở ra cửa lớn, còn có thể nghe thấy Mạnh Hồng cùng Đỗ Thao bọn hắn cãi lộn. Chúng ta tìm nhầm a? Khẳng định là tìm nhầm. Lão đại thế nào có thể ở này? Đều tại ngươi, bách độ một cái địa chỉ còn có thể đi sai chỗ, thật vô dụng. Đỗ Thao đoạt lấy Mạnh Hồng trong tay điện thoại. Đúng là ta dựa theo hướng dẫn đi a. Tiểu Ngũ mắt sắp phát hiện Yến Thanh Chu, vội vàng lớn tiếng hô, là Yến lão đại. Lão đại. Ba người lập tức vây quanh Yến Thanh Chu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Lão đại, ngươi thật ở này a? Lớn như vậy biệt thự. Lão đại nơi này thật là của ngươi. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, gật đầu một cái, đi vào đi. Không phải, lão đại, này cũng không đây Cố gia lão trạch cái a. Lão đại ngươi lẽ nào là ẩn tàng phú nhị đại? Mạnh Hồng vẻ mặt hoài nghi hỏi. Lão đại ngươi thật là phú nhị đại a? Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng thể trách, lão đại có thể đem bọn hắn sắp đặt vào Minh Tuệ. Chẳng lẽ lại, lão đại tại bộ phận nhân sự có người quen biết? Yến Thanh Chu vô vỗ Tiểu Ngũ bà bay, ngươi cảm thấy ta tượng phú nhị đại sao? Tiểu Ngũ gật đầu, lại lắc đầu, không đúng, Yến Thúc cũng không giống kẻ có tiền a. Đi vào đi, khát đoán. Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn vào biệt thự, Mạnh Hồng ba người nhìn như thế hùng vĩ lại hoa lệ vườn hoa, ao nước cùng hành lang, tay chân cũng không biết hướng cái nào thả. Bên trong như thế đại a, quá lớn đi. Thẩm Đại Thuận đến cười ha hả kêu gọi bọn hắn, tự ngồi hậu đỉnh viện bên này đi. Nói xong, lại bưng mấy chén thủy cùng đĩa trái cây đến. Yến Thanh Chu ngồi trên ghế, Tiểu Ngũ bọn hắn lập tức vây quanh hắn ngồi. Lão đại, ngươi phát tài a? Lão đại, ngươi trúng số độc đắc. Các ngươi đoán? Đỗ Thao cười ngây ngô lên, đầu óc của chúng ta đần, đoán không được. A Thuyền, Tiểu Kỳ bọn hắn tới. Yến phụ mang theo Kỷ Văn Châu cùng Chu Văn Việt còn có Lương Hữu Xuyên đi tới. Chương 447, chúng ta lưu lại cọ cái cơm. Chương 447, chúng ta lưu lại cọ cái cơm. Kỷ Văn Châu trong tay bọn họ cầm rất nhiều lễ vật, bao lớn bao nhỏ hơn mấy chục đề. Tại sao lại mang nhiều đồ như vậy đến? Yến Thanh Chu nhìn trong tay bọn họ thứ gì đó hỏi. Chúng ta hiểu rõ Hỉ Bảo thích vẽ tranh, đây đều là dụng cụ vẽ tranh. Đúng đúng đúng, mỗi cái bảng hiệu cũng mua một bộ, nhường nàng thử một chút cái nào dùng tốt. Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên vừa nói xong, chỉ nghe thấy mấy đạo kinh ngạc tiếng kinh hô. Kỳ tổng, Chu phó tổng, Lương phó tổng. Tiểu Ngũ cùng Mạnh Hồng ba người lập tức đứng lên, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Kỳ tổng tốt. Kỳ Văn Châu nhìn bọn họ một chút, các ngươi là? Chu Văn Việt nhỏ giọng nói, bọn hắn là bộ an ninh năm ngoái lão bản đề cử. Đỗ Thao lớn tiếng tự giới thiệu, Kỳ tổng tốt, ta là bộ an ninh chủ quản Đỗ Thao. Bộ an ninh Tiểu Ngũ, bộ an ninh Mạnh Hồng. Yến Thanh Chu gặp bọn họ một bộ căng thẳng lại sợ hãi dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười, các ngươi không phải là bỏ bê công việc tới à? Nếu không, sao nhìn thấy nhà mình cấp trên như thế sợ sệt? Không phải, chúng ta xin nghỉ. Tiểu Ngũ đuổi ngay sau đó nói, ta cùng Mạnh Hồng dọn nghỉ. Kỳ Văn Châu ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, các ngươi tùy ý. Ba người vươn tay rất ăn ý lại đồng bộ lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Kỳ tổng làm sao lại như vậy tới đây? Bọn hắn làm sao lại như vậy biết nhau hiến lao đại? Lão bản, dân túc bên kia Thanh Nguyệt Nhất Cư nếu không mau mau đến xem, còn có đầu tư mấy nhà công ty. Kỳ Văn Châu nhường Mạnh Hồng cùng Đỗ Thao bọn hắn kinh ngạc cực kỳ, bọn hắn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu lắc đầu, lần sau đi, ngày mai thì hồi Giang Thành rồi. Lão bản, ngài thì không nghĩ tới lưu tại bên này sao? Đúng a, ngươi cũng đến kinh thị rồi, vì sao còn muốn rời khỏi a? Minh Tuệ bên này mấy lao giả luôn luôn la hét muốn gặp ngươi đấy. Chu Văn Việt nói, những lao gia hỏa kia, từng cái tìm hắn nghe ngóng lao bản hành tung, hắn đều muốn bị phiền chết. Cũng không nghĩ một chút, lão bản là bọn hắn có thể nghe ngóng sao? Sau này hay nói đi, gần đây một năm thì lưu tại Giang Thành bên này. Tiểu Ngũ thình lình bị Mạnh Hồng hung hăng bấm một cái cánh tay, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, ngươi bóp ta làm gì? Ta thì thử một chút có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi bóp chính mình a. Tiểu Ngũ xoa đỏ lên cánh tay châm biếm nhìn, đau chết mất. Đỗ Thao nuốt một ngụm nước bọt, cổ hướng phía trước rối ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Kỳ tổng cứ gọi thế nào Yến lão đại lao bản a? Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Chính là các ngươi nghĩ như vậy. Mạnh Hồng cười ngây ngô hai tiếng, chúng ta nghĩ có thể thái quá rồi. Có nhiều thái quá. Chẳng lẽ lại lão đại ngươi là Minh Tuệ tổng tài? Mạnh Hồng nói xong, Tiểu Ngũ cười lên ha ha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Yến lão đại thế nào có thể là luôn luôn không lộ diện cái đó thần bí tổng tài? Ngươi cái này cũng quá bất hợp lý rồi. Chết cười ta rồi. Tiểu Ngũ cười lấy, liền phát hiện Kỷ Văn Châu cùng Chu Văn Việt bọn hắn nhìn mình ánh mắt, dường như đang xem nớ ngẩn giống nhau. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ai u? Thật là Minh Tuệ tổng tài sao? Chu Văn Việt vui cười một tiếng, gật đầu nói, nếu không đâu. Đỗ Thao Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ đội vàng đứng ở Yến Thanh Chu đối diện, đối hắn cúi đầu, lao bản tốt. Yến lao đại thân phận này cũng quá dọa người rồi. Tốt như vậy bưng quả nhiên thành Minh Tuệ đại lao bản rồi. Yến phụ bị ba người bọn họ khí thế giật mình kêu lên. Ai u, người tuổi trẻ bây giờ tinh thần và thể lực chắc chắn thịnh vượng. Này thanh em gọi một to. Hắn vui vẻ rời đi bên này, đem cảnh tượng giao cho những người tuổi trẻ này. Yến Thanh Chu vuốt vuốt lỗ tai, các ngươi ngồi, nên như thế nào thì thế nào. Không không không, chúng ta không dám. Tiểu Ngũ hắc cười hắc hắc lên. Chúng ta đứng là được. Đúng đúng đúng, chúng ta thích đứng, quen thuộc. Thôi được, ta đi chuẩn bị vài món thức ăn. Yến Thanh Chu đứng dậy. Không cần không cần. Lão bản, chúng ta còn có việc phải đi trước. Các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện. Đi đi đi. Nhanh lên. Mạnh Hồng cùng Đỗ Thao bọn hắn cùng tay cùng chân chạy ra ngoài, bọn hắn muốn tìm một chỗ thanh tịnh chậm rãi. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Kỷ Văn Châu bọn hắn, các ngươi. Lão bản, chúng ta lưu lại cọ cái cơm. Chu Văn Việt cười hì hì nói. Được, hay năng lực ăn sao? Kỷ Văn Châu ba người lập tức gật đầu, năng lực ăn. Yến Thanh Chu đi chuẩn bị cơm chưa rồi, Kỷ Văn Châu bọn hắn liền tùy tiện tại vườn hoa đi dạo. Đừng nói, lão bản biệt thự này cũng thực không tồi. Chu Văn Việt tả hữu đánh giá. Ngươi làm ai cũng có thể ở lại trên. Kỷ Văn Châu tiếp câu. Bất quá, chúng ta tại đây đi dạo, nhường lão bản nấu cơm có thể hay không không tốt lắm. Chúng ta đi cũng không giúp được một tay a. Tiểu Kỷ ăn cơm đi. Yến phụ hô một cú họng. Yến Thanh Chu cùng Yến phụ còn có Thẩm Đại Thuận đem mấy món ăn bưng đến rồi phòng ăn. Kỷ Văn Châu bọn hắn rất có nhãn lực tình cầm đũa, cầm chén cầm chén. Lão bản khổ cực, Chu Văn Việt giơ lên một chén nước hướng phía Yến Thanh Chu nói. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, có muốn uống chút hay không? Kia, yeah. Thì uống chút đi. Thẩm Đại Thuận cười ha hả xuất ra một bình nước suối khoảng đến, chúng ta uống cái này. Kỷ Văn Châu nhìn thoáng qua cái bình, giật giật khóe miệng, cười a a lên, ta thích nhất uống tiểu này tán rượu. Đúng đúng đúng, ta thì thích uống. Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên vội vàng tỏ thái độ. Đây không phải tán rượu, là a thuyền nhượng các ngươi nếm thử. Thẩm Đại Thuận cho bọn hắn một người rót một chén, sau đó lại đem Kỷ Văn Châu cầm tới, ngươi lái xe không thể uống. Tới tới tới, ngươi uống nước trái cây. Kỷ Văn Châu cắn răng, nhìn về phía Chu Văn Việt bọn hắn, chỉ gặp bọn họ đang thưởng thức rượu trong ly, uống xong về sau, còn lộ ra vẻ mặt say mê nét mặt. Hắn cũng nghĩ nếm thử. Lão bản, ngươi còn có cái gì có phải không biết ta? Này nướng rượu cũng quá dễ uống rồi, cùng ta bình thường uống những kia rượu thật tốt hơn nhiều. Cửa bao ngọn, dư vị kéo dài, uống xong một ngụm liền không nhịn được uống chiếc thứ hai, có chút bên trên a. Văn Châu ngươi không có đến, thật là đáng tiếc. Kỷ Văn Châu hung tợn nhìn bọn hắn một mắt, nếu không, ta thì nếm thử, chúng ta gọi trở dùng đi. Chu Văn Việt vội vàng lắc đầu, ngươi hay là khác đến. Văn Châu trở về mang lên một bình, Tiễn Thanh Chu mở miệng nói. Kỷ Văn Châu mắt sáng rực lên, hương phấn đáp, tốt, cảm ơn lão bản. Sau đó, thì vang lên bọn hắn lẫn nhau tiếng than thở. Thức ăn này cũng quá ăn ngon đi. Còn có cái này tê tay chư đề, ông trời ơi. Ăn ngon bảo a. Lão bản, ta hiện tại hợp lý hoài nghi ngươi ra quầy bán ăn uống là cố ý thèm những kia thực khách rồi. Thật là phu nhân ăn quá ngon. Chu Văn Việt đối Yến Thanh Chu một hồi mánh khen. Ngay cả luôn luôn lịch sự Kỷ Văn Châu thì ăn không để ý hình tượng. Chương 448, cục diện này sao có điểm lạ đấy. Chương 448, cục diện này sao có điểm lạ đấy. Yến phụ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía bọn hắn, lão bản của các ngươi chủ nghệ đó là tương đối lợi hại. Lão bản, ngươi này muốn hay không suy xét xử lý cái huấn luyện? Chúng ta mở ăn uống lớp huấn luyện nhất định sẽ hỏa. Chu Văn Việt đề nghị. Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đi làm huấn luyện lão sư. Ta đi làm huấn luyện lão sư. Vậy không được, ta không biết cái này chút ít. Lương Hữu Xuyên lườm hắn một cái, vậy liền câm miệng. Chu Văn Việt lập tức túi đầu lay nhìn trong chén đồ ăn. Đồ ăn ăn ngon thật. Đến rồi hơn 4 giờ chiều, Kỷ Văn Châu bọn hắn liền rời đi rồi, cũng một người mang một phần cơm chưa còn lại cơm thừa trở về. Bọn hắn la hét, còn lại quá thật lãng phí, cho nên thì cướp đóng gói mang theo trở về. Khoảng 5 giờ Yến Thanh Chu mới đi rồi Chu ra, vừa đậu xe ở ngoài cửa, đã nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hàng hướng hắn chạy tới. Yến ca, ta có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu Bạch phàn nàn một gương mặt. Yến Thanh Chu mở cửa xe, trong mắt mang theo một vòng không nhịn được cười, nhìn về phía hắn, sao bộ dáng này? Yến ca, ngươi là không biết, gia hỏa này quá âm hiểm. Chính mình ăn không được ngươi làm gì đó coi như xong, không phải đem ta thì kéo lên. Ta vừa nghĩ tới về sau ăn không được Yến ca ngươi làm cơm, ta cũng lạnh đấu. Chu Triển Hằng nghe vậy, đưa tay đối Tiểu Bạch bả vai vỗ một cái gì gọi là âm hiểm? Ta đây là tại rèn luyện ngươi, ngươi cái kia cám ơn ta. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ha ha, ta có thể quá cám ơn ngươi. Khỏi phải khách khí. Chu Triển Hằng vẻ mặt đắc ý, Yến Thanh Chu đứng ở một bên, nhìn hai người đấu võ mồm, bất đắc dĩ lắc đầu, còn vào trong sao? Đi đi đi, vào trong. Ta dương phía sau mang có đồ vật, Tiểu Bạch giúp ta lấy ra. Tiểu Bạch lập tức vây quanh phía sau xe mở cốp sau xe, xuất ra mấy hộp tinh xảo quả tạo. Yến ca, ngươi thì quá khách khí, tới đây còn để cái quái gì thế? Có phải hay không không coi ta là bằng hữu a? Chu Triển Hằng không đồng ý nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười lấy vô vô phía sau lưng của hắn, ngươi tới nhà của ta thì không dành bắt đầu a? Ta tay không tới cửa giống kiểu gì? Tiểu Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, khách khí với hắn cái gì, nhà hắn có tiền. Yến Thanh Chu, bọn họ có phải hay không đối với hắn có hiểu lầm gì đó? Hắn thì không nghèo a. Yến Thanh Chu theo Chu Triển Hằng vào phòng khách, Tiểu Bạch xách đồ vật theo ở phía sau. Triển ra người hầu đội vàng tiếp nhận trong tay hắn món quà. Lúc này Chu Thiệu cùng Chu phụ còn có Chu mẫu từ bên trong đón. Là cái này Hằng Hằng nói Yến lão bản a? Triển mẫu vẻ mặt tươi cười hỏi. Chu Triển Hằng hướng bọn hắn giới thiệu nói, cha mẹ, đại ca, là cái này ta và các ngươi nói Yến ca, hắn không chỉ làm ăn uống nhất lưu, hơn nữa còn giúp chúng ta phá không ít đại án đâu. Lợi hại như thế a? Tiểu Bạch tiếp lấy khoe khoang, này còn không chỉ đâu, Yến ca phá vụ án đều là một ít năm xưa bản án cũ. Chúng ta trước đó còn bắt được xong một phe nhân viên từ đấy, cứu được không ít bị mua bán hải từ đâu. Cùng loại chuyện như vậy còn có rất nhiều đấy. Chu Thiệu nhìn Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch hai người một câu khen ngợi. Bọn hắn rõ ràng là cảnh sát, còn vẻ mặt bội phục Huyền Diệu một người khác. Cục diện này sao có điểm lạ đấy? Yến Thanh Chu ho nhẹ một tiếng, ngăn cản bọn hắn tiếp tục khen xuống dưới, không có, bọn hắn quá khoa trương. Khoa trương sao? Chu Triển Hằng hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu nói, chúng ta nói đều là sự thực. Yến Thanh Chu hướng Chu Triển Hằng nhỏ giọng tra hỏi, người nhà ngươi cái giờ này sao ở nhà a? Bọn hắn rất nhàn a. Tựa bọn hắn hảo môn thế gia, không nên cũng bề bộn nhiều việc chuyện công tác sao? Chu Triển Hằng che miệng đáp lại nói, cũng liền hôm nay tương đối nhàn. Hắn chưa nói, cha mẹ hắn cùng đại ca hiểu rõ buổi tối hôm nay Yến Thanh Chu muốn tới tay cầm môi, đặc biệt từ chối đi trong tay công tác. Liền vì bữa cơm này. Được rồi, hắn hay là không nói với Yến ca rồi. Ai bảo Yến ca làm ăn uống quá mức kinh diễm đấy. Yến ca, ta dẫn ngươi đi phòng bếp. Chu Triển Hằng nói xong cũng vẻ mặt hưng phấn. Hắn nghĩ tới lập tức liền năng lực ăn vào Yến Thanh Chu tự mình làm ăn uống rồi, nhịn không được kích động lên. Chu Thiệu dùng con mắt liếc xéo hắn một chút, Yến tiên sinh vừa tới, ngươi làm sao lại nhường hắn đi phòng bếp đấy? Sau đó, quay đầu phân phó phía sau người hầu, đi rót chén trà thủy đưa đến phòng bếp. Đúng, Chu tổng. Người hầu lập tức quay người đổ nước đi. Yến Thanh Chu, huynh đệ bọn họ còn rất giống. Yến Thanh Chu đi phòng bếp, nhìn lướt qua phòng bếp mặt bàn trưng bày đồ vật, đủ loại nguyên liệu nấu ăn cũng có, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Chu Triển Hằng cười nói, ta nhường hắn nhóm đem thỏ đầu cùng chư đề cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, những kia cua cũng đều dọn dẹp. Ngươi nhìn xem còn cần phải làm những gì? Yến Thanh Chu im lặng nhìn về phía hắn, ngươi buổi tối hôm nay là nghĩ mệnh chết ta sao? Những vật này còn chưa đủ hả? Ta còn có thể cần gì? Hi hi hi. Vậy liền vất vả Yến ca rồi. Chu Triển Hằng ngượng ngùng cười lên. Yến Thanh Chu hắn 5 giờ rưỡi vào phòng bếp, mãi cho đến 8 giờ mới ra ngoài. Chu Thiệu cùng Chu mẫu bọn hắn nhìn phòng ăn trên bàn trưng bày ăn uống, nước bọt đều muốn chảy ra. Lần này cơm tối chuẩn bị có thủy giải trúc, ma lạc thỏ đầu, khảo chư để còn có sinh tiên bao cùng du bát diện. Trừ đó ra, hắn còn xào mấy bàn thái, ngư hương nục tỳ, tê cay đậu hũ, cung bảo kê đình cùng điệu tam tiên. Ở giữa còn có một nồi bài cốt thang, mỗi người trước mặt còn để đó một mâm nhỏ ma lạc tiểu long hà. Yến Thanh Chu cảm thấy những thứ này thái cũng có điểm trọng khẩu vị, cho nên thì lại làm mấy hộp đồ ngọt bánh cuốn khăn. Chu phụ cười ha hả nhìn Yến Thanh Chu, ai u, như thế một bản lớn thái, quá cực khổ. Nhà ta Chu Triển Hằng năng lực đưa trước ngươi người bạn này, kia là vinh hạnh của hắn, chúng ta đều đi theo được nhờ rồi. Không có, hắn bản thân mình thì vô cùng ưu tú, Yến Thanh Chu cười nói. Yến ca nguyên lai ta trong mắt ngươi ưu tú như vậy a? Chu Triển Hằng vẻ mặt cảm động. Tiểu Bạch thực sự không nhịn được, lườm một cái châm biếm nói, Yến ca chính là thuận miệng khách khí, ngươi còn tưởng là thật à? Nha, ngươi đây là ghen ghét Yến ca khen ta, không có khen ngươi a. Dừng a. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lười nhác cùng hắn nói dóc, đưa tay kẹp lên một con bóng loáng chưa để, miệng lớn gặm. Tê. Đây cũng quá cay quá tê. Tiểu Bạch bị cay đến hấp khí, động tác trên tay không có chút nào ý dừng lại. Chu phụ đội vàng cầm lấy búa, kẹp lên một con thỏ đầu, vẫn không quên nhiệt tình kêu gọi Yến Thanh Chu, an an an, tuyệt đối đừng khách khí, thì cùng đang ở nhà mình, khác câu thúc. Được rồi, tạ tạ bá phụ. Yến Thanh Chu khỏe môi nết lên cười ôn hòa ý, nhìn mọi người ngồi vây quanh một đoàn, vô cùng náo nhiệt, ngươi tranh ta đập đất ăn lấy những thứ này ăn uống. Cái này thủy giải trúc dễ uống lặng, không chỉ có thể mở cay còn đặc biệt ngon. Quá tốt uống. Chu Mẫu liên tục uống hai bát, lại cầm một hộp đầu ngọt bánh cuộn khăn bắt đầu ăn, cái này ta thích ăn, không ngọt không ngán vừa vặn. Tiểu Yến a, ngươi chủ nghệ sao tốt như vậy a? Chương 449, không biết còn tưởng rằng ta làm sao vậy đâu. Chương 449, không biết còn tưởng rằng ta làm sao vậy đâu. Chu Mẫu theo Yến Tiên sinh xưng hô đổi thành rồi Tiểu Yến, giọng nói thân mật vô cùng. Chẳng thể trách nhà ta hàng hàng tiên tiên tại bên thai ta lẩm bẩm ăn không được ngươi làm ăn uống, nóng lòng khó nhịn đâu, không một chút nào khoa trương. Yến Thanh Chu nghe vậy nở nụ cười, hắn nói hơi cường điệu quá rồi. Không khoa trương, ta nghĩ hắn nói còn bảo lưu lại đâu. Chu phụ nói xong, túi đầu tiếp tục ăn nhịn. Chu Triển Hằng nghiêm trang nói, Yến ca, cha ta bọn hắn chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn, có chút chê cười ha. Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, không sao, cùng trước ngươi đây, bọn hắn đã vô cùng căng thẳng. Phốc thử. Tiểu Bạch một miếng cơm phun tại Chu Triển Hằng trên mặt. Ngươi làm gì chứ? Ha 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 ha. Ngại quá, ta nhịn không được. Chu Triển Hằng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lau mặt trên hạt gạo, đi đi đi, cách ta xa một chút, buồn nôn chết rồi. Một bữa cơm ăn xong đã 10 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu chạy Triển Mẫu còn để người mua rất nhiều đáp lệ nhét vào hắn trên xe. Yến Thanh Chu từ chối hồi lâu đều vô dụng. Chu Triển Hằng một cái kéo qua hắn, đem hắn hướng vị trí lái thôi, Yến ca ngươi thì chớ khách khí, đây đều là người nhà của ta một chút tâm ý. Ngươi cũng bận rộn rồi cả đêm. Tiểu Bạch nhỏ giọng tiến đến bên cạnh hắn, chính là, khác khách khí với hắn, nhà hắn có tiền. Yến Thanh Chu nghe vậy nở nụ cười, ta coi các ngươi là bằng hữu mới tới, về sau đừng như vậy. Ta lúc này đi còn tiện thể nhiều đồ như vậy, lần sau ta cũng không dám lại tới cửa. Chu Triển Hằng đội vàng gật đầu, được. Yến ca, lần sau lại đến trong nhà, ta khẳng định không cùng ngươi khách khí như vậy rồi. Những vật này là mẹ ta bọn hắn cho, bọn hắn khách khí tùy bọn hắn đi thôi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, lại nhìn về phía Tiểu Bạch, ta thì không có nghèo như vậy, ngươi đừng đem ta nghĩ quá khổ. Tiểu Bạch gãi gãi đầu cười cười, Yến ca mới không nghèo đâu, không phải tất cả mọi người có thể ở lại trên biệt thự lớn. Yến Thanh Chu hiểu rõ hắn nói rất đúng Giang Thành biệt thự. Nếu hắn hiểu rõ bên này biệt thự đây Giang Thành bên ấy còn muốn đại, không biết là biểu tình gì. Không nói, ta đi rồi, hẹn gặp lại. Yến ca, lên đường bình an. Chúng ta lần này chia ra cũng không biết năm nào tháng nào lại gặp nhau. Yến ca, tạm biệt. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch đều là vẻ mặt khổ sở nét mặt nhìn hắn. Yến Thanh Chu, thật dễ nói chuyện, không biết cho là ta làm sao vậy đấy. Đi rồi. Yến Thanh Chu lập tức nổ máy xe, nên ngang rời đi. Tiểu Bạch vươn tay, khép đại nét mặt nhìn rời đi đuôi xe đèn. Yến ca, về đến biệt thự, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Nguyên Toàn bọn hắn cũng còn không có nghỉ ngơi. Trên ghế salon đổ đầy tất cả lớn nhỏ túi xách tay cùng một ít tinh xảo hộp. Không chỉ như thế, phòng khách trên mặt đất thì chất đầy. Ba người quay về rồi, Kỳ Bảo vui vẻ bổ nhào vào Yến Thanh Chu trong ngực. Yến Thanh Chu ôm lấy nàng, méo méo nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ, hôm nay chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, Bạch mãi mãi mang chúng ta đi rất nhiều nơi, mua rất nhiều thứ. Còn có sư phụ, hắn đem đồ chơi tỏa thành đồ vật bên trong cũng mua lại rồi. Còn đem cửa hàng thì thu mua đây. Còn nhường nàng khi nào đến bên này, trực tiếp tới trong tiệm cầm mới trên bút bê công chúa. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, vậy ngươi có hay không có đáp lệ a? Ừ mừng, có, ta cho sư phụ mua một cái đồng hồ đeo tay, đáng quý. Muốn tốt mấy ngàn đấy. Đau lòng chết nàng. Yến Thanh Chu điểm một cái chóp mũi của nàng, nhường nàng ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Sư phụ ngươi tặng đồ vật có thể không chỉ chừng này giá tiền đâu. Khác đau lòng. Cố Nhuận Trạch trên tay kia khoản điện thoại, thì giá trị 7 chữ số. Thẩm Mẫu cười ha hả nhìn Hy Bảo, hôm nay nàng đem chính mình tiền thưởng cũng đã xài hết rồi. Không chỉ cho chúng ta cũng mua món quà, trả lại cho nàng các bạn học thì mang theo đấy. Hy Bảo mãi thanh mãi khí nói, tới lúc ta đáp ứng bọn hắn trở về thời điểm cho bọn hắn mang chơi vui ăn ngon. Những thứ này đương nhiên phải chính mình tốn tiền, có đúng hay không ba ba? Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu, đúng. Yến Mẫu đấm đấm cánh tay của mình cùng bà bay, tất cả mọi người ngủ đi, ngày mai liền trở về rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàn Hoàn cũng mệt mỏi a. Thẩm Nguyên Toàn nhếch miệng cười nói, ta hôm nay đều không có đi đường nào vậy, khá tốt. Mẹ ngủ ngon a, Kỳ Bảo buồn ngủ con mắt đều nhanh không mở ra được. Tốt, mau đi ngủ đi. Mọi người riêng phần mình về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, bọn hắn đều ngủ đến rồi mặt trời lên cao mới lên, ăn xong điểm tâm đã nhanh 11 giờ. A Thuyền, những vật này nhiều như vậy, cũng muốn cầm trở về sao? Thẩm Mẫu có chút ưu sầu, đến bên này mới mấy ngày, đồ vật cũng chất đầy cả phòng rồi. Phòng giữ quần áo cũng nhét không được. Yến Thanh Chu cười nói, không cần, các ngươi lấy chút mình thích cái khác chờ lần sau tới lúc còn có thể dùng tới, xuyên bên trên. Nếu cũng thích thì toàn bộ cầm, lại nhiều thứ gì đó chúng ta phi cơ đều có thể chặn dưới. Yến Mẫu nghe xong cười lấy gật đầu, chính là, chúng ta lấy thêm điểm trở về, đặc biệt hôm qua cố phu nhân cho mua những vật kia, phóng nơi này thời gian lâu dài lãng phí. Vậy liền mang lên. Yến Thanh Chu nói tiếp, thì bảo chính mình liền thu thập ba cái bao lớn, Thẩm Nguyên Toàn cười lấy hỏi, đây đều là cái gì à? Nhiều như vậy. Hôm qua sư phụ mua một ít búp bê, còn có Kỳ Thúc Thúc mua dụng cụ vẽ tranh, cái khác đều là Bạch Mãi Mãi mua trang phục. Bạch Mãi Mãi mua những kia trang phục ta cũng thích. Thẩm Nguyên Toàn vuốt đầu của nàng cười lên, thích thì mang về. Ừ mừng, mẹ ta trở về có thể tự mình ngủ một cái phòng sao? Thì giống như hiện tại, có thể chứ? Kỳ Bảo không muốn cùng Mãi Mãi đã ngủ chưa? Yến Mẫu cố ý trêu chọc nàng. Kỳ Bảo tiểu đại nhân dường như nói, ta lớn lên a, năng lực một người ngủ nha. Các ngươi muốn bồi dưỡng ta độc lập, tự cường tự lập nha. Yến Thanh Chu bọn hắn bị Hỉ Bảo lời này làm cho tức giận, một bốn tuổi tiểu cô nương mãi thanh mãi khí cùng bọn hắn nói muốn tự cường tự lập. Tốt, đồ vật cũng thu thập không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại đi đi, Thẩm Đại Thuận cười ha hả nói. Yến Thanh Chu đẩy hai cái hành lý, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận một người để hai cái ba lô. Tới lúc dường như không mang cái quái gì thế, trở về thời lại là bao lớn bao nhỏ trở về mang. Ngoài cửa, Lương Hữu Xuyên cùng Kỷ Văn Châu đã đang chờ, thấy trong tay bọn họ để thứ gì đó lúc, lập tức rất có nhãn lực tỉnh tiến lên tiếp nhận, sau đó đặt ở Dương phía sau. Yến Thúc, Thẩm Thúc, chúng ta tiễn các ngươi đi bãi hạ cánh, Kỷ Văn Châu vừa cười vừa nói. Được, làm phiền mọi người rồi. Không phiền phức, không phiền phức. Lương Hữu Xuyên vây quanh vị trí lái. Kỳ Bảo, về sau muốn thường đến a, Kỷ Văn Châu nhìn về phía kính chiếu hậu Hỷ Bảo nói. Kỳ Bảo vui vẻ gật đầu, được. Chương 450, Tiến lao bản không ra quán, ăn cơm cũng giống như nhai sắp đến vị. Chương 450, Tiến lao bản không ra quán, ăn cơm cũng giống như nhai sắp đến vị. Thẩm Mẫu cùng Thẩm Nguyệt Toản ngồi ở Hỷ Bảo một trái một phải, tay lái phụ ngồi Yến Thanh Chu. Yến phụ bọn hắn tại khác trên một chiếc xe. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn điện thoại, hệ chặt nhóm thông tin đều muốn phát nổ. Xin hảo hưu kia một cái thì có 99 đều là trong đám thực khách đợi không được hắn ra quầy gấp. Trong đám đó luôn luôn bị soát bình nhìn, tất cả mọi người đang hỏi có hay không có tin tức của hắn. Yến Thanh Chu nghĩ một lát, biên tập một cái thông tin nhóm phát quá khứ. Gần đây có thể còn muốn mấy ngày không ra quán, mọi người coi như phóng cái ngắn giả. Hắn vừa gửi tới không có một phút đồng hồ, tin tức của hắn lạ tả bắn ra tới. A a a a, Yến lao bản ngươi cuối cùng hiện ra. Nhiều ngày như vậy ngươi đi đâu? Chúng ta kém chút phải báo cho cảnh sát. Mấy ngày nay không ăn được ngươi ăn uống, ta ăn cái gì cũng kẻ nhạt vô vị. Cầu Yến lao bản quay về đi. Bên ngoài không có gì chơi vui phí tiền còn cố sức, hay là ra quầy tương đối tốt, năng lực kiếm tiền. Đúng đúng đúng, lầu trên nói quá nhiều rồi. Yến lao bản, ngươi này nghỉ một chút nghiệp, lòng ta dường như cô dũng giả trong hết rồi ánh sáng. Người khác tại đào nha đào tìm vui vẻ, ta tại đầu đường trông mong nha trông mong. Yến lao bản ngươi chừng nào thì năng lực ra quầy a? Từng trải làm có thủy, Yến lao bản không ra quán, ăn cơm cũng giống như nhai sắp đến vị. Yến lao bản từ ngươi không ra quán về sau, cuộc sống của ta dường như Vương Bảo Xuyến đào rau dại khổ không thể tả, ăn đến ăn đi, vẫn là kẻ nhạt vô vị. Cầu ngươi ra quầy đi. Yến Thanh Chu nhìn mấy cái bọn hắn phát thông tin, không nhịn được cười. Trích Tinh, chờ một chút, ta này không có mấy ngày rồi sẽ bình thường ra quầy. Yến Thanh Chu phát xong một cái sau thì không còn quan tâm bọn hắn hồi phục nội dung. Từng cái thật tài tình. Hắn vừa thu hồi điện thoại, hệ chặt thông tin âm thanh liên tục vang lên đến mấy lần. Yến Thanh Chu mở ra hệ chặt, là Lăng Vũ gửi tới thông tin. Yến đại ca, ngươi trở về rồi sao? Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mục Tư không cho chúng ta cùng ngươi nói, nhưng ta vẫn là cảm thấy cùng các ngươi nói một chút tương đối tốt. Yến đại ca có ở đây không? Yến Thanh Chu trực tiếp đánh qua, hắn sợ là Yến Mộc Thư xảy ra chuyện gì. Bên ấy cơ hồ là dây tiếp, Yến đại ca ngươi quay về. Buổi chiều có thể đến, làm sao vậy? Bên ấy âm thanh có chút lo lắng, là như vậy, Mộc Thư bị thương. Yến Thanh Chu âm thanh cũng lớn lên, có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? Tại bệnh viện nào? Đại ca, ngươi đừng lo lắng, hiện tại đã xuất viện. Giật Thẩm Nguyệt Toản nghe thấy Yến Thanh Chu đối điện thoại hỏi tại bệnh viện nào thời lo lắng nhìn hắn. Thẩm Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy a? Là Mộc Thư sao? Kỳ Bảo khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nhị thúc làm sao vậy? Yến Thanh Chu hướng phía Thẩm Nguyệt Toản bọn hắn lắc đầu, đã không sao. Thẩm Nguyệt Toản nàng nhóm mới thở phào một cái. Yến Thanh Chu đối điện thoại bên ấy tiếp tục hỏi, đem sự việc trước trước sau sau cũng nói cho ta biết. Điện thoại bên ấy, Lang Vũ đáp, là chuyện như vậy, trước mấy ngày chúng ta lợi dễ ám lúc, đạo diễn sắp đặt một thư cùng công ty cái khác nghệ sĩ cùng nhau ra ngoài, lúc đó ống kính không có đi theo đám bọn hắn. Không ngờ rằng, lại dễ ám sau khi kết thúc, thì truyền đến một thư xảy ra chuyện thông tin. Nói hắn từ trên núi lăn xuống đi, chân cùng cánh tay đều bị quẹt làm bị thương rồi, đưa đến bệnh viện còn vá mấy mũi kim đấy. Cũng may khôi phục được vẫn được, lúc này mới ra viện, chúng ta kết cục lấy dễ ám ngay hôm nay buổi chiều. Yến Thanh Chu biến sắc, bén nhạy bắt lấy mấu chốt, truy vấn, một thư xảy ra ngoài ý muốn, cùng cái đó nghệ sĩ có quan hệ. Đầu bên kia điện thoại, giọng Lăng Vũ bên trong tràn đầy tức giận, đúng, chính là hắn. Bọn hắn đi tới, đột nhiên xuất hiện một con rắn, hắn trực tiếp đem một thư đẩy ra, chính mình nhanh chân liền chạy ngược về, một thư bị hắn này đẩy, trực tiếp lăn xuống rồi sơn. Tiếp theo, Lăng Vũ chậm rãi, trong giọng nói mang theo nỗi khiếp sợ bất còn, may mắn lúc đó một thư đứng chỗ không tính quá cao, nếu lại cao hơn chút ít, vậy liền giữ nhiều lành ít. Yến Thanh Chu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Một thư chuyện, công ty của các ngươi xử lý như thế nào?" Lăng Vũ cười khổ đáp lại, "Năng lực xử lý như thế nào a? Chỉ có thể cầm nhẹ để nhẹ, kia nghệ sĩ phách lối cực kỳ, còn luôn ngự khiêu khích chúng ta." Yến Thanh Chu híp híp mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Ồ, trong nhà hắn có người?" "Đúng vậy à, cha của hắn là công ty của chúng ta cao quản, hắn mụ mụ là lần này phó đạo diễn, tay người ta mắt thông thiên, chúng ta có thể làm sao?" Một thư hôm qua nói với chúng ta muốn rời khỏi lần này tống nghệ lợi dễ ảm, chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Nếu là hắn lui, chúng ta thì không muốn làm nữa, cùng lắm thì tiết mục này không ghi lại. Lăng Vũ càng nói càng kích động, trong giọng nói tràn đầy đúng không công phẫn hận. Yến Thanh Chu sắc mặt lạnh lùng như băng, hắn đối đầu bên kia điện thoại nói, các ngươi không phải có thể mời huynh đệ tham gia sao? Đúng à, có thể, lần trước tới hai cái khách quý một đây một hàng hiệu, bị trên mạng mắng điên rồi khoái. Nói cho một thư, ta buổi chiều sẽ đi làm huynh đệ của các ngươi khách quý. Buổi chiều thấy, Yến Thanh Chu cúp điện thoại. Thẩm Mẫu gặp hắn cúp điện thoại vội vàng hỏi, ai nhập viện rồi? Ta sao nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói nằm viện, bị thương cái gì? Trước mấy ngày một thư lục chương trình lúc bị thương nhẹ, hiện tại không có việc gì, lúc chiều ta đi xem hắn một chút, Yến Thanh Chu nói. Thẩm Nguyệt Toản lo lắng nói, một thư sao không nói cho chúng ta biết chứ? Có nghiêm trọng không a? Buổi chiều ta cùng đi với ngươi đi. Thẩm Mẫu liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta thì cùng các ngươi cùng đi. Lần trước Mộc Thư để cho ta đi tham gia hắn tống nghệ, làm phi hành khách quý, vừa vặn buổi chiều ta đi xem xét, có thể biết ở bên kia ở vài ngày. Các ngươi đừng lo lắng, hắn đã không sao. Tiễn Thanh Chu an ủi. Thì bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, nhị thúc không sao là được, ta nghĩ hắn rồi. Chúng ta đi trước bãi hạ cánh, trở về ba ba liền đi tìm nhị thúc, qua mấy ngày nhường hắn về là tốt sao? Ừ mừng. Văn phòng, Hồ Thâm sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt ngậm gãi đầu một cái. Vừa mới tổng công ty bên ấy báo tin hắn, buổi chiều cứ điểm một người đến làm hai kỳ phi hành khách quý. Nhường hắn nhìn sắc đặt. Chẳng lẽ lại, người này là kinh thị tổng công ty bên kia nào đó ra thuộc? Nhất định là. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Trần Châu, nhường nàng đi tiếp đãi, cần phải đem người an bài tốt. Bên ấy nói, người này không thể lộ ống kính, chỉ có thể chụp những bộ phận khác. Người này chẳng lẽ không phải vì cọ nhân khí cọ nhiệt độ? Giám đốc, ngươi nói là ai a, còn để cho ta tự mình đi sắp đặt. Trần Châu cầm văn kiện từ bên ngoài đi vào. Hồ Thâm cầm lấy cốc uống một hớp, mới mở miệng nói, người kia là ai, ta cũng không rõ lắm. Kinh thị tập đoàn bên ấy gọi điện thoại nói, sắp đặt một người vào trong, ta đoán hẳn là cái nào có tiền phú nhị đại, hay là cao tầng con của mình. Mặc kệ thế nào, ngươi đem người sắp đặt vào trong là được. Chương 451, có việc liền tìm mụ, thật là mụ bảo nam. Chương 451, có việc liền tìm mụ, thật là mụ bảo nam. Trần Châu không nhịn được ngồi ở một bên, phiền phức. Nàng ghét nhất bị lấy thế đè người rồi. Giám đốc, một thư chuyện này cứ tính như thế. Hồ Thâm giang tay ra, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ lại đem hắn theo tống nghệ bên ấy bỏ đi? Cha hắn cùng ta túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy như vậy không có ý nghĩa. Sở Chấn Đông bên ấy khó mà nói, Tinh Nguyệt cũng không phải ta một người nói tính. Trần Châu nhếch miệng, cái đó Sở Chính suốt ngày tìm một thư bọn hắn gốc dạ, ta cũng nhìn không được rồi. Hôm qua một thư tìm ta rồi, nói muốn rời khỏi cái đó tống nghệ. Hồ Thâm khuyên giải nói, cái đó Sở Chính không phải cũng là ngươi mang theo sao? Ngươi hảo hảo cùng hắn nói một chút. Hắn cái tính khí kia có thể nói sao? Giám đốc, ngươi không nên nhìn dưới người đĩa, một thư bọn hắn không có bối cảnh liền có thể nhìn bắt nạt. Trước đó ngươi không phải nói hắn phía trên có ai không? Hồ Thâm thở dài, ta cũng làm có a. Sở Chấn Đông mặc dù là Tinh Nguyện phó tổng, nhưng mà đại ca hắn ở ngoại sáng tuệ thế nhưng bộ khai thác bộ trưởng, cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Yến Mộc Thư nếu phía trên có người, ra việc này đã sớm người đến. Lần trước kỳ tổng bọn hắn giúp Yến Mộc Thư có lẽ chính là trùng hợp thôi. Yến Thanh Chu đẩy hành lý đến rồi hướng dẫn chỗ, thứ tư kỳ lấy dễ ảm tại một cái sơn thôn hẻo lánh. Hai bên con đường đều là bùn đường, mang theo huynh đệ chúng ta đi cắm trại đi cái tiết mục này là thám hiểm loại a. Yến tiên sinh, tại sao là người a? Trần Châu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng tới đón phía trên an bài người, còn an bài hai chiếc ô tô. Nàng cho rằng là một nhàm chán nghĩ đến cọ nhiệt độ phú nhị đại, sẽ mang mấy cái trợ lý cùng hành lý đến. Thật không nghĩ tới, không chỉ có một người một cái dương hành lý, hay là Yến Mộc Thư đại ca. Trần tỷ tốt. Yến Thanh Chu lễ phép tiểu thiếu. Phía trên an bài người kia chính là người a? Ừm, ta đáp ứng Mộc Thư tới đây làm hai kỳ khách quý. Trần Châu nhìn một chút hắn, lại hỏi, ngươi sao liên hệ kinh thị bên kia? Vừa vặn bên ấy có một bằng hữu. Yến Thanh Chu trả lời rất đơn giản. Trần Châu gật đầu một cái, có thể Yến Thanh Chu thật sự có bằng hữu gì ở ngoài sáng tuệ bên ấy đi làm đi. Yến Thanh Chu đem dương hành lý đặt ở dương phía sau, lại vây quanh tay lái phụ, mở cửa xe ngồi lên. Bên kia, một cũ nát mấy cái nhà gỗ, bên ngoài đứng đầy quay phim tổ nhân viên công tác. Nhà gỗ ngoài hành lang, Lăng Vũ đưa cổ luôn luôn nhìn ra phía ngoài. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền một người cầm một chén nước khoáng đi tới. Làm gì đâu? Ngươi cũng đứng mấy giờ rồi? Nhìn cái gì đấy, như cái vợ dường như. Dụp mắt nhìn xuyên dáng vẻ. Lăng Vũ lườm hắn một cái, ta đang xem Yến đại ca đến rồi không có. Chờ một chút. Yến đại ca. Hắn muốn đi qua sao? Lư Tề Hiền kinh ngạc hỏi. Đúng a, buổi sáng Yến đại ca nói hắn muốn tới. A. Vậy sao ngươi không nói với Mộc Thư? Ta không phải muốn cho hắn niềm vui bất ngờ à? Lúc này, một người mặc màu trắng thương cảm thanh niên đi tới, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn hắn một mắt. Sau đó, đối một nhân viên công tác nói, quay phim tổ xe đâu? Trần tỷ lái đi ra ngoài rồi. Nàng đi làm mà. Nhân viên công tác lắc đầu, Trần tỷ chưa nói. Ta vừa nãy điểm rồi đồ ăn ngoài, đợi lát nữa ngươi để người đi đón một chút. A. Trần tỷ nói. Không cho phép các ngươi điểm đồ ăn ngoài. Nhân viên công tác tiểu tề vẻ mặt làm khó. Sở Chính sắc mặt khó coi mấy phần, đối hắn giọng nói ác ý nói, ta đã mua, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại lãng phí a? Nhanh đi. Nếu không ta nói cho ta biết mụ, nhường nàng đem ngươi mở. Cái này. Lăng Vũ cười nhạo một tiếng, hướng phía Mã Cao Hiên nói, có việc liền tìm mụ, thật là cái mụ bảo nam. Ngươi nói ai là mụ bảo nam? Sở Chính tay chỉ hắn cả giận nói, ai ứng liền nói ai chứ sao? Ngươi, tốt, chào các ngươi dạng. Chờ đó cho ta. Sở Chính phóng hết lời hung ác, Lư Tề Hiền tiếp câu, chúng ta chờ ở đây đấy. Ồn ào cái gì đâu? Trần Châu từ bên ngoài đi tới. Sở Chính gặp nàng phía sau còn đi theo một đẩy hành lý thanh niên. Dài sao so với hắn còn xoái. Sở Chính vội vàng nói, Trần tỷ, chúng ta không có nhau nhau, cứ nói hơi bị lớn. Lần trước mẹ hắn đã cảnh cáo hắn, nhường hắn mấy ngày nay an phận một chút. Yến đại ca. Lăng Vũ ba người siêu một chút chạy đến Yến Thanh Chu phía trước. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không sao không sao, chúng ta không sao. Lăng Vũ đội vàng kéo qua hành lý, ta đến ta tới. Sở Chính liếc mấy cái Yến Thanh Chu, nhìn về phía Trần Châu cha hỏi người này ai vậy? Hắn là này hai kỳ lấy dễ ảm phi hành khách quý, về sau các ngươi cố gắng ở chung. Mã Cao Hiên ý cười đầy mặt, khó nén trong lòng sung sướng, nói với Trần Châu, Trần tỷ, chúng ta gian phòng giường ngủ không xuống, có thể hay không lại thêm một cái giường nha? Trần Châu nghĩ một lát rồi nói ra, Sở Chính bọn hắn căn phòng chỉ ở lại ba người, Yến tiên sinh có thể ở đến bên ấy đi. Vừa mới nói xong, Lăng Vũ lập tức lên tiếng từ chối, vậy cũng không được, bọn hắn không được đem người bắt nạt thẳm rồi. Nói xong, lại chuyển hướng Yến Thanh Chu, Yến đại ca, ta đổi với ngươi, ngươi ở chúng ta bên ấy, ta đi cùng bọn hắn chen chen. Thu điều kiện có hạn, bọn hắn nghệ sĩ chỉ phân phối đến hai cái căn phòng. Bọn hắn hiện tại chỗ ở căn phòng tương đối rộng rãi, giường năm người. Yến Thanh Chu thần sắc ôn hòa, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười lấy trấn an nói, không cần phiền phái như vậy, tiểu theo Trần tỷ mới vừa nói xử lý. Đúng rồi, buổi chiều mấy giờ lên sóng? 5 giờ lên sóng, đến nỗi ngay cả tục truyền bá 5 tiếng đấy. Mã Cao Hiên tiếp tục nói, cái đó thời gian điểm, vừa bạn gặp phải lúc ăn cơm tối. Còn có nửa giờ lên sóng, đi, đi trước gian phòng của các ngươi xem xét. Tốt, một một còn không biết ngươi đến đâu, hắn trông thấy ngươi khẳng định vô cùng kích động. Lư Tề Hiền vui vẻ nói. Yến Thanh Chu hướng phía Trần Châu nói, ta trước cùng bọn hắn trở về phòng. Tốt, Yến tiên sinh ngươi đi nghỉ trước một chút. Yến Thanh Chu theo Lăng Vũ bọn hắn đi bên trong. Sở Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía bóng lưng của bọn hắn, người kia lai lịch gì? Giống như Hoắc Dã là phú nhị đại. Trần Châu nhức đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi? Trong này nghệ sĩ trừ ra Sở Chính, địa vị lớn nhất chính là Hoắc Dã rồi. Hắn là giang thành Hoắc Gia tiểu nhi tử, thỏa thỏa phú nhị đại. Trộn lẫn cái vòng này cũng là hứng thú yêu thích, cuối cùng vẫn là sẽ trở về kế thừa gia nghiệp. Yến Thanh Chu đi theo đám bọn hắn vào phòng, trông thấy Yến Mộc Thư đang trên giường ngồi gảy đàn guitar. Căn phòng trang trí rất đơn sơ, chỉ có một tấm dựa vào tường giường lớn, trong phòng cái gì cũng không có. Một mục, xem ai đến rồi. Mã Cao Hiên hô câu. Tạ Triều đang một bên dơ nước khoáng uống nước, chỉ thấy Yến Thanh Chu đi đến, hắn một ngụm thủy nuốt xuống. Khu khu cụ. Yến đại ca. Ca. Yến Mộc Thư cao hứng từ trên giường đứng lên. Chương 452, ngài nếu không đem số hiệu thẻ căn cước báo một chút. Chương 452, ngài nếu không đem số hiệu thẻ căn cước báo một chút. Yến Thanh Chu nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó hỏi, vết thương còn đau không? Làm sao ngươi biết? Yến Mộc Thư nói xong lập tức nhìn về phía Lăng Vũ bọn hắn. Là Lăng Vũ cho ta ca gọi điện thoại, Lư Tề Hiền vội vàng mở miệng nói. Lăng Vũ, ai bảo ngươi cho ta ca nói ta bị thương? Ngươi cố ý? Yến Mộc Thư rất khó chịu hỏi. Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn một chút hắn, đối đầu hắn gõ một cái, ngươi bị thương sao không cùng ta nói, ta không nên biết không? Việc này không trách Lăng Vũ, hắn vô cùng quan tâm ngươi. Lại nói, cho dù hắn không nói, ta thì dự định đến cho ngươi dò ban. Yến Mộc Thư ôm đầu hỏi, ca, ngươi là đến dò ban sao? Không phải. Đó là cái gì? Yến Thanh Chu ngồi ở trên giường của bọn hắn, hướng phía hắn tiếu tiếu, đương nhiên là tới quay tống nghệ. Về sau, ta thì lưu tại các ngươi này, cuối cùng hai kỳ chương trình lấy dễ ảm ta sẽ tham gia. A, ca ta không nghe lầm chứ? Ngươi là nói đến này làm hai kỳ phi hành khách quý? Đúng. Ta mang theo một ít thức ăn, các ngươi muốn hay không? Yến Thanh Chu chỉ vào hành lý hỏi. Ca, bên này không cho mang thức ăn. Chúng ta mang ăn uống đều bị tổ chương trình người thu lại. Yến Mộc Thư vẻ mặt đáng tiếc nói. Vậy được đi, thì không lấy ra rồi. Lúc này, nhân viên công tác gõ cửa một cái, lập tức bắt đầu lấy dễ ăn rồi, đạo diễn để mọi người chuẩn bị một chút. Mã Cao Hiên đối bên ngoài đáp, tốt, hiểu rõ rồi. Ta trước hết không ở đây ngươi nhóm cái này, đợi lát nữa thấy. Yến Thanh Chu đứng dậy rời khỏi phòng. Yến Mộc Thư nhìn hắn ra khỏi phòng, sau đó nhìn về phía một bên Lăng Vũ, ai bảo ngươi nói cho anh ta biết. Hắn đến bên này nếu cùng Sở Chính náo lên làm sao bây giờ? Sở Chính nhất biết bắt hắn cha mẹ đẻ người rồi, anh ta chắc chắn sẽ không giống ta tốt như vậy tính tình. Tạ Triều an ủi, yên tâm, ta ca nhất định có thể đánh thắng được hắn. Đánh qua thì thế nào? Phó đạo diễn cho ta ca làm khó dễ làm sao bây giờ? Để cho ta ca nhịn nhìn sao? Lăng Vũ gãi đầu một cái, đến cũng đến rồi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo bảo bọc ta ca. Khai mạc, khai mạc. Bên ngoài nhân viên công tác hô to một tiếng. Yến Mộc Thư bọn hắn vội vàng bắt đầu chơi đùa nhìn chính mình tiểu tóc cùng trang phục. Yến Thanh Chu ra đến bên ngoài, vô cùng nhàn nhã ngồi ở một trên ghế dài. Lúc này, Sở Chính cùng hai cái thanh niên từ đối diện căn phòng ra đây. Hắn chính là mới tới khách quý, Sở Chính cùng bên người hai người nói. Hoắc Dã, ngươi biết người này lai lịch gì sao? Hoắc Dã tuổi chừng 23-24 tuổi, vẻ mặt khó chịu nét mặt nhìn một chút hắn, ngươi hỏi ta làm gì, ta có thể biết. Ta không phải cảm thấy ngươi nhận biết nhiều người à? Lại nói nếu như hắn có lai lịch, ngươi khẳng định biết một chút đi. Không biết, không hứng thú. Hoắc Dã nói xong, yêu ngồi tại rồi Yến Thanh Chu đối diện. Một người thanh niên khác gọi Thẩm Minh Lưu, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, luôn luôn cười hiếp mắt. Hắn lễ phép đối Yến Thanh Chu nói, ngươi tốt, ta gọi Thẩm Minh Lưu. Ngươi tốt, ta gọi Yến Thanh Chu. Họ Yến. Ngươi cùng Yến Mộc Thư quan hệ thế nào? Sở Chính hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi? Yến Thanh Chu ngữ khí bình tĩnh hỏi hắn một câu. Ngươi thái độ gì? Biết ta là ai không? Thật không biết, ngài nếu không đem số hiệu thẻ căn cước báo một chút. Yến Thanh Chu thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Hoắc Gia cùng Thẩm Minh Lưu nhịn không được, hai người cười ra tiếng. Sở Chính tức giận nhìn Yến Thanh Chu, hắn dùng hung tận giọng nói nói, ta sẽ để cho ngươi là hôm nay thái độ hối hận. Yến Thanh Chu ánh mắt tràn ngập khinh thường, nói xong, ngươi uy hiếp người lời nói, thực sự không có ý mới. Ngươi, tốt, ngươi chờ. Sở Chính giận đùng đùng rời đi. Thẩm Minh Lưu bội phục nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, sau đó lo lắng nói, ngươi này ngày thứ nhất thì đắc tội với hắn, cẩn thận hắn cho ngươi mặc tiểu hài, đem ngươi ống kính cũng cắt. Không sao, ta cũng không phải bỏ ra tên. Hoắc Dã nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy hứng thú, người này vẫn rất có hứng, có thể đem Sở Chính tức thành như thế. Ngươi là không biết hắn ở bên này thế lực, mẹ hắn thế nhưng lần này phó đạo diễn. Hoắc Dã tùy tiện mở miệng nói. Tiễn Thanh Chu ừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra soát lên video. Thẩm Minh Lưu cùng Hoắc Dã thật không hiểu rõ người này rồi, tới đây tham gia tống nghệ lợi dễ ảm, ngày thứ nhất đắc tội đạo diễn nhi tử, một chút cũng không mang hoảng. Là thật không sợ, hay là trang? Hôm nay là lợi dễ ảm thứ tư kỳ, chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Lúc này, mấy lơ quay phim máy móc đối bọn hắn. Toàn bộ phòng đều là lợi dễ ảm ống kính, trừ ra Yến Thanh Chu, hắn chỉ có nửa cảnh, không có lộ ra tướng mạo. Dương phó đạo diễn đối ống kính bắt đầu nói ra trắng trắng. Yến Mộc Thư bọn hắn cũng đều từ trong nhà hiện ra, mỗi người cũng có cùng chụp ống kính. Mọi người ngồi thành một loạt, chỉ có Yến Thanh Chu ngồi ở đối diện bọn họ. Dương phó đạo diễn nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, người này không biết lai lịch gì, phía trên báo tin không thể để cho hắn lộ mặt. Nàng đang nghĩ, có thể là hắn đắc tội công ty gì nhân vật cao tầng. Nếu không, sẽ không tới một hồi lợi dễ ảm, mặt đều không cho lộ. Vừa nãy, con của hắn nói người này không coi ai ra gì, không đem nàng cái này đạo diễn để vào mắt. Rất tốt, hắn đừng nghĩ nhiều muốn một ống kính. Chúng ta tối hôm nay nhiệm vụ chính là điểm ba tổ, nấu cơm. Nhìn xem các ngươi ba tổ cái nào tổ cơm tối làm lại nhanh lại tốt ăn. Dương phó đạo diễn nói xong, nở nụ cười, hiện tại cái kia phân tổ rồi, chúng ta tổng cộng có 9 người, theo phương thức rút thăm tới. Lăng Vũ giơ lên thân nói, ta năng lực không hút không. Ta cùng Yến ca một đội. Ta cũng vậy. Yến Mộc Thư vội vàng tỏ thái độ. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền còn có Tạ Triều cũng tỏ vẻ bọn hắn cũng nghĩ cùng Yến tiên sinh một đội. Dương phó đạo diễn, nhân viên công tác, bọn hắn không có sao chứ? Cái này đến Thanh Chu là ai a? Cũng tranh cướp giành giật. Lúc này, báo bình luận thì bắt đầu xoát lên. Một mục của ta tại sao muốn lựa chọn một không dám chụp ngay mặt người a? Hướng hướng không muốn a. Người tuyển hắn làm gì? Mới tới phi hành khách quý là ai a? Luôn luôn không lộ ngay mặt. Chẳng lẽ lại là cái nào đang hồng đỉnh lưu? Nói không chừng là cái kia đạo diễn nhà sản xuất nhi tử đi, đối tư tiến tổ thôi. Lâu trên nói rất đúng. Khác lại giống như lần trước, hàng hiệu vô cùng. Luôn luôn không lên tiếng Triệu đạo diễn đối Yến Thanh Chu nói, đến cái tự giới thiệu, nhường lịch dễ ảm người nhà nhóm quen biết một chút. Yến Thanh Chu nhìn ống kính phương hướng mở miệng nói, mọi người tốt, ta gọi Yến Thanh Chu. Không phải ngôi sao, cũng không phải đỉnh lưu, chỉ là cái là người. Triệu đạo diễn cười ha hả nói, chúng ta này tống nghệ gọi mang theo huynh đệ chúng ta đi cắm trại đi do đó, tiểu Yến là chúng ta người đó huynh đệ, có đoán được sao? Sở Chính nhìn lướt qua Yến Mộc Thư, không phải là Yến Mộc Thư a. Đúng, hắn là một đại ca, người ta làm người không nghĩ lộ mặt, chúng ta thứ lỗi một chút. Triệu đạo diễn nhìn lấy dễ ảm ông kính nói, a a a, là một đại ca a. Thật nghĩ xem xét một có phải đại ca dài giống như hắn đẹp mắt, là chúng ta hổ vệ cờ dự thành viên một ca ca, đó chính là chúng ta ca ca tốt, đại ca tốt. Chương 453, đó không phải là không có công tác sao? Chương 453, đó không phải là không có công tác sao? Triệu phó đạo diễn nhìn những thứ này báo bình luận, có chút bất ngờ, không ngờ rằng Yến Mộc Thư đoàn người khí vẫn rất cao. Chẳng qua, còn có một số Sở Chính fan hâm mộ viết rất nhiều không tốt báo bình luận. Rút thăm, tới, ai tới trước? Rút đến màu đen là một tổ, màu đỏ là một tổ, màu xanh dương là một tổ. Triệu đạo diễn nói xong cũng để bọn hắn bắt đầu rút. Tiến Mộc Thư cùng Lư Thể Hiển, còn có Thẩm Minh Lưu rút là màu đen. Sở Chính, Mã Cao Hiên, Tạ Triều rút đến là màu đỏ. Tiến Thanh Chu, Lăng Vũ, Hoắc Dã rút đến là màu xanh dương. Lăng Vũ nhìn cùng Yến Thanh Chu rút đến cùng một tổ về sau, thương phấn mặt đỏ dần. Tiến Mộc Thư bọn hắn cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn. Thẩm Minh Lưu lung tung tiếu, ta thì không có kém như vậy đi. Tạ Triều vô bờ vai của hắn, không phải nhằm vào ngươi, là không cùng Yến đại ca một tổ, thứ bị thiệt hại quá lớn. Đau lòng, ngực buồn bực. Thẩm Minh Lưu, có khoa trương như vậy sao? Hắn có chút không hiểu. Triệu đạo diễn thủi tay, tốt, hiện tại đã chia xong tổ, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối đi. Hôm nay mỗi tổ 200 đồng tiền, chúng ta đợi lát nữa xuất phát đi chợ rau. Tháng kia tổ tiền thưởng có 1000 khối tiền, lần sau nhiệm vụ có thể tùy tiện xài. Lăng Vũ cọ đến Yến Thanh Chu trước mặt, cười ha hả hỏi, Yến ca, chúng ta cơm tối làm cái gì? Yến Thanh Chu lắc đầu, không biết, nếu không các ngươi nhìn làm. Hoắc Dã nhìn một chút điện thoại, ta có thể làm một đạo tây hồng thị sao cây đàn, cùng quả ớt xào thịt. Còn lại các ngươi nhìn xử lý. Lăng Vũ lấy lòng nhìn Yến Thanh Chu, ca, ngươi làm đi, ta cho ngươi trợ thủ. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, được thôi, chợ rau ta thì không đi, ngươi nhìn mua đi. Được rồi. Hoắc Dã nhìn Lăng Vũ hưng phấn kỉnh, có chút im lặng, hắn đây là muốn lừa biếng. Lăng Vũ không khách khí nói, anh ta lại không phải là vì muốn ống kính, hắn không tới có vấn đề sao? Sở Chính cắt một tiếng, lừa biếng cũng có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Yến Thanh Chu ngươi này không tốt lắm đâu, ba người các ngươi làm một tổ, chính ngươi không tới, để bọn hắn đi, giống kiểu gì, cũng quá đáng rồi. Với bạn, lúc này Hoắc Dã mở miệng nói, vậy ta thì không đi, ngươi giúp ta mua chút cà chua cùng quả ớt, còn có thịt heo. Lăng Vũ cho hắn một không có vấn đề nét mặt, mấy người đều không có phản ứng hắn. Sở Chính nổi giận đùng đùng nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu quay người thì trở về phòng. Tạ Chiêu cười lạnh thành tiếng, người nào đó thành rổ kẹ rồi. Yến Mộc Thư nhỏ giọng cùng Lư Tề Hiền còn có Thẩm Minh Lưu nói, chúng ta cũng đừng tự mình làm cơm tối, có ta đại ca tại, đừng nghĩ thắng. Do đó, muốn hay không mua chút nguyên liệu nấu ăn cầm tới ta đại ca kia tổ. Lư Tề Hiền lập tức gật đầu, có thể, ta đồng ý. Ngươi nói thế nào? Yến Mộc Thư nhìn Thẩm Minh Lưu hỏi. A, ta. Lư Tề Hiền lập tức nắm ở Thẩm Minh Lưu bà bay, chậm chậm dụ chi, ngươi được tin chúng ta, ta Yến ca làm ăn uống tuyệt đối nhất tuyệt. Ngươi nếm qua về sau, nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Thẩm Minh Lưu mặt mũi tràn đầy không tin, thật. Người khác không tin, dù sao chúng ta làm đồ ăn cũng không dễ ăn, thì không thắng được, còn không bằng đi bọn hắn bên ấy cỏ. Vậy được đi. Bên kia, Hoắc Gia cầm di động, vẻ mặt tâm trầm, quanh thân tản ra người sống chớ gần áp suất thấp. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn trở về. Ngữ khí của hắn cứng rắn, thái độ ác liệt, cái chỗ chết tiệt này, ăn kém, ngủ không ngon, lưới thì quá xấu muốn mạng. Ta một ngày cũng không nghĩ chờ lâu, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp, nếu không ta trực tiếp trộm đi trở về, cũng đừng trách ta không có trước giờ chào hỏi. Nói xong, hắn thì đột nhiên đè xuống cút máy khóa, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Tham gia cái này tống nghệ, là hắn làm qua hối hận nhất quyết định. Hắn sao cũng không nghĩ ra, chương trình cư nhiên như thế tăng tâm bệnh cuồng. Mỗi ngày hạn chế tiêu xài còn chưa tính, còn nghiêm lệnh cấm chỉ điểm đồ ăn ngoài. Tuy nói hắn ở đây ra cũng sẽ ngẫu nhiên xuống bếp, nhưng này mỗi ngày nấu cơm, ai chịu nổi a? Hắn cầm điện thoại quay người trở về phòng, liếc thấy thấy Yến Thanh Chu chính nhàn nhã nằm ở trên giường soát điện thoại. Ngươi vì sao không muốn lộ mặt? Hoắc Gia hết sức tò mò. Yến Thanh Chu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, không nhiều nghĩ. Ta nghĩ ngươi đây ngươi đệ lớn lên đẹp trai, ngươi này nhan sắc vô cùng thích hợp ăn chén cơm này a. Chén cơm này ta ngược lại không hứng thú, hay là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi. Hoắc Gia tiếu tiếu, ngươi là làm việc gì? Nghề tự do. Đó không phải là không có công tác sao? Chẳng qua, hắn nhìn cũng giống, cái này đến Thanh Chu nhìn so với hắn còn lười biếng. Vừa tới ngày thứ nhất thì không xuất ngoại tràng, hắn tốt xấu còn trang mấy ngày. Hoắc Gia cũng lười lại tìm hắn đáp lời, ngồi ở trên giường mình chơi điện thoại. Gian phòng này có 4 tờ đơn độc giường, cùng bọn hắn không giống nhau. Mãi cho đến khoảng 7 giờ, bọn hắn mua sắm nguyên liệu nấu ăn mới trở về. Bên ngoài vang lên Sở Chính lớn giọng, hắn cùng chụp sư phó nói chuyện, phòng lịch dễ ảm người nhà sao, chúng ta hôm nay ăn ma lạc tiểu long hà, ta đặc biệt mua 150 đồng tiền. Còn lại toàn bộ là thanh thái, chúng ta ăn lẩu. Ma lạc tiểu long hà phối lẩu, tuyệt phối đi. Trong phòng Hoắc Gia khinh thường lắc đầu, chứa. Tiến Thanh Chu theo giường đứng lên, vỗ vỗ góc áo, đi ra ngoài. Lăng Vũ ôm một thức nhắm rổ chạy tới, Tiến ca, ta mua mặt, chúng ta buổi tối làm ăn du bắt diện à. Tiến Thanh Chu nhìn thoáng qua giỏ rau bên trong nguyên liệu nấu ăn, gật đầu, có thể. Hoắc Gia đi theo ra đây, ta đổ vật mua về rồi sao? Mua về rồi, cho. Lăng Vũ đem hắn muốn đổ vật đưa cho hắn. Sở Chính cùng Mã Cao Hiên còn có Lư Tề Hiền trầm biếm, các ngươi cái này Yến ca được hay không à? Hắn sao bắt nạt Lăng Vũ đấy? Liên quan gì tới ngươi a? Thật là lo chuyện bao đồng. Hai người một câu nói móc quá khứ. Sở Chính cắn răng nghiến lợi tiếu tiếu, chúng ta là một tổ, các ngươi phải có đoàn đội tinh thần. Mã Cao Hiên kéo một chút muốn nói móc người Lư Tề Hiền, bây giờ tại lợi dễ ảm. Phong lợi dễ ảm viên đạn bình đã bắt đầu mắng Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền. Hai người này sao đối với chúng ta như vậy Sở Chính, cái đó người mới cũng không phải vật gì tốt. Trang cái gì trang? Sở Chính thật đáng thương, bị cùng tổ người ôm tiểu đoàn thể. Thì không hoàn toàn là a, không có nghe vừa nãy Sở Chính em Dương Nhân à. Vậy cũng đúng người mới này khi dễ chúng ta một được không? Dương phó đạo diễn phủi tay, đầu bếp phòng đã dọn dẹp xong rồi, các ngươi qua bên kia làm. Sở Chính vội vàng cầm đồ vật về sau chạy tới, phòng bếp bên ấy có 3 cái lò, hắn trước tiên cần phải tuyển. Tiến Thanh Chu cùng Lăng Vũ bọn hắn đến rồi đầu bếp sau phòng, Sở Chính đã lựa chọn xong rồi. 3 cái lò, hắn lựa chọn một lại nhỏ lại nhẹ nhàng một cái nồi. Trong đó 2 cái lại lớn vừa nát nặng. Lăng Vũ nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi, cái này nồi kiểu gì? Nấu cơm có ăn ngon hay không, cũng không phải nồi vấn đề. Yến Thanh Chu nói xong cũng đứng ở nồi sắt lớn trước. Hi hi hi. Đại ca ngươi nói đúng. Chương 454, chúng ta nặng tại tham dự chương 454, chúng ta nặng tại tham dự Hoắc Gia đem rổ nhét vào Lăng Vũ trong tay, phiền phức giúp ta đem cả chua cùng thịt heo rửa ra đây. Cảm ơn nha. Lăng Vũ khoát khoát tay, hào phóng nói, không sao, chút lòng thành. Sau đó lại nhìn về phía Yến Thanh Chu, ca, ta trước giúp Hoắc Gia đi. Đi thôi. Yến Thanh Chu bắt đầu giọng nước cùng phối thái, động tác không nhanh không chậm. Lúc này, Yến Mộc Thư bọn hắn chạy quay về, ca, ngươi xem chúng ta mua cái gì. Chỉ thấy Lư Tề Hiền trong giỏ sách chứa một túi lớn tôm hùm đất. Sở Chính đưa cổ nhìn thoáng qua về sau, bật cười, ta nói Yến Mộc Thư ngươi cái này cùng ta lặp lại, lại nói các ngươi sẽ làm sao. Khác như lần trước như thế đem thái cũng xào khét. Tôm hùm đất các ngươi xào hiểu chưa? Yến Mộc Thư hướng hắn lật ra một cái lưỡi mắt, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi. Chuyện nhiều như vậy, ngươi có phải hay không đúng ta có ý kiến a? Nói chuyện như thế xong. Sở Chính đôi ống kính biểu hiện ra một bộ khổ sở dáng vẻ bị quất. Yến Mộc Thư đám người. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, các ngươi cơm tối thì ăn tôm hùm đất sao? Không không không, chúng ta mua đây là đưa cho ngươi, ngươi tới làm, ta có thể đặt xuống tay. Đúng đúng đúng, dù sao có các ngươi chúng ta thì không thắng được. Yến Mộc Thư cùng Lư Tề Hiền một người một câu nói. Một bên Thẩm Minh Lưu gật đầu một cách máy móc, a. Ừm, đúng. Đạo diễn, bọn hắn như vậy không được a. Sở Chính chỉ vào Yến Mộc Thư nói, đây là thi đấu, phải có thi đấu tinh thần. Chúng ta đây là nặng tại tham dự, Yến Mộc Thư tiếp câu. Triệu đạo diễn nhấc đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, tùy tiện, bọn hắn cho dù rời khỏi so tài. Lư Tề Hiền lập tức nở nụ cười. Được, chúng ta có tự mình hiểu lấy. Được rồi, bắt đầu đi, rất muộn. Triệu đạo diễn khoát khoát tay để bọn hắn bắt đầu nấu cơm. Yến Mộc Thư đối Sở Chính hừ cười một tiếng, sau đó lại gần Yến Thanh Chu, ca, ta đem những này tôm hùm đất kiểm tra ra đây. Ừm, cẩn thận một chút, khắc kẹp lấy tay. Được rồi. Yến Mộc Thư lôi kéo Lư Tề Hiền cùng Thẩm Minh Lưu một viên ngồi xổm ở bên cạnh ao nước kiểm tra tôm hùm đất. Ống kính cho đến bọn hắn, thấy thế nào sao Khôi Hải, chỉ thấy ba cái tên cao lớn ngồi xổm ở bên ấy rất là buồn cười. Phong Lệ Dễ Ảm báo bình luận thì luôn luôn soát nhìn mình. Lăng Vũ đã đem Hoắc Dã nguyên liệu nấu ăn cũng rửa sạch rồi, lại qua cho Yến Thanh Chu trợ thủ. Đại bộ phận đều là hắn đứng ở đó vừa nhìn, căn bản không xen tay vào được. Sau đó, đầu bếp phòng vẫn vang lên giọng Lăng Vũ. "Hoa, ca ngươi cái này liêu chấp giọng màu sắc thật là dễ nhìn. Ca, cái này liêu chấp nghe tự bà a. Ca, ta tới, phối thái ta đến ngươi rửa. Ca, ca." Tạ Chiêu vẻ mặt im lặng nét mặt nhìn hắn. Mã Cao Hiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngay cả cái ánh mắt cũng không nghĩ cho thêm, hướng hắn lật ra cái đại bạch nhãn. Lăng Vũ bộ dạng này, hiển nhiên một liếm cậu a. "Ha ha ha, lầu trên trần tướng. Không phải thì không ai cảm thấy này người mới nấu cơm có phải là thật hay không ăn ngon không. Là xong đi, hắn cũng không phải đầu bếp, nhìn xem ống kính tay hắn cùng dáng người, rõ ràng cùng Lăng Vũ bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm, năng lực có nhiều biết làm cơm.
Đúng thế, lầu trên nói quá đúng."
Báo bình luận điên cùng nhấp nô, Dương Phó đạo diễn nhìn một hồi, liền quay người rời đi. Thẩm Minh Lưu ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, con mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu điều chế liêu chấp. Hắn không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xích lại gần Yến Mộc Thư, nhỏ giọng hỏi, "Đại ca nấu cơm thật ăn ngon như vậy?" Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy tự hào, vừa cười vừa nói, "Đó còn cần phải nói, anh ta làm gì đó, hương vị có thể xứng nhất tuyệt. Đúng là ta nói toạc tiền, ngươi không có hưởng qua thì trải nghiệm cũng được, đợi lát nữa ngươi ăn liền biết vì sao kêu nhân gian mỹ vị." "Khoa trương như vậy?" Tạ Chiêu vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Này không gọi khoa trương, đây là sự thực. Ngươi không hiểu." Thẩm Minh Lưu, hắn vẫn đúng là không hiểu những người này nghĩ như thế nào, cho dù ăn ngon cũng có thể ăn ngon đi đâu. Hoặc ra bên này Tây Hồng thị sao kê đảng cùng rau xào thị toàn bộ ra nồi rồi, hắn dùng đồ vật bảo bọc, sau đó đi đến Thanh Chu bên ấy. Lúc này, Sở Chính quay phim tổ nhân viên công tác lên tiếng kinh hô, "Trời ạ, Sở lão sư làm ma lạt tiểu long hà quá thơm, màu sắc đỏ rực nhìn liền muốn ăn. Chúng ta cũng nhìn xem đói bụng." Sở Chính đối bọn hắn tiếu tiếu, "Chờ một chút để các ngươi nếm thử, mọi người cũng đều khổ cực. Cảm ơn Sở lão sư." Nay một đợt, lại lấy được phòng lệ dễ ám fan hâm mộ khích lệ. Lăng Vũ nhỏ giọng đối Yến Thanh Chu trầm biếm, "Thì hắn, còn Sở lão sư." Yến Thanh Chu đem Yến Mộc Thư bọn hắn dọn dẹp xong tôm hùm đất cầm tới, chuẩn bị trước xào lăn ma lạt tiểu long hà, sau đó tại làm du bát diện. 9 giờ đúng, mọi người toàn bộ làm xong tất cả phòng bếp đều là lại ma lại hương mùi. Mọi người thèm nước bọt đều muốn chảy ra. Triệu Phó đạo diễn để mọi người đem tự mình làm ăn uống toàn bộ bưng đến phía ngoài trên cái bàn lớn. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người vây quanh cái bàn ngồi, chỉ có Yến Thanh Chu tại khác một bên ngồi. Cái hướng kia chụp không đến toàn thân. Mọi người cũng đều làm xong, không biết cái nào tổ làm món ngon nhất, chúng ta mời tới ba vị giám khảo lão sư. Triệu đạo diễn nói xong, Dương Phó đạo diễn liền mang theo ba cái trung niên nam nhân đi tới. Dương Phó đạo diễn cười lấy giới thiệu, mấy vị này đều là đầu bếp chuyên nghiệp, bọn hắn cũng tại mỹ thực tiết qua được thưởng. Tốt mấy công việc nhân viên cũng kích động lên, đây là Lý đại chủ cùng Trương đại chủ còn có Cố đại chủ à, bọn hắn lần trước còn trải qua chương trình đấy. Chơi ạ, bọn hắn làm ăn uống thế nhưng từng chiếm được nước ngoài người vây đỡ. Chúng ta không biết khi nào năng lực ăn một bữa a. Sở Chính vẻ mặt âm hiểm cười nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, những người này đều bị mẹ hắn thu mua, lần này nhất định phải hắn thắng. Dương Phó đạo diễn cười lấy nhường ba vị đầu bếp ngồi vào chủ vị đưa đi lên. Hiện tại bắt đầu phê bình, đây đều là bọn hắn làm. Lăng Vũ quay đầu cùng Tạ Triều nói, bọn hắn là đầu bếp a. Có ta ca làm ăn ngon không? Khẳng định không có, ta ăn vào món ngon nhất chính là ta Yến ca làm, những người khác không hứng thú. Cũng không biết chúng ta khi nào có thể thúc đẩy a. Tạ Triều luôn luôn nuốt nước bọn. Yến Thanh Chu thần sắc rất bình tĩnh, nhìn bọn hắn bắt đầu nếm hoắc dã làm thái. Lý Đại Chu nếm thử một miếng sau gật đầu một cái, không sai không sai. Vẫn được, chính là thiếu một chút ngọt, vị chua quá nặng. Trương Đại Chu đi theo gật đầu, Lý Đại Chu nói ta đồng ý. Ba người lại bắt đầu nếm Sở Chính làm ma lạt tiểu long hạ. Cố Đại Chu ăn xong một, gật đầu nói, cái này ai làm? Cũng quá ăn ngon. Lý Đại Chu vẻ mặt thỏa mãn cười lấy, tê cay vị rất đậm, ăn cực kỳ ngon, ta đại đồ đệ cũng liền loại trình độ này. Báo bình luận điên cùng nhấp nô, Lý Đại Chu nói Sở Chính trình độ cùng hắn đại đồ đệ không sai biệt lắm à, vậy đã nói rõ người ta chủ nghệ là thực sự tốt. A a a, không chỉ dài tốt nấu cơm lại tốt ăn. Muốn gả. Chương 455, ăn quá ngon rồi, hương vị lại tuyệt lại cấp trên. Chương 455, ăn quá ngon rồi, hương vị lại tuyệt lại cấp trên. Yến Thanh Chu nhìn lướt qua Sở Chính làm ma lạt tiểu long hà, sau đó lại đem ánh mắt phóng trên điện thoại di động. Tạ Triều đem Yến Thanh Chu làm du bát diện cùng ma lạt tiểu long hà hướng phía trước đẩy. Còn có một phần đâu, đầu bếp các ngươi nếm thử. Ba vị đầu bếp tượng trưng gật đầu một cái, bọn hắn là thu tiền, hiểu rõ lần này cần nhường Sở Chính thắng. Do đó, bọn hắn vô cùng qua loa cầm một con tôm hùm đất lột đi sắc đặt ở trong miệng. Vốn là một bộ vô cùng tùy ý bình tĩnh bộ dáng, có đó không hưởng qua tôm hùm đất về sau, ba người ánh mắt lập tức thay đổi. Lý Đại Chú ăn xong một con về sau, lại cầm một con bắt đầu ăn, ngay cả vỏ bọc đều đặt ở trong miệng ngay lấy. Ba người liên tục ăn 4-5 cái tôm hùm đất còn không dừng được. Dương Phó đạo diễn nhìn bọn hắn cay quất thẳng tới khí, vẫn còn tiếp tục ăn lấy. Nàng dùng sức ho một chút, nhắc nhở lấy bọn hắn. Thẩm Minh Lưu cùng Hoắc Dã sớm đã bị Yến Thanh Chu làm ma lạt tiểu long hà vị thèm không được. Lại trông thấy ba người bọn hắn liên tục ăn xong mấy cái, cũng chờ không nổi nghĩ nếm trên thưởng thức rồi. Lý Đại Chú bọn hắn nghe thấy Dương Phó đạo diễn nhắc nhở về sau, ngừng lại. Ai nha, này ma lạt tiểu long hà, quá, ăn quá ngon. Hương vị lại tuyệt lại cấp trên. Ta còn thực sự chưa ăn qua ăn ngon như vậy ma lạt tiểu long hà. Quách Đại Chú thẳng gật đầu, nhịn không được lại nghĩ đưa tay đi lấy, bị Yến Mộc Thư cho một cái bưng đi rồi.
chúng ta còn chưa ăn đấy. Lăng Vũ đội lên thủ sáo, cầm một con bắt đầu ăn, vội vàng ăn vội vàng ăn. Hoắc Giá cùng Thẩm Minh Lưu đứng lên, cầm một con cứ như vậy ngay cả sắt thì ăn vào trong miệng. Lý Đại Chú ba người trợn mắt nhìn kia một chậu ma lạt tiểu long hà bị bọn hắn phân ra ăn. Triệu Đạo Diễn tò mò hỏi, đây là đây Sở Chính làm khá tốt ăn.
Tất nhiên,
ăn ngon. Sở Chính làm tôm hùm đất làm sao có thể cùng cái này đây đấy? Ta cũng không làm được kiểu này vị. Sở Chính sắc mặt đều muốn duy trì không nổi nữa. Dương Phó Đạo Diễn nhắc nhở hắn nói, các ngươi muốn nói lời nói thật. Lý Đại Chủ giọng nói nghiêm túc lên, chúng ta nói chính là lời nói thật. Đại không được bọn hắn đem tiền trả lại trở về tốt. Trước khi đến, nghĩ có tiền cầm, tuyển ai cũng cùng một dạng, dù sao những thứ này lưu lượng ngôi sao thì không có một hội nấu cơm. Đều là bài trí thôi. Không ai có thể cùng bọn hắn nói, nơi này thực sự có người sẽ làm ăn ngon như vậy a. Lý Đại Chủ không nhìn tới Dương Phó Đạo Diễn đen nháy mặt, hắn cười ha hả hỏi, này mới bắt là du bắt diện sao? Là một người làm sao? Yến Mộc Thư mấy người vây quanh ở một viên ăn lấy tôm hùm đất, căn bản không đếm xỉa tới hắn. Yến Thanh Chu cười lên, ta đến phối một chút liệu và một phút đồng hồ. Lý Đại Chủ nhìn hắn lên nồi đốt lên dầu nóng, sau đó phóng phối thái tiểu liệu nước canh, cuối cùng rội ở phía trên. Lúc này, một hồi nồng đậm thành thật chất phát hương cay khí tức đập vào mặt. Yến Thanh Chu còn chưa kịp bưng lên trước, Cố Đại Chủ bọn hắn lập tức vây lại. Chính chúng ta bưng. Cố Đại Chủ đội vàng nói, duỗi ra khuỷu tay qua một bát du bát diện. Lý Đại Chủ liên tục không ngừng gật đầu, phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chính chúng ta tới. Vừa nói vừa hướng phía trước gót, sợ chậm một bước thì ăn không được rồi. Quay phim tổ người cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhìn ngày bình thường hình tượng trầm ổn ba vị đâu biết, tượng đói bụng thật lâu, chưa ăn no cơm sói đói giống nhau. Không có hình tượng chút nào địa ăn ngấu nghiến. Triệu Đạo Diễn kinh hãi há hốc mồm ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên màn hình báo bình luận. Này vẫn là chúng ta biết nhau ba vị đầu bếp sao? Nhìn thật ăn rất ngon dáng vẻ a. Ta cũng nghĩ nếm thử a. Người mới làm ăn uống thật sự có ăn ngon như vậy sao? Trên lầu, ngươi không nhìn thấy bọn hắn con mắt cũng sáng thành dạng gì sao? Vừa nay hắn còn nói bọn hắn cũng không làm được vị này a, khẳng định đây Sở Chính ăn ngon. Ta muốn thấy nhìn xem như thế biết làm cơm tiểu ca ca dáng dấp ra sao. Một mục đại ca năng lực kém đi nơi nào? A a a. Muốn nhìn. Triệu Đạo Diễn nhịn không được, cười ha hả nhìn Yến Thanh Chu, có thể cho ta một bát nếm thử sao? Yến Thanh Chu cười lấy bưng cho hắn một bát, đạo diễn mời. Mấy cái quay phim tổ cũng vây lại, có chúng ta sao? Hoắc Gia trước đây tại ngồi xổm ăn tôm hùm đất, trông thấy tình huống này vội vàng đứng lên chạy tới, không được không được, chúng ta còn chưa ăn đấy. Yến Mộc Thư chạy theo quá khứ, đứng ở phía trước cản trở, chính là, các ngươi thì nhìn đi. Cái này vốn là không nhiều, các ngươi chia xong chúng ta thì ăn không được rồi. Yến lão sư chúng ta muốn ăn. Quay phim tổ nhân viên tội nghiệp nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười ra tiếng, thật không đủ phân, nếu không, lần sau ta làm nhiều điểm. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nguyên liệu nấu ăn ta cũng không giải quyết. Không sao hết không sao hết. Lần sau, ngày mai chính chúng ta đi mua. Quay phim tổ nhân viên quá nhiều, bọn hắn cũng biết không đủ phân, chính là nghĩ tới xem qua nghiện. Sở Chính nhìn bọn hắn cũng vây quanh Yến Thanh Chu, khí cắn răng nghiến lợi. A a a, giọng Yến lão sư thật là dễ nghe. Nghe thanh âm có thể phân biệt ra khẳng định dài đặc biệt xoái. Có thể hay không lộ mặt ta? Triệu Đạo Diễn ăn xong một bát du bát diện, cay môi hồng đô đô, hắn nhìn thoáng qua báo bình luận nói, ta có thể nói như vậy, nhiều người như vậy bên trong là thuộc người ta Yến lão sư đẹp trai nhất. Hắn không vào giới giải trí thật là đáng tiếc. Triệu Đạo Diễn nói xong, ngay cả luôn luôn cao ngạo tự đại Hoắc Giác đều không có phản bác, phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ cũng điên cuồng xoát bình. Sở Chính sắc mặt khó coi cực kỳ, đang xem không thấy chỗ hung tận nhìn Yến Thanh Chu. Một không có bối cảnh không có kháo sơn người bình thường còn muốn cùng hắn đây. Chờ lấy, hắn nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Tốt tốt, lần này lấy dễ ảm kết thúc, mọi người hậu thiên không gặp không về. Triệu Đạo Diễn nói xong cũng mặc kệ, liếm mặt hỏi Yến Thanh Chu, này cũng chia xong, có thể hay không lại nhiều làm mấy phần? Ta cũng chưa ăn tốt. Lại ít dễ ảm một quan, tất cả nhân viên công tác cũng vây quanh Yến Thanh Chu. Đem Yến Mộc Thư bọn hắn cũng chen đến một bên rồi, căn bản không chen vào được. Yến Thanh Chu giang tay ra, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, mọi người cũng đội vàng mấy giờ rồi, thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng mệt mỏi. Triệu Phó Đạo Diễn đội vàng cùng bên người nhân viên công tác nói, Yến tiên sinh mệt rồi hả, nhanh đi đem phòng ta xoa bóp khí cầm tới phòng của hắn, nhường hắn trước khi ngủ xoa bóp xoa bóp. Tốt. Quay phim tổ cũng xuất ra chính mình hàng lậu ra đây, không phải tiểu đồ ăn vặt chính là bổ sung năng lượng ăn uống, một mạch đều hướng trong ngực hắn nhét. Yến lão sư ngươi nhiều bồi bổ. Yến Thanh Chu nhìn trong ngực nhiều đồ như vậy, có chút ngượng, không cần đi. Các ngươi không phải có quy tắc không thể cầm những thứ này. Triệu Đạo Diễn khoát khoát tay, đây đều là đối bọn họ ngươi không cần tuân thủ. Được rồi, vậy thì cảm ơn mọi người. Hi hi hi, không cảm tạ với không cảm tạ. Ngày mai ngươi tiếp tục lại làm điểm cái này dù bắt diện là được, bên trong một cái nhân viên công tác nói. Chương 456, đem người nói móc chạy thì mặc kệ. Chương 456, đem người nói móc chạy thì mặc kệ. Yến Thanh Chu nhìn một chút đang ăn mì Yến Mộc Thư đám người, cười nói, ta trở về phòng rồi. Được rồi, đại ca sớm nghỉ ngơi một chút. Đại ca ngủ ngon. Yến Thanh Chu quay người trở về phòng, hắn tìm ra một bộ áo ngủ, cầm trang phục đi bên ngoài. Bên này tắm rửa thì vô cùng không tiện, muốn tới phía ngoài bên cạnh ở giữa, với lại chỉ có thể dùng bồn điểm cuối thủy, lau một chút. Những thứ này cũng làm xong về sau, đã sắp 12 giờ rồi, hắn mới trở về phòng. Hoắc Giá không bao lâu liền trở lại rồi, Thẩm Minh Lưu đi vào thì hướng phía Yến Thanh Chu nói, ca, ngươi nấu cơm tay nghề cái nào hả ca? Vừa nãy Lý Đại Chủ còn đang ở cùng đạo diễn nghe ngóng đâu, bọn hắn hình như muốn cho ngươi tham gia lần tiếp theo mỹ thực giải thi đấu đấy. Yến Thanh Chu đang xem thư, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, không hứng thú.
A, trang cái gì trang, Sở Chính đi tới tiếp câu. Trong mắt ngươi nhìn cái gì cũng là giả vờ, là bởi vì ngươi đẩy mình đều là tính toán.
Yến Thanh Chu không lưu tình chút nào đường. Ngươi cho rằng thì thắng một lần thi đấu thì hơn người một bậc. Ta cho ngươi biết, đê tiện người vĩnh viễn cũng đê tiện, đây là thực chất bên trong không sửa đổi được. Thẩm Minh Lưu nhìn không được rồi, nói câu, Sở Chính ngươi lời nói này thì thật khó nghe đi.
Sở Chính hướng về phía hắn nói, sao?
Ngươi tràn đầy đồng cảm.
Hoắc Dã, bọn hắn cùng chúng ta thực sự không phải người một đường, khác cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng trước mặt chúng ta gót.
Hoắc Dã vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, ngươi cũng đừng mang ta lên.
Nha, ngươi còn có thể phân chia cao thấp quý tiện à, có người trong xương tử bên trong thô bị là không đổi được.
Miệng ra ăn luôn, còn cảm thấy mình cao cao tại thượng, thì ngươi dạng này mới là thật đê tiện.
Yến Thanh Chu nói xong, Sở Chính sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, bị hắn khí ngực thở nặng.
Ngươi có tin ta hay không một câu liền để ngươi theo này lăn ra ngoài.
Dương phó đạo diễn thì không có cái quyền lợi này a.
Sở Chính âm tàn nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, sau đó quay người đi ra ngoài, giữ cửa đụng đông một tiếng vang thật lớn.
Hoắc Gia hô câu, môn làm hương ngươi bồi a, như thế dùng sức.
Thẩm Minh Lưu có chút lo lắng ngồi vào Yến Thanh Chu bên cạnh, Yến ca, hắn sẽ đi kiện cáo.
Không sao,
ta buồn ngủ, ngủ trước rồi, các ngươi tùy ý.
Yến Thanh Chu đưa di động phóng tới dưới gối đầu về sau, nằm xuống nhắm mắt lại.
Hoắc Gia, không phải tâm hắn như thế lại a,
đem người nói móc chạy, thì mặc kệ,
không sợ người ta trả đũa sao?
Thẩm Minh Lưu, Yến ca chính là Yến ca, ngã đầu thì ngủ, nếu như là hắn khẳng định buồn ngủ không được.
Sở Chính giận đùng đùng đi Dương phó đạo diễn căn phòng, nàng một người ở một gian phòng đơn phòng nhỏ, gặp hắn sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, cảm giác hỏi, làm sao vậy?
Mu, cái đó Yến Thanh Chu rốt cục là ai để cử đến?
Ngươi có thể hay không để cho hắn cút?
Dương phó đạo diễn thở dài, sau đó theo trong ngăn kéo xuất ra mấy khối chocolate cùng bánh bích quy bánh mì để lên bàn, ăn trước điểm lót dạ một chút.
Cơm tối ngươi cũng không chút ăn.
Sở Chính khí sau nha ránh đều muốn cắn nát, ta bị Yến Thanh Chu khí đã no đầy đủ, còn ăn cái gì ăn à?
Mu, hắn mắng ta là đê tiện thấp hèn người, hắn đây là móc lấy con mắng ngươi à?
Ta ghét hắn, hắn đây Yến Mộc Thư còn để người buồn nôn, ta không muốn nhìn thấy hắn.
Ngươi nghĩ cái sai lầm đem hắn lấy đi.
Dương phó đạo diễn hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn cái dạng kia cũng không phải đại nhân vật gì để cử tới.
Ai mà biết được đi rồi cái gì đường tắt?
Lại nói, nhà của Yến Mộc Thư đình điều kiện ta đã tra xét, hắn ra chính là điển hình nông dân, căn bản không thể nào biết nhau đại nhân vật gì.
Việc này, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý.
Sở Chính mới thỏa mãn giật ra bánh mì túi bắt đầu ăn.
9 giờ sáng tả hữu, Sở Chính liền dậy, mẹ hắn hôm qua nói, hôm nay thêm một hồi lịch dễ ảm.
Vì Triệu đạo diễn có việc rời đi, nàng thì tạm thời tăng thêm một hồi ẩn tàng lịch dễ ảm.
Nhưng mọi người xem ngôi sao bí mật cũng là cái dạng gì.
Trận này lịch dễ ảm chỉ có hắn hiểu rõ, những người khác không biết, bây giờ còn đang đi ngủ. Do đó, hắn chịu đựng cơn buồn ngủ từ trên giường bỏ lên. Phòng lịch dễ ảm đám fan hâm mộ, trông thấy cái thứ nhất rời giường người là Sở Chính, với lại mặc ngăn nắp xinh đẹp sôi nổi xoát bình.
Hoa, nhà ta Sở Chính bí mật như vậy sạch sẽ a.
Không lấy dễ ám lúc thì đẹp trai như vậy.
Nhìn thì rất sạch sẽ dáng vẻ, nào giống ta, không đi làm thì ô đầu mặt dơ bẩn.
Sở Chính cố ý đi một chuyến phòng bếp, sau đó lại đi tìm nhân viên công tác.
Bọn hắn còn đang ngủ đây, ta có thể hay không mượn chiếc xe đi chuyến trấn trên mua chút bữa sáng a?
Nhân viên công tác vẻ mặt ngộng nhìn hắn.
A, cái gì?
Sở Chính hôm nay ngủ hồ đồ rồi a?
Hắn sao hảo tâm như vậy muốn đi cho người khác mua bữa ăn sáng?
Sở Chính tính tình tốt tái diễn, hôm qua ta cùng Yến Thanh Chu có chút khoe miệng, cũng là ta không đúng, hôm qua quay về hơi trễ, hắn có lời oán giận thì tình có thể hiểu.
Mặc dù ta phát ra âm thanh đã rất nhỏ, có thể cũng là nhao nhao đến một mình hắn rồi.
Không phải sao, thừa dịp hắn không có lên, ta đi cấp mọi người mua chút bữa sáng, tiện thể nhận tội.
Phong Lịch dễ ảm đám fan hâm mộ nghe ra Sở Chính mấy câu bên trong nói ra mấy cái tin tức. Thứ nhất, hắn hôm qua đã về trễ rồi, ký túc xá mấy người chỉ có Yến Thanh Chu phát cáo rồi.
Khẳng định còn nói rồi lời khó nghe.
Cái này Yến Thanh Chu có chuyện gì vậy? Hôm qua còn kém chút bị hắn phấn trên đâu, nguyên lai bí mật là loại người này à?
Chính là, trận này Lấy Dễ Ảm bọn hắn cũng không biết, đây mới là chân thật nhất bọn hắn.
Không ngờ rằng Sở Chính bí mật tốt như vậy a, lại ánh nắng lại lạc quan.
Phấn, phấn.
Nhân viên công tác số 1, Tiến lao sư có thể là sợ nhau nhau đi, hôm qua tất cả mọi người ngủ rất muộn.
Nhân viên công tác số 2, xe ở bên ngoài ngừng lại, cần chúng ta đi theo sao?
Sở Chính trong lòng đem bọn hắn mắng nhiều lần, không đi theo đám bọn hắn sao cùng chủ.
Chẳng qua, đây là ẩn tàng Lấy Dễ Ảm, để bọn hắn đi theo cũng quá rõ ràng.
Không cần, hôm nay lại không Lấy Dễ Ảm, đi theo ta cái gì?
Ta đi rồi.
Sở Chính quay người cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, hắn mới xách mấy cái đóng gói túi từ bên ngoài quay về.
Cái này đống nhiên điểm tâm tốn hơn 100 khối tiền, đợi lát nữa ta cần phải tìm Yến lao sư chi trả đi, Sở Chính nghiền ngẫm nói.
Nhân viên công tác chỉ có thể ha 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 đi theo cười vài tiếng.
Những thứ này điểm tâm cũng không phải chỉ có Yến Thanh Chu một người ăn.
Tìm hắn chi trả cái gì?
Không biết hôm nay hắn cái nào gân dựng sai lầm rồi, bình thường nói chuyện cũng không như vậy.
Chẳng lẽ lại hiểu rõ ẩn tàng Lấy Dễ Ảm?
Cũng không năng lực đi, Dương phó đạo diễn nói, trận này Lấy Dễ Ảm là giữ bí mật.
Yến Mộc Thư Thẩm Minh Lưu còn có Hoắc Giá bọn hắn theo căn phòng ra đây, mỗi người xuyên cũng vô cùng tùy tiện.
Thương cảm thêm quần thể thao, tóc cũng là tùy tiện chải một chút.
Sở Chính hướng về phía bọn hắn vẫy tay, các ngươi đi lên, nhanh, ta mua điểm tâm.
Yến Mộc Thư nhỏ giọng cùng Lăng Vũ Kề hai nói nhỏ, hắn làm sao vậy? Lăng Vũ lắc đầu, điểm tâm bị hắn đầu độc. Mục thư đại ca còn chưa đứng dậy à? Hắn bình thường ở nhà thì lên trễ như thế sao? Sở Chính hỏi. Chương 457, còn không phải thế sao sao, hiện tại không phải liền là tại lợi ích dễ ảm. Chương 457, còn không phải thế sao sao, hiện tại không phải liền là tại lợi ích dễ ảm. Yến Mộc Thư nghi ngờ đánh giá hắn, sau đó nói, ngươi tìm ta đại ca có việc à? Hắn mấy giờ rời giường cùng ngươi có quan hệ? Sở Chính ra vẻ tức giận nói, ngươi tại sao như vậy nói chuyện, chúng ta đều là một công ty, không tính bằng hữu cũng là đồng nghiệp à? Có thể hay không hòa khí một chút? Ta thì hỏi một câu Yến lao sư thôi, ngươi phát cái gì hỏa? Yến Mộc Thư, ngươi không sao chứ? Uống lột thuốc. Không sao, hỏi ta đại ca làm cái gì? Không biết cho là ngươi tại điểm tâm trong hạ độc đấy. Sở Chính tức giận nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi một bên Thẩm Minh Lưu, hắn nghĩa là gì? Thẩm Minh Lưu cười ha hả cười lên, hắn nói đùa với ngươi đấy. Là ít dễ ám báo bình luận đã sớm phát nổ, tất cả mọi người đang nghi ngờ bình thường là ít dễ ám lúc như thế dung hợp, bọn hắn quan hệ có phải hay không trang? Kỳ thực không có tốt như vậy. Tiễn Thanh Chu bưng lấy một cốc nhàn nhã đi tới, vô cùng tùy tiện ngồi xuống Yến Mộc Thư bên cạnh. Ống kính lập tức đem hắn che khuất. Yến Thanh Chu cùng bọn hắn ký hợp đồng, nếu tại lợi ích dễ ảm thời lộ mặt rồi, bọn hắn phải bồi thường gấp 5 lần bồi thường tiền. Sở Chính chịu đựng nộ khí, lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Yến lão sư, tối hôm qua chúng ta cũng không đúng, mọi người thì nhượng bộ một bước, về sau chung sống hòa bình thế nào?" Yến Thanh Chu nhướng mày, nhìn về phía hắn, "Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Ta lòng tốt hạ xuống dáng vẻ, ngươi còn cầm lấy tiểu đến rồi." Sở Chính nộ khí hỏi, "Ta ở đâu làm bộ làm tịch? Lời này của ngươi không biết còn tưởng rằng bây giờ tại lợi ích dễ ảm đấy? Nhân viên công tác còn không phải thế sao sao, hiện tại không phải liền là tại lợi ích dễ ảm. Ai u, ta thế nào cảm giác Sở Chính có chút trả đâu. Trước mặt một, mặt ngoài nói nhượng bộ một bước, kết quả Yến Thanh Chu vừa đáp lại liền bắt đầu chất vấn, thật là lạ. Không hiểu thì hỏi, đã xảy ra cái gì? Tối hôm qua hai người bọn họ thế nào? Sở Chính này nổi giận đùng đùng dáng vẻ, nào giống là cầu hòa giống như là đến hương sư vấn tội. Yến Thanh Chu tính tình cũng quá tốt đi, nếu ta bị như thế âm dương quái khí, đã sớm nói móc trở về. Yến Thanh Chu tiếng nói thật thật tốt nghe à, này nhan sắc, khí chất này, tướng mạo khẳng định xoáy phát nổ. Ta phấn. Ngồi đợi đến tiếp sau, này lợi ích dễ ảm muốn so phim truyền hình còn đặc sắc. Sở Chính sắc mặt đen năng lực nhỏ ra đến, hắn thở phào nói, ta biết ngươi không thích ta, đồng dạng ta thì không thích ngươi. Ngươi không muốn cùng ta hảo hảo chung sống, ta cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cầu ngươi. Vì không cần thiết. Yến Thanh Chu im lặng nhìn hắn, vừa mới ngươi nói kéo xuống dáng vẻ, hiện tại còn nói kéo xuống mặt mũi, ta muốn hỏi ngươi đang đây là quyền cao chức trọng hoàng thượng sao? Hoắc Giá cười nhạo một tiếng nói, hôm qua còn mắng Yến lao sư là cấp thấp người đâu, hôm nay thì cái bộ dáng này, giả cho ai nhìn à? Yến Mộc Thư nghe vậy siêu một chút đứng lên, căm tức nhìn Sở Chính, ngươi dám mắng ta ca? Lăng Vũ bọn hắn vô vô cái bản, đi theo đứng lên, ngươi lại bắt nạt Yến đại ca một chút thử một chút. Sở Chính cấp bách, vội vàng giải thích, không có, ta không có, hắn nói bậy bạn. Rõ ràng là Yến Thanh Chu mắng ta. Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi luôn luôn như vậy trong ngoài không đồng nhất sao? Ngươi nghĩa là gì? Ta biết rồi, các ngươi đây là làm độc lập, các ngươi như vậy là bà chiếm. Chỗ làm việc bà chiếm. Nếu hắn không phải Dương phó đạo diễn nhi tử, Lăng Vũ thật nghĩ đi lên cho hắn một bàn tay. Bà chiếm. Ngươi có phải hay không đúng bá chiếm có cái gì hiểu lầm? Tạ Chiêu im lặng nhìn hắn. Làm gì chứ? Dương phó đạo diễn vội vã đi tới. Nàng mắt thấy lợi ích dễ ảm báo bình luận đúng Sở Chính thảo luận ngày càng bất lợi, vội vàng đến ngăn lại. Yến Thanh Chu ngươi sao như thế đúng lý không tha người đâu? Còn có các ngươi có thể hay không hảo hảo ăn bữa điểm tâm? Người ta Sở Chính sáng sớm liền đi cho các ngươi mua điểm tâm, các ngươi ngược lại tốt một câu cảm tạ đều không có, còn luôn luôn trêu chọc. Thật coi người khác tính tình tốt, tùy tiện bắt nạt. Tiến Mộc Thư đám người bị Dương phó đạo diễn chọc tức, bọn hắn vừa định cãi lại, Hoắc Giá lúc này mở miệng. Dương phó đạo diễn ngươi này bao che cho con cũng phải phân trường hợp a. Thật phía dưới. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi bên này, ngay cả điểm tâm đều không có di chuyển. Tiến Thanh Chu nhìn nàng ngữ trọng tâm trường nói, ái tử như giết con, giáo dục hài tử không thể như thế nuông chiều. Ta nghĩ Hoắc Giá cũng không tệ, ngươi có thể chiếu vào như vậy giáo. Hắn nói xong, liền quay đầu hỏi ở đây nhân viên công tác, các ngươi cơm trưa muốn ăn cái gì? Ta đem điểm tâm một viên làm. Nhân viên công tác lập tức vây lại, chúng ta vừa nãy mua mặt, nghĩ lại ăn du bắt diện. Ta nghe một mục nói ngươi làm ma lạt thỏ đầu ăn rất ngon đấy, còn mua không ít ma lạt thỏ đầu đấy. Năng lực một viên làm sao? Yến Thanh Chu gật đầu một cái, ta cũng không kiểm tra thỏ đầu. Chúng ta kiểm tra, chúng ta kiểm tra. Những công việc kia nhân viên ôm lấy Yến Thanh Chu, đem hắn đẩy vào đầu bếp phòng. Yến Mộc Thư bọn hắn lập tức đi theo đi qua. Dương phó đạo diễn nhìn xem Yến Thanh Chu ánh mắt, đặc biệt tâm trầm. Nếu như không phải tại lợi ích dễ ảm, Sở Chính đã sớm mắng lên. Dương phó đạo diễn quá tiêu chuẩn cách đi, rõ ràng là Sở Chính gây sự, làm sao còn trách người khác đúng lý không tha người. Bao che cho con cũng không thể lật ngược phải trái a, thật tốt bại hảo cảm. Hoắc Gia nói quá đúng, thật phía dưới, tiết mục này không cách nào nhìn. Yến Thanh Chu tốt cương, còn ngầm miệng Mai Dương phó đạo diễn phương thức giáo dục không đúng, ta yêu thích. Nhân viên công tác cũng vây quanh Yến Thanh Chu, nhìn tới người khác duyên thật tốt, chủ nghệ thì vô cùng để người chờ mong. Muốn ăn ma lạt thỏ đầu, nghe thì chảy nước miếng, không biết Yến Thanh Chu làm ra dạng gì. Sở Chính mặt đều sắp tức giận tái rồi đi, ha ha, ai bảo hắn quái ác. Trên lầu, thấy rõ ràng được không, là Yến Thanh Chu không đúng, sao luôn luôn tóm lấy nhà chúng ta Sở Chính không tha đấy. Ta thế nào cảm giác tất cả mọi người là chân tình bộc lộ, chỉ có Sở Chính đang giả vờ đâu. Mau nhìn, Dương phó đạo diễn ánh mắt này, sẽ không phía sau cho Yến Thanh Chu chơi ngáng chân a. Ngồi đợi nhìn xem Yến Thanh Chu đại triển trung nghệ, tiện thể nhìn xem Sở Chính cùng Dương Phó đạo diễn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dương Phó đạo diễn ngẩng đầu liếc qua phòng lịch dễ ảm, trông thấy những thứ này báo bình luận, khí ngực đau. Nếu như bây giờ đóng lại lịch dễ ảm, khẳng định sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Nói nàng chột dạ, chỉ có thể như vậy lên sóng 2 giờ rồi. Dù sao ống kính không bay về Yến Thanh Chu, hắn không phải thích ra danh tiếng, vậy liền để hắn ra cái đủ. Phòng lịch dễ ảm tóc người hiện ống kính không hề đi theo Yến Thanh Chu bọn hắn đi đầu bếp phòng, mà là vẫn đối với đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng, không có một người. Nhưng mà mọi người có thể nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh. Yến lão sư này thọ đầu kiểm tra thành như vậy được không? Có thể. Yến lão sư cần chúng ta làm cái gì? Người phân phó. Không cần, lưu lại mấy người là được rồi, quá nhiều người bên trong thì đứng không xuống a. A a a, vậy chúng ta cũng đi bên ngoài chờ nhìn. Chương 458, ta đại ca nghề tự do, không có công tác. Chương 458, ta đại ca nghề tự do, không có công tác. Phòng lợi dễ ảm mãi cho đến nở đầy sau 2 giờ, Dương Phó đạo diễn mới khiến cho người cho tắt đi, ngay cả cái kết thúc ngữ đều không có nói. 12 giờ 30 phút, Yến Thanh Chu đã làm xong mấy chục phần du bắt diện cùng một cái buồn lớn ma lạt thỏ đầu. Trừ ra Yến Mộc Thư bọn hắn, còn có rất nhiều nhân viên công tác cũng vây quanh ở bên này. Mọi người thúc đẩy đi. Lăng Vũ hô câu, sau đó cầm kẹp một ma lạt thỏ đầu bắt đầu ăn. Mọi người mau ăn lên. Yến Thanh Chu ngồi ở một bên bưng lấy du bắt diện ăn, rất lạnh nhạt nhìn điên cuồng cướp ăn ma lạt thỏ đầu bọn hắn. Dương Phó đạo diễn đi tới ngồi ở Yến Thanh Chu bên cạnh, ánh mắt rất không thân thiện. Yến lão sư hình như không hiểu quy củ của nơi này, luôn luôn làm theo ý mình, nếu tại tiếp tục như vậy, ta không dám hứa chắc ngày mai lợi dễ ám lúc lại phát hiện tình huống gì. Yến Thanh Chu luôn luôn không để ý tới nàng, chỉ lo trong chén mặt. Dương Phó đạo diễn sắc mặt càng xem càng khó coi, tuổi còn trẻ cứ như vậy không coi ai ra gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Nóng tính khá tốt. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, Phó đạo diễn, ngươi lời nói này, sao? Tinh Nguyệt nghệ sĩ đều phải nghe ngươi. Ngươi chẳng qua cũng là tại Tinh Nguyệt làm công thôi, tất cả mọi người giống nhau, làm gì nhất định phải như vậy chứ? Ta cùng bọn hắn sao có thể giống nhau, ta là đạo diễn, tại Tinh Nguyệt là lời nói có trọng lượng. Ta không quen nhìn ai, thì chuyện một câu nói, hắn liền phải xéo đi. Dương Phó đạo diễn nói. Yến Thanh Chu cười lạnh ngồi nàng, nguyên lai ngươi còn có quyền lợi lớn như vậy. Ta muốn nắn ngươi mấy giờ, thứ nhất ta không phải Tinh Nguyệt nhân viên, ngươi không có quyền can thiệp cá nhân ta, thứ hai ngươi một câu cũng không thể mở ai, nhường ai xéo đi. Còn có, ta muốn mời ngươi làm rõ ràng, là con trai của ngươi Sở Chính một mực gây sự tình, còn không phải thế sao ta. Ngươi hay là hảo hảo giáo dục một chút đi. Yến Thanh Chu nói xong, vỗ đầu một cái, không đúng, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ta nhìn xem, được theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Yến Thanh Chu, Dương Phó đạo diễn tức giận quát, nàng âm thanh vô cùng lớn, rất nhiều nhân viên công tác cũng dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía bọn hắn. Dương Phó đạo diễn lập tức đổi cái sắc mặt, giật giật khóe miệng, ha ha ha. Ngày mai tiếp tục lấy dễ ảm, mọi người chú ý thời gian, buổi chiều không muốn tùy ý ra ngoài đi lại rồi. Cái này ma lạt thỏ đầu là thật bên trên a, cùng ma lạt tiểu long hà đây giống nhau tuyệt a. Yến lão sư tay nghề ta là phục rồi. Yến lão sư nghĩ không nghĩ tới mở cửa hàng a? Tất cả mọi người hỏi. Yến Thanh Chu đứng lên, đem trong tay bát để lên bàn, sau đó lắc đầu, không nghĩ tới. Vậy bây giờ có thể nghĩ a, tiền vốn chưa đủ chúng ta có thể giải quyết. Đúng đúng đúng, mở tiệm địa chỉ chúng ta thì có thể cho người chọn. Hoắc Giá lập tức nói, cái này ta có thể giúp một tay. Nhà ta có một cửa hàng, chính là bắt đầu ăn ăn, nếu Yến lão sư nghĩ thoáng cửa hàng, ta lập tức qua đến người danh nghĩa. Bất quá, về sau ta đi lúc, được trung thân miễn phí a. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bọn hắn, không cần đâu, ta đi ngược chiều cửa hàng không hứng thú. Đường nha, ngươi có thể làm ra ăn ngon như vậy ăn uống, không mở cửa tiệm quá thật là đáng tiếc. Đúng a, lại suy nghĩ một chút chứ sao. Lúc này đến một thư mở miệng nói, ta đại ca đúng cái này không có hứng thú, các ngươi nói toạc tiền cũng vô dụng. Hoắc Gia tiến đến bên cạnh hắn hỏi, vì sao a? Nếu mở cửa hàng, ta bảo đảm vô cùng kiếm tiền. Đừng suy nghĩ, ta đại ca chính là không hứng thú. Thẩm Minh Lưu tò mò nói, kiếm tiền còn chưa hứng thú a? Vậy đại ca ngươi bình thường cũng làm cái gì a? Ta đại ca nghề tự do, không có công tác. Xa xa Dương Phó đạo diễn cười lạnh nhìn bọn hắn, nghề tự do, đó không phải là không việc làm. Ha ha, còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, thực sẽ chứa. Ngày thứ hai, 10 giờ bắt đầu lấy dễ ảm, Triệu Phó đạo diễn cũng quay về rồi. Hắn hôm qua tìm Dương Phó đạo diễn, chất vấn nàng tại sao muốn tập kích mở ẩn tàng lấy dễ ảm. Bị nàng lấp liếm cho qua, nói là vì chương trình tốt, hắn cũng lười lại đi nói dốc những thứ này. Dù sao, hôm qua lấy dễ ảm đại bộ phận đúng Sở Chính ấn tượng cũng tốt, những người khác thì không bị đến ảnh hưởng gì. Hôm nay, hay là điểm ba tổ, không trải qua đi bên ngoài nhặt nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta ở bên ngoài chôn xuống rất nhiều khác nhau nguyên liệu nấu ăn, xem ai tìm lại nhiều lại tốt. Hay là ấn lên lần phân tổ đến tiến hành, lần này không cho phép ra hiện thêm đội tình huống. Triệu đạo diễn đem quy tắc nói xong, Yến Mộc Thư bọn hắn cũng một bộ tuổi thân ba ba nét mặt nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu hướng bọn hắn tiếu tiếu, các ngươi cố lên. Còn có, mỗi một tổ lưu lại một người đến tay cầm môi, mỗi 40 phút một lần trở về, đem tìm thấy nguyên liệu nấu ăn cầm về, lưu lại người kia muốn trước tiên làm ra. Nếu cùng đánh điện báo hiện ai không có tuân thủ quy tắc, đem chính mình tìm thấy nguyên liệu nấu ăn chia sẻ hoặc đổi vị trí, như vậy hắn muốn nhận đại mạo hiểm xử phạt. Quy tắc trò chơi đều hiểu đi. Sở Chính lớn tiếng nói, Triệu đạo diễn chúng ta đều hiểu rồi. Sở Chính nhóm này lưu lại là chính hắn. Yến Mộc Thư kia tổ lưu lại là Thẩm Minh Lưu, tổ thứ ba lưu lại là Yến Thanh Chu. Những người còn lại toàn bộ chạy ra ngoài, bắt đầu đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Phong Lệ Dễ Ảm đám fan hâm mộ năng lực trông thấy bốn ống kính, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn. Sở Chính quét Tiến Thanh Chu một chút, Tiến lão sư cảm thấy hôm nay cái nào tổ sẽ thắng. Tiến Thanh Chu nhìn một chút hắn, ngươi đang hỏi ta? Nếu không đâu, nơi này còn có người sao? Đang một bên thu dọn đồ đạc Thẩm Minh Lưu. Hợp lấy hắn không phải người chứ sao? Ngươi hỏi ta muốn trả lời ngươi sao? Tiến Thanh Chu tùy tiện ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Sở Chính phi thường hài lòng vừa nãy Tiến Thanh Chu trả lời, hắn thái độ càng ác liệt, hình tượng rồi sẽ càng thấp dưới, mọi người khẳng định sẽ thấy rõ hắn trước đây khuôn mặt. Tiến lão sư, ngươi người không tại giới giải trí không hiểu bên này quy củ, ngươi thái độ này sẽ bị mắng. Ồ, ngươi ý tứ này là ta muốn giống như ngươi chứa? Ngại quá, ta chứa không tới. Không có ngươi cái đó trí thông minh. Thẩm Minh Lưu che lấy muốn cười lên tiếng miệng, đem đầu xoay đến rồi đi một bên. Tiến Thanh Chu miệng vẫn đúng là độc. Sở Chính tức nghiến răng ngứa giọng nói lạnh xuống, ngươi nghĩa là gì? Ta phát hiện ngươi sao như thế thích hỏi nghĩa là gì ngươi không biết sao? Còn có, ngươi ghét ta, cũng đừng đi lên tìm lời nói, chúng ta cũng không quen thuộc như vậy. Tiến Thanh Chu nói xong, nhìn cũng không nhìn hắn, quay đầu cùng Thẩm Minh Lưu nói tới nói lui. Bọn hắn 40 phút một lần trở về, chúng ta năng lực chơi điện thoại sao? Hình như không thể, là Ít Dễ Ảm trong lúc đó không thể chơi điện thoại. Vậy được đi, nhàm chán như vậy. Sở Chính thấy hai người không để ý chính mình, đặc biệt Tiến Thanh Chu lời nói mới rồi, hắn tin tưởng Phong Lấy Dễ Ảm người khẳng định đã mắng lên. Phong Lấy Dễ Ảm báo bình luận sắc thực đã đang mắng, chẳng qua đại bộ phận là hắn fan hâm mộ của mình, người qua đường phấn hay là vô cùng lý trí. Chương 459, thường thường đầu đường quả vật mới là tối hấp dẫn người. Chương 459, thường thường đầu đường quả vật mới là tối hấp dẫn người. Sở Chính đi đến không ống kính chỗ, ngẩng đầu nhìn nhấp nô báo bình luận. Người này ai vậy? Như thế hàng hiệu. Tại sao nói như thế chúng ta Sở Chính, hắn cho là mình là thiên vương lão tử sao? Nói chuyện ác độc như vậy, người này lai lịch gì? Này hàng hiệu trang, chúng ta Sở Chính chính là tính tình thật tốt quá, muốn ta nói liền phải mắng lại. Sở Chính nhìn những thứ này báo bình luận tâm trạng đặc biệt tốt, hắn nhếch miệng lên, muốn chính là cái này hiệu quả. Trên lầu, các ngươi đều là Sở Chính fan hâm mộ, có thể hay không lý trí điểm, không nhìn ra là chính hắn đuổi tới tìm mắng sao? Một ta cũng cảm thấy, ta thế nào cảm giác người mới này đến lao sư miệng độc có chút đáng yêu đấy. Đúng à, cùng cái khác nghệ sĩ ngôi sao khác nhau, người ta căn bản không chứa, thích chính là thích, ghét chính là ghét. Sở Chính cũng không phải giờ mờ mờ, ai cũng phải thích a. Sở Chính câu lên khỏe miệng lại xuống, hắn tức giận nhìn những thứ này báo bình luận. Khi nào fan hâm mộ dung lượng lớn như vậy, thì vừa nay đến Thanh Chu ác liệt như vậy giọng nói, cũng có người vì hắn nói chuyện. Chúng ta quay về. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền còn có Lăng Vũ chạy tới. Sở Chính vội vàng hỏi Mã Cao Hiên, tìm thấy cái gì nguyên liệu nấu ăn? Một viên thịt bò cùng ớt ngọt. Lư Tề Hiền bên này đem tìm thấy nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên tớt, nhìn Thẩm Minh Lưu nói, ta tìm được rồi một túi đuôi gà tôm. Lăng Vũ vẻ mặt cầu xin đem trong tay ba khối đại khoai tây đặt ở Yến Thanh Chu trước mặt, vận khí không tốt, chỉ tìm thấy những thứ này. Yến Thanh Chu cười lấy vô vô vai của hắn, không sao, khoai tây cũng không tệ. Yến ca, ngươi yên tâm ta lại đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy tốt nguyên liệu nấu ăn. Được. Lăng Vũ bọn hắn vội vàng chạy ra ngoài, tiếp tục đi tìm. Sở Chính cầm một viên thịt bò vui vẻ khoe khoang, trước làm một đạo bò bít tết dán đi. Thẩm Minh Lưu an ủi Yến Thanh Chu, Yến lão sư, lần sau Lăng Vũ nhất định có thể tìm thấy tốt nguyên liệu nấu ăn. Yến Thanh Chu nở nụ cười, khoai tây thật rất không tệ. Hắn hiểu rõ hôm nay Lăng Vũ bọn hắn tại làm sao tìm được, cũng sẽ không có quá tốt nguyên liệu nấu ăn, này nhưng đều là bị Dương Phó đạo diễn sắp xếp xong xuôi. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không tốt nguyên liệu nấu ăn đâu, khoai tây năng lực làm ra ăn uống hay là có thật nhiều. Sở Chính hừ cười một tiếng, nhìn xem ngươi có thể làm ra hoa gì tới. Phong Lấy Dễ Ảm nhân số càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, ba người này có thể làm ra cái gì mỹ thực. Đặc biệt muốn nhìn, Yến Thanh Chu có thể đem khoai tây làm thành cái gì ra đây. Sở Chính bỏ bít tết rán cùng Thẩm Minh Lưu đôi gà tôm đó cũng đều là ăn ngon lặng. Ông tính dừng đến Yến Thanh Chu bên này, chỉ thấy Yến Thanh Chu dùng dao lột vỏ đem khoai tây đi ra, sau đó giặt. Sau đó cắt thành gọn sóng hình dạng phiến mỏng, đặt ở sớm chuẩn bị tốt thanh thủy bên trong ngâm nhìn. Xử lý xong khoai tây về sau, lại rửa sạch sẽ đem rau thơm cắt thành đoạn, hành lá cắt thành hình thái, tỏi cảnh, trái ớt rừng vòng, cùng nhau để vào trong chén. Tiếp theo tại trong chén gia nhập bột tiêu cay, hoa tiêu phấn, cây thì là phấn, muối, đường trắng, xì dầu, giấm cùng quen hạt bừng. Sở Chính rũi cái đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, sau đó cười ra tiếng, "Yến lão sư, ngươi đây là xào khoai tây đâu? Ngươi nhìn ta khối này thịt bò chất thịt nhiều non, không phải có quy tắc tranh tài ta khẳng định cho ngươi dừng một khối nhỏ rồi." Thẩm Minh Lưu nhìn không được rồi, "Ngươi đừng quấy rầy Yến lão sư rồi, hay là sắc bò của ngươi sắp xếp đi." Yến Thanh Chu tiếu tiếu, "Ngươi để ý đến hắn làm gì?" "Tốt, ta nghe Yến lão sư." "Yến lão sư ngươi làm tốt về sau, ta năng lực nếm thử sao?" "Có thể." Thẩm Minh Lưu cười vui vẻ, hắn tin tưởng khoai tây tại Yến Thanh Chu trong tay, nhất định có thể làm ra mỹ vị tới. Một bên Sở Chính nhìn xem Yến Thanh Chu cùng Thẩm Minh Lưu ánh mắt thì như dao. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Yến Thanh Chu, Sở Chính cùng Thẩm Minh Lưu bọn hắn cũng làm xong đạo thứ nhất hái. "Yến lão sư ngươi làm cái gì a? Thơm quá a." Thẩm Minh Lưu nhịn không được tiến đến Yến Thanh Chu phía trước, nhìn trên bàn phóng mấy cái hộp, nhưng nhìn không thấy đồ vật bên trong. "Lang gia thổ đầu, nếm qua sao?" "Nếm qua nếm qua." Sở Chính đi theo bu lại, "Cái này không phải liền là đầu đường quả vật sao, có món gì ăn ngon?" Phong Lấy Dễ Ảm báo bình luận nhanh chóng nhấp nô. "Thường thường đầu đường quả vật mới là tối hấp dẫn người." "Đúng đúng đúng. Ta nếm qua một quầy hàng, lão bản kia thì họ Yến, hắn làm ra mỹ thực gọi là một mỹ vị bên trên." A a a, trên lầu, ta cũng vậy, Yến lao bản fan hâm mộ, tìm thấy tổ chức. Xin hỏi là cái nào đầu đường, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ta lần sau đi nếm thử. Người ta Yến lao bản có nửa tháng không có ra quầy rồi. Các loại giày vò lại khó chịu. Ai hiểu a, Yến lao bản không ra quán thời gian, có nhiều khó chịu a. Lúc này, bọn hắn tìm nguyên liệu nấu ăn người lại quay về rồi. Mã Cao Hiên cầm về là một con dọn dẹp xong gà, Lư Tề Hiển thì là một cái túi hành tây. Lăng Vũ vẻ mặt buồn bực đưa cho Yến Thanh Chu hai khối màu ngà đậu hũ. Vận khí của chúng ta thật sự là quá không tốt rồi. Yến Thanh Chu cười nói, không sao, đậu hũ rất tốt. Sở Chính cầm gà ngẩng đầu đỡ ngực theo Yến Thanh Chu phía trước đi tới. Thẩm Minh Lưu nhỏ giọng hướng Mã Cao Hiên nói, các ngươi vận khí chưa hẳn cũng quá tốt. Mã Cao Hiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không muốn. Bọn hắn tìm thấy một cái hộp, vừa mở ra, đồ vật bên trong cũng so với bọn hắn tốt. Còn có một lần cuối cùng, chúng ta gấp đi trước. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiển chạy ra ngoài. Yến lão sư, ngươi dùng đậu hũ làm cái gì a? Tê tay đậu hũ. Thật lâu không có làm rồi. Lại đến 40 phút, bọn hắn toàn bộ một viên quay về rồi. Sở Chính bên này lại nhiều một rổ trứng gà, Thẩm Minh Lưu bên này là một rổ cà chua. Yến Thanh Chu bên này là một rổ cà tím. Yến Thanh Chu đem tê cay đậu hũ sau khi làm xong, lại tiếp tục làm một phần hồng tiêu giá tử. Thẩm Minh Lưu phối hợp một thái xào phần cà chua xào hành tây. Triệu đạo diễn phủi tay, để mọi người đem bọn hắn làm ăn uống toàn bộ bưng ra đây. Những thứ này thái, chúng ta cũng không biết ai làm. Thì cũng nếm thử, bình luận ra món ngon nhất kia phần. Sau đó, tháng kia tổ trong đêm có thể điểm đồ ăn ngoài, chi phí ta rút. Sở Chính vẻ mặt hưng phấn hỏi, vậy chúng ta tháng kia tổ cũng sẽ không khách khí. Nhân viên công tác đã sớm kiểm chế không được, toàn bộ cầm đuôi trước kẹp một viên thịt bò ăn. Dương phó đạo diễn miệng lên, mặc kệ tay nghề cho dù tốt, không có tốt nguyên liệu nấu ăn thì có ích lợi gì. Yến Mộc Thư nhỏ giọng an ủi Yến Thanh Chu, lại ca, người khác suy nghĩ nhiều, ai bảo Sở Chính nguyên liệu nấu ăn cũng tốt như vậy đấy. Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn thiếu thiếu, làm sao ngươi biết không tốt nguyên liệu nấu ăn làm không được mỹ vị đến đấy. A, a cái gì a, không tin ta làm tốt hơn hắn. Yến Mộc Thư lập tức lắc đầu, đại ca, ta đương nhiên tin, ngươi làm khẳng định so với kia cái Sở Chính mạnh gấp trăm lần. Hoắc Giã duỗi cái đầu hướng trên mặt bàn nhìn xem, các ngươi nếm một chút là được, đừng đem ăn uống cũng hô hô xong rồi. Chương 460, ta ca chủ nghệ vẫn là như vậy tuyệt. Chương 460, ta ca chủ nghệ vẫn là như vậy tuyệt. Nhân viên công tác nhét vào trong một viên mít tết, ngay một hồi nuốt vào trong, sau đó lại nếm thử một miếng thủ tê kê. Sau đó mấy công việc nhân viên kẹp một viên lang da thổ đậu bắt đầu ăn. Ai u, cái này ăn ngon, các ngươi thử một chút cái này khoai tây, làm ăn ngon thật. Cắn kéo kẹt cảm giác mà cay. Xác thực ăn ngon, cái này so với ta tại đầu đường mua lang da thổ đậu ăn ngon quá nhiều rồi. Các ngươi nếm thử cái này hồng thiêu gia tử, ông trời ơi, ăn quá ngon đi. Tốt mấy công việc nhân viên đều hướng trong chen, khi bọn hắn ăn hồng thiêu gia tử lúc, ngạc nhiên nhìn Triệu đạo diễn, cái này ăn ngon, ta nghĩ hay là lang da thổ đậu ăn ngon. Hai người các ngươi cũng nếm thử, ta nghĩ phân không ra trên dưới. Còn có cái đó tê cay đậu hũ, phối mễ phản ta năng lực ăn ba chén lớn. Sở Chính sắc mặt đen lại đen, bọn hắn nói ba loại đều là Yến Thanh Chu làm. Triệu đạo diễn đi lên trước nhìn bị tuyển ra ba loại ăn uống, hỏi chúng ta muốn theo này ba loại bên trong chọn một thứ nhất ra đây. Đạo diễn, này có thể quá làm khó chúng ta. Đúng a, ta nghĩ đều ngon, phân biệt không được ai thứ nhất. Phong Lấy Dễ Ảm Báo bình luận luôn luôn soát nhìn mình. Có phải thật vậy hay không a, có ăn ngon như vậy sao? Này ba loại hình như đều là Yến lao sư a. Không cần hoài nghi, chính là Yến lao sư làm. Vậy cái này ba loại tuyển tới chọn đi có ý gì? Cũng là tay của một người bút. Trên lầu, đạo diễn bọn hắn lại không biết, đương nhiên phải tuyển. Manh hai tổ chương trình chính là nghĩ chế tạo điểm trọng tâm câu chuyện, cố ý làm một màn này. Này nếu ta thì không chọn được, trẻ con mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Đừng chọn rồi, đừng chọn rồi, khoái lại để cho Yến lao sư làm điểm khác, ta còn muốn cho giảng cơm. Thật rất muốn hồn xuyên đến hiện trường, nếm thử Yến lao sư làm rốt cục cái gì vị. Nếu không, đạo diễn ngươi tới chọn. Quay phim tổ người nói. Triệu đạo diễn gật đầu cười, ta còn không tin rồi, có khó chọn như vậy. Hắn cầm lấy một đôi sạch xe búa, giống nhau nếm. Sau đó, mắt sáng rực lên vừa sáng. Cái này tê cay đậu hũ ăn ngon, thì nó. Không không không, cái này hồng thiêu ra tự ăn ngon, tuyển cái này. Chờ một chút, cái này lang da thổ đậu cũng quá ăn ngon rồi, hay là nó đi. Đạo diễn rốt cục chọn cái nào a? Triệu đạo diễn khó xử, ta cũng không tốt tuyển a, ta nghĩ đều ngon. Sở Chính cắn răng nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, Yến lao sư hình như rất đắc ý a. Yến Thanh Chu đang xem lấy bọn hắn tuyển tới chọn đi, liền bị Sở Chính quý rồi. Nói thế nào? Bọn hắn chọn ba loại tất cả đều do ngươi năng lực không đắc ý. Yến Thanh Chu nghiêm túc gật đầu, cái này xác thực đáng giá ta đắc ý. Có vấn đề gì không? Hoắc Gia nói tiếp, không sao hết, nếu như là ta đây Yến lao sư ngươi còn đắc ý đấy. Ngươi vẫn có chút khiêm tốn rồi. Sở Chính. Triệu đạo diễn kinh ngạc hỏi, đây đều là Yến lao sư làm. Lăng Vũ vẻ mặt kiêu ngạo cười lên, đúng a, đều là ta Yến ca làm. Đạo diễn, thế nào? Mọi người cảm thấy kiểu gì a? Lăng Vũ hỏi xong, ở đây nhân viên công tác cùng quay phim tổ nhân viên lợi hữu ích không cần tiền ra bên ngoài ra. Yến lao sư đây đều là ngươi làm a? Ngươi tay nghề này so với cái kia đầu bếp còn lợi hại hơn a? Đây là ta sống ba mươi mấy năm ăn vào món ngon nhất ăn uống. Yến lao sư ngươi thật có thể chính mình mở mỹ thực cửa hàng rồi. Đúng đúng đúng, nhất định có thể bạ mãn. Chúng ta Yến lao sư có thể ra vòng rồi, đến lúc đó phát thêm mấy đầu mỹ thực vỡ lộ, khẳng định có số lớn mỹ thực phấn. Yến Thanh Chu gật đầu cười, đây là ý kiến hay. Bất quá, ta đúng ra vòng không hứng thú. Triệu đạo diễn quên nhủ, ngươi dài lại xoái, nấu cơm lại tốt, thì không suy nghĩ một chút.
Không suy xét.
Dương phó đạo diễn thấy mọi người trung tâm toàn bộ vây quanh Yến Thanh Chu chuyển, ngực cũng khí đau. Lần này lợi dễ ảm hạm nhất không gì đáng trách hay là Yến Thanh Chu. Yến Mộc Thư bọn hắn lập tức gạt mở nhân viên công tác, vây quanh cái bàn ăn lấy Yến Thanh Chu làm ăn uống. Ta ca chủ nghệ hay là như thế tuyệt. Ta đến một chén cơm phối hồng tiêu ra từ đi. Ta cũng muốn một bát, ta phối tê cay đậu hũ ăn. Sở Chính nhìn Hoắc Giã bọn hắn đi theo Yến Mộc Thư nhét chung một chỗ ăn lấy những kia ăn uống, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Lại ít dễ ảm sau khi kết thúc, Sở Chính chứa thì không giả vờ, quay đầu liền rời đi rồi. Lăng Vũ cắt một tiếng, sắc mặt hắn đều có thể mở phường rồi. Yến Mộc Thư đi theo cười lên, vội vàng ăn a, chậm có thể liền không có rồi. Các ngươi có thể hay không chậm một chút, chứa chút cho ta. Hoắc Giã từng ngụm ăn lấy lang gia thổ đậu, lưu không được một chút. Đêm, 11 giờ Hoắc Giã chính ngồi ở trên giường chơi game, vừa đánh vừa mắng nhìn, ta đi. Đối diện giã chiến luôn bắt ta làm gì, tức chết tiểu gia. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, cũng không biết đến chợ giúp sao. Nhìn nhiều địa đồ được hay không, có thể hay không chơi a. Yến Thanh Chu chính nằm ở trên giường, cầm điện thoại cùng Thẩm Nguyệt Toàn nói chuyện phiếm. Rất muộn, ngủ đi, hai ngày nữa ta liền trở về rồi. Nghĩ ngươi. Bên ấy hồi hắn một cái to lớn ôm cùng khuôn mặt tươi cười. Thẩm Minh Lưu đã ngủ rồi, hắn bình thường qua 11 giờ đúng giờ đi ngủ. Mà đổi thành bên ngoài trên một cái giường Sở Chính một mực nhìn lấy điện thoại thời gian. Sau đó biên tập một cái tin nhắn phát ra. Sau đó hắn ôm bụng ử chít chít lên. A, đau chết. Hoắc Giã liếc mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Muốn sinh. Sở Chính. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút thì lại đem tầm mắt phóng trên điện thoại di động. Ta bụng này lại đau dữ dội, có thể hay không dịu ta ra ngoài tìm một chút dược a? Cái giờ này nhân viên công tác cũng nghỉ ngơi. Hoắc Giã mắng một câu thô tục, đứng dậy đem Thẩm Minh Lưu hô lên. Đi, bụng hắn đau, đưa hắn ra ngoài tìm dược. Thẩm Minh Lưu mặt mũi tràn đầy mộng nhìn hắn, mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Tiểu Thẩm, phiền thoái. A, đau chết. Sở Chính ôm bụng thở hổn hển. Thẩm Minh Lưu đội vàng đứng dậy đỡ dậy hắn, không có sao chứ? Ta dịu ngươi ra ngoài. Sở Chính bị hắn viện xuống giường, khi hắn sắp đi ra cửa bên ngoài lúc, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu cùng Hoắc Giã, ánh mắt âm u vô cùng. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn đi ra ngoài, đứng dậy đối cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Phía ngoài nhân viên công tác tối nay sao cũng rút lui. Hoắc Giã hồi hắn, bọn hắn buổi tối hôm nay nghỉ ngơi đi. Mẹ nó, lại thua, đánh cái gì đánh, không đánh. Yến Thanh Chu nhìn hắn đưa di động ngã tại trên giường, khí dùng chăn mền ôm đầu. Mãi cho đến nhanh một chút, Thẩm Minh Lưu cùng Sở Chính cũng chưa có trở về. Coi như hắn muốn đi ngủ lúc, đột nhiên nghe thấy lộn xộn tiếng bước chân. Hắn đến gần ngoài cửa đối khe cửa nhìn ra phía ngoài, phát hiện có tốt mấy người đại hán mang khẩu trang cầm cây gậy hướng bọn hắn căn phòng đi tới. Chương 461, ca của ngươi không sao, có việc chính là bọn hắn. Chương 461, ca của ngươi không sao, có việc chính là bọn hắn. Yến Thanh Chu vội vàng đến Hoắc Giã bên giường, đem hắn đánh thức rồi. Làm sao vậy? Hoắc Giã bước mắt hỏi. Xuyệt, có người. Hoắc Giã tiện tay cầm lấy một ghế trong tay. Báo tin đạo diễn bọn hắn. Yến Thanh Chu cầm lấy một vật cầu lông hướng phía Hoắc Giã nói: "A a a nha." Tốt. Hoắc Giã mở ra điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc, không tín hiệu. Yến Thanh Chu lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, xem xét, điện thoại di động của hắn thì không tín hiệu. Bên này tương đối lệ tích, cho nên không có tín hiệu, hay là đạo diễn tổ người lắp đặt rồi tín hào nghi khí mới có thể kết nối mạng. Điện thoại không tín hiệu, chỉ có thể nói rõ, tín hào nghi khí bị cố ý đóng lại. Cửa bị bên ngoài ầm một tiếng đẩy ra, từ bên ngoài đi vào 6 cái 1M8 đại hán. Bọn hắn cầm cây gậy đối Yến Thanh Chu: "Chúng ta tìm là hắn." Thức thời vội vàng hướng đứng bên cạnh đứng. Nếu không, cẩn thận chúng ta cây gậy đánh ở trên thân thể ngươi. Hoắc Giã quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, ngươi đắc tội người nào? Yến Thanh Chu lắc đầu, ta cũng muốn biết. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, tránh đi một bên. Tiểu gia là cái loại người này sao? Hôm nay hai anh em chúng ta đồng sinh cộng tử. Những đại hán kia từng cái hung thần ác sát nhìn bọn hắn. Tốt, bên trên, đem bọn hắn cũng đánh cho tàn phế. Những đại hán kia cầm cây gậy đối bọn hắn vung đi. Bên kia, Yến Mộc Thư bọn hắn bị đánh thức. Thanh em gì a? Ai đang đánh hội đồng sao? Lư Tề Hiền mắng câu thô tục mới nói, hơn nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không? Ai vậy? Hơn nửa đêm kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đạo diễn tổ người đâu? Tạ Chiêu vẻ mặt im lặng. Lăng Vũ đống chốc ngồi dậy, cái gì à? Các ngươi không nghe ra đến thanh âm này là Yến ca ký túc xá phát ra tới sao? Yến Mộc Thư nhanh chóng từ trên giường tiếp theo, hai tử cũng không kịp xuyên liền chạy ra ngoài đi. Mã Cao Hiên bọn hắn lập tức đều đi theo đi lên. Bọn hắn nhìn Yến Thanh Chu cửa ký túc xá tại mở rộng, trực tiếp chạy vào trong. Ca, Yến ca, chúng ta tới. Bọn hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đất nằm ngửa 6 cái đại hán, bọn hắn khoanh tay cánh tay cùng đuổi ngao ngao gọi. Hoắc Giã chính đối bên trong một cái đại hán quyền đấm cước đá tra hỏi. Yến Thanh Chu đang hoạt động cổ tay, gặp bọn họ cũng chạy tới tra hỏi đánh thức các ngươi. Ca, ngươi không sao chứ? Yến Mộc Thư lo lắng chạy đến bên cạnh hắn. Ca của ngươi không sao, có việc chính là bọn hắn. Hoắc Giã chỉ trên đất đại hán. Hắn hiện tại đúng Yến Thanh Chu là vô cùng bội phục, không chỉ chú nghệ tốt, võ nghệ lợi hại hơn, thì 2-3 cái đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Ca của ngươi một người đem bọn hắn toàn bộ quật ngã rồi, quá tiểu như châu bò. Ta hiện tại bội phục nhất chính là Yến ca rồi, về sau Yến ca chính là ta thân ca. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn một chút hắn, hắn thì một thân đệ, kia chính là ta. Ngươi sang bên đi. "Lăng Vũ, đi đem máy cản tín hiệu mở ra." Yến Thanh Chu phân phó nói. Lăng Vũ không nói hai lời, lập tức quay người chạy ra ngoài. Bên kia, Triệu Đạo Diễn tiếp vào thông tin lúc, đã là rạng sáng 4 giờ nữa rồi. Hắn trước tiên kiểm tra Yến Thanh Chu cùng Hoắc Dã, liền sợ bọn hắn bị thương. Dương Phó Đạo Diễn vội vã chạy tới, "Sở Chính đâu? Hắn ở đâu?" Hoắc Dã nhìn một chút nàng trả lời, bụng hắn đau, không nên Thẩm Minh Lưu đưa đi bên ngoài tìm dược, ai mà biết được đi đâu. "Các ngươi cứ như vậy chăm sóc đồng nghiệp sao? Hắn ngã bệnh thì không ai cho ta biết. Các ngươi quá phận quá đáng." Yến Thanh Chu khép lời một tiếng nói, "Đúng, ta cũng muốn hỏi, hắn không thoải mái vì sao không trước tiên cùng ngươi nói? Ra ngoài tìm dược nhân không thấy, thực sự là khó hiểu. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại hoài nghi những người này là hắn tìm đến?" Dương Phó Đạo Diễn nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, sau đó nhìn Triệu Đạo Diễn, "Báo cảnh sát đi." Triệu Đạo Diễn gật đầu một cái, "Tốt, đương nhiên phải báo cảnh sát." "Không được, không thể báo cảnh sát." Dương Phó Đạo Diễn vội vàng ngăn cản hắn. "Nghĩa là gì? Cái này, chúng ta trước đừng báo cảnh sát. Chúng ta cái này tống nghệ còn có cuối cùng đồng thời rồi, nếu báo cảnh sát sẽ khiến chúng ta tỷ lệ người xem." Yến Mộc Thư phản bác, "Bọn hắn là phạm tội, Phó Đạo sao hướng về bọn hắn nói chuyện?" "Người câm miệng." Dương Phó Đạo Diễn hung tợn giống lên hắn một câu. "Các ngươi sao cũng tại đây?" Thẩm Minh Lưu viện Sở Chính từ bên ngoài đi vào. Sở Chính đang nhìn trên mặt đất ngồi xổm mấy người đại hán lúc, sắc mặt mắt trần có thể thấy sợ lên. Dương Phó Đạo Diễn nhíu nhíu mày, nhìn tới nàng đoán đúng rồi, những người này là hắn mời tới, kia càng không thể báo cảnh sát. Lăng Vũ khoảng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó hỏi, "Các ngươi đi đâu?" Sở Chính vậy sẽ bụng đau dữ dội, hắn phải đi bệnh viện kiểm tra, ta trước đây nghĩ thông suốt biết nhân viên công tác, để bọn hắn đi cùng, có thể Sở Chính nói cái giờ này thì không phiền phức bọn hắn rồi. Do đó, ta thì lái xe đưa hắn đi trấn trên bệnh viện. Thẩm Minh Lưu nói xong, Yến Mộc Thư hỏi, "Kiểm tra thế nào a?" "Không sao, chính là ăn đau bụng." Sở Chính chột dạ trả lời. Dương Phó Đạo Diễn nhìn bọn họ một chút, "Ngày mai còn muốn lịch dễ ảm, các ngươi cũng đi về nghỉ, những người này giao cho ta, ta đến xử lý." Triệu Đạo Diễn tán đồng nói, "Đúng, mọi người khoái đi về nghỉ ngơi đi." Lúc này đến Thanh Chu mở miệng nói, "Người bị hại là ta, ta muốn hỏi Dương Đạo nên xử lý như thế nào." "Đương nhiên là đưa bọn hắn đi bóp cảnh sát." "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cảnh sát đồng chí hảo hảo thẩm vấn bọn hắn." "Không cần thẩm vấn rồi, vừa nãy ta đã hỏi ra rồi." Sở Chính sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay thì phát run lên. Dương Phó Đạo Diễn cười nói, "Ngươi hỏi ra cái gì đến rồi?" Yến Thanh Chu đi đến bên trong một cái đại hán bên cạnh, một cước giẫm tại hắn trên mu bàn tay. "Nói ra để mọi người nghe một chút." "A, đau đau đau." Nói, "Là Sở Chính cho chúng ta tiền để cho chúng ta tìm mấy người đến giáo huấn một chút hắn, tốt nhất đem hắn đánh cho tan phế." Sở Chính lập tức quát, "Nói bậy bạn. Ta không có. Các ngươi không muốn tin hắn nói, nhất định là Yến Thanh Chu suối bẩy hắn nói như vậy." "Đúng, nhất định là như vậy." Dương Phó Đạo Diễn lạnh lùng nhìn Yến Thanh Chu, "Ngươi dạng này thì không đúng. Sao có thể oan uổng người đâu?" "Nói cái gì nói bậy? Ai oan uổng người? Mẹ con các ngươi hai cái chính là lang chuột một tổ." Hoắc Dã không chút khách khí nói móc nàng. Lời này nói móc Dương Phó Đạo Diễn sắc mặt tái nhợt rồi đen, đen rồi lại trắng. Muốn mắng hai câu, lại nhìn xuống, ai bảo Hoắc Dã không dễ cho đấy. Cái này Hoắc Dã càng là hơn không biết sợ chủ, người nào cũng dám mắng trên hai câu. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn những đại hán kia, ác liệt tiếu tiếu, "Xem đi, các ngươi muốn bảo vệ người cũng không muốn bảo đảm các ngươi." Bọn đại hán lập tức chỉ vào Sở Chính nói, "Chúng ta có bằng chứng. Hắn cho chúng ta chuyển khoản ghi chép vẫn còn ở đó." "Đúng, còn có nói chuyện phiếm ghi chép đấy." Chương 462, ngươi thấy ta giống trước giờ biết đến sao? Chương 462, ngươi thấy ta giống trước giờ biết đến sao? Sở Chính một bộ xong rồi nét mặt lảo đảo lui lại một bước. Dương Phó Đạo Diễn còn đang ở vùng vây dây chết nhìn, nàng vẻ mặt âm tàn trợn mắt nhìn những người kia, "Các ngươi rốt cục là bị người đó sai xử, cũng dám loạn chỉ trích vu hãm người. Triệu Đạo các ngươi cũng không thể tin tưởng bọn họ. Yến Thanh Chu ngươi tại sao muốn cùng Sở Chính không qua được?" Yến Mộc Thư thực sự không chịu nổi, đi về phía trước mấy bước, "Dương Đạo, hiện tại bằng chứng đang ở trước mắt ngươi còn thay hắn nói xạo. Một mực là Sở Chính cùng ta đại ca không qua được, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Còn không phải thế sao ngươi dăm ba câu thì có thể cải biến được?" Yến Thanh Chu cười lạnh nhìn về phía Sở Chính, hắn làm chuyện cũng không chỉ lần này. Lần trước đem Mộc Thư đẩy lên dưới núi, cũng là hắn cố ý hành động. Cái gì trông thấy rắn, đều là đối ngoại lấy cớ thôi. Sở Chính liền vội vàng lắc đầu, "Ngươi nói bậy, ta không có. Có hay không có ngươi đi cục cảnh sát chậm rãi nghĩ đi." Dương Phó Đạo Diễn lập tức thay đổi một mặt, mới vừa rồi còn là một bộ ánh mắt hung dữ, hiện tại biến vẻ mặt ôn hòa. "Yến lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Ngươi muốn cái gì? Ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngày mai một lần cuối cùng là ít dễ ảm, ta có thể đem ống kính cũng cho ngươi, ngươi cắt xê ta cũng cho ngươi nhiều hơn gấp đôi thế nào?" Yến Thanh Chu nhìn về phía một bên Triệu Đạo, "Ngươi thì là nghĩ như vậy?" Triệu Đạo vội vàng lắc đầu, "Chúng ta xem xét việc này có thể hay không giải quyết riêng." "Thưa không được." Yến Thanh Chu giọng nói mặc dù tùy ý, có thể thái độ vô cùng kiên quyết. Dương Phó Đạo Diễn hướng bên cạnh hắn đi đến, nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng quên đệ đệ ngươi hợp đồng còn đang ở Tinh Nguyệt. Hắn sau này đường thế, nhưng ta chuyện một câu nói, nếu việc này năng lực giải quyết riêng, ta bảo đảm hắn sau này tài nguyên nhất định sẽ có rất nhiều lựa chọn. Qua một đoạn thời gian công ty còn có cái phim chiếu rạp muốn quay lại, ta có thể để cử hắn đi diễn. Nam năm nhân vật này nhưng có rất nhiều người cướp, tưởng hắn như vậy không có bối cảnh không có hậu trường người những nhân vật này có thể không tới phiên hắn." Yến Thanh Chu bị nàng chọc cười, "Ngươi cũng không nhất định năng lực tiếp tục lưu lại Tinh Nguyệt, còn muốn sai như vậy đấy." ngươi nói gì vậy?
Lời gì? Chính là ngươi bị Tinh Nguyệt khai trừ rồi.
Hồ Thâm sải bước từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Yến Thanh Chu lúc, lập tức cúi đầu khom lưng đến gần.
Ngài không có sao chứ?
Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, mau đem những người này xử lý.
Được rồi.
Triệu Đạo bọn hắn thấy Hồ Thâm đúng Yến Thanh Chu một bộ một mực cung kính dáng vẻ mặt ngộp. Yến Mộc Thư bọn hắn cũng là không hiểu rõ tình hình.
Hồ tổng đúng ta ca hình như vô cùng tôn kính a.
Lăng Vũ nhỏ giọng mở miệng nói,
ta cũng cảm thấy.
Tạ Chiêu lẩm bẩm câu.
Dương Phó Đạo diễn chỉ vào Yến Thanh Chu căm tức nhìn nói, Hồ tổng, cái này Yến Thanh Chu hoan uổng sở chính, còn muốn đem hắn đưa đến cục cảnh sát. Ta đề nghị hiện tại thì ngừng hắn tống nghệ lấy dễ ảm, đem hắn giải ước rồi.
Hồ Thâm cười lạnh nói, Yến tiên sinh không có ký hợp đồng.
Cái gì?
Không có ký hợp đồng kia liền càng không thể lưu lại.
Một tạm thời khách quý mà thôi, còn dám đoan uổng sở chính.
Dương Phó Đạo diễn một bộ xem thường Yến Thanh Chu nét mặt.
Hồ Thâm lắc đầu, cái này Dương đạo xong rồi, ngay cả Sở Chấn Đông cũng sẽ thụ liên lụy.
Nàng có biết hay không cái này Yến Thanh Chu còn không phải thế sao người bình thường, hắn cũng là hôm qua biết, Tinh Nguyệt sau màn lao bản lại là
Yến Thanh Chu, hắn trong đêm chạy tới, liền sợ lao bản bị có chút kẻ định hót khi dễ đi.
May mắn, hắn chạy tới kịp thời.
Có biết hay không trong miệng ngươi tạm thời khách quý năng lực quyết định ngươi đi ở.
Dương Phó Đạo diễn vẻ mặt ngộp nhìn hắn,
cái gì?
Đem những này người mang đến cục cảnh sát ghi khẩu cùng, còn có Sở Chính thì mang đến.
Hồ Thâm nói xong, lập tức lại đi vào một đám người đến đem bọn hắn mang đi.
Sở Chính trong miệng luôn luôn hô, "Mụ, mụ ngươi khoái cùng Hồ tổng nói một chút ta, ta không muốn vào cục cảnh sát ta."
Dương Phó Đạo diễn ngăn lại muốn dẫn đi Sở Chính người, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Chúng ta đưa tiền, giải quyết riêng."
Yến Thanh Chu cười nhạo một tiếng, nhìn về phía bọn hắn, "Giải quyết riêng."
"Vậy không được, hắn phải bị luật pháp chế tài.
Không phải ngươi ta nói tính.
Còn có, trên người hắn cũng không làm chỉ toàn, làm chuyện có thể không chỉ chừng này.
Nói không chừng năng lực đào ra thiên đại giữa đấy.
Ngươi rốt cục muốn cái gì?"
Sở Chính giống lên một câu.
Yến Thanh Chu lại gần hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta nghĩ chẳng qua là một công đạo, ngươi không phải thích vì quyền lợi đè người sao?
Ta liền để ngươi nếm thử bị đánh ép mùi vị.
Mộc Thư ngươi mà nói, hắn xử lý như thế nào?
Yến Thanh Chu hướng phía Yến Mộc Thư hỏi.
Yến Mộc Thư gãi gãi đầu, nói, ta muốn cho hắn đem những này năm dùng quyền lực chèn ép qua người đều tìm ra, công khai xin lỗi,
lại đem những năm này thông qua không thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch lợi ích, toàn bộ đều phun ra.
Sau đó rời đi Tinh Nguyệt.
Sở Chính đối hắn cười lên ha ha, ngươi cho rằng ca của ngươi năng lực có quyền lợi lớn như vậy, nói để cho ta rời khỏi Tinh Nguyệt liền rời đi, ta cho ngươi biết, các ngươi chờ lấy, đều chờ đợi, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Yến Thanh Chu hướng phía Hồ Thâm nói, nghe thấy được sao, theo Mộc Tư nói thực hành.
Đúng rồi, lại thêm một cái, đem hắn cha cũng cho mở.
Sở Chính chỉ vào hắn chảo phúng lên, ngươi cho rằng ngươi là ai a?
Còn đem cha ta mở.
Ngươi coi mình là Tinh Nguyệt lão bản sao?
Ta cho ngươi biết, tại Tinh Nguyệt chính là ta cha nói tính.
Ồ,
cha ngươi.
Vậy bây giờ các ngươi một nhà ba người đều có thể lăn ra Tinh Nguyệt rồi.
Dương Phó Đạo diễn lập tức ngăn cản muốn tiếp tục nói chuyện Sở Chính, nàng quay đầu nhìn Hồ Thâm hỏi,
hắn rốt cục là ai?
Hồ Thâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua nàng, chính là ngươi nghĩ bị kia.
Cái gì?
Làm sao có khả năng, hắn rõ ràng không có bối cảnh gì a.
Làm sao có khả năng là Tinh Nguyệt?
Sau màn lão bản.
Dương Phó Đạo diễn nói xong, Yến Mộc Thư bọn người một bộ không thể tin nét mặt nhìn về phía Yến Thanh Chu.
Cái gì?
Ta không nghe lầm chứ?
Lư Tề Hiền bấm một cái cánh tay của mình.
Tạ Chiêu quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Yến Mộc Thư, đại ca là ta đại buột.
Mộc Mộc, ngươi sao không cùng chúng ta lộ ra a?
Lăng Vũ phản nàn lên.
Yến Mộc Thư vẻ mặt mơ hồ trạng thái nhìn hắn, ngươi thấy ta giống trước giờ biết đến sao?
Hoắc Gia kém chút bạo nói tục rồi, vội vàng nhịn được, Yến Thanh Chu lại là Tinh Nguyệt lão bản.
Ở đây nhân viên công tác lập tức cẩn thận lên, Yến Thanh Chu là lão bản.
Bọn hắn trước đó biểu hiện không có quá phận quá đáng a?
Sẽ không đắc tội lão bản a?
Có thể hay không đem bọn hắn thì mở a?
Hồ Thâm nhìn một vòng, sau đó tầm mắt khóa trên người Dương Phó Đạo diễn, nên biết đều biết rồi, ngươi còn có lời gì nói?
Không, không thể nào.
Hắn sao lại thế?
Là lão bản.
Dương Phó Đạo diễn ánh mắt đờ đẫn, nàng thật sắp xong rồi.
Sở Chính sắc mặt tái nhợt, bị hù một câu lời cũng không dám nói.
Nếu hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu là Tinh Nguyệt lão bản, hắn nhất định sẽ không đắc tội hắn.
Chương 463, hắn lắc mình biến hóa thành lão bản của ta rồi.
Chương 463, hắn lắc mình biến hóa thành lão bản của ta rồi.
Sở Chính cùng Dương Phó Đạo diễn đều bị mang theo xuống dưới, Yến Thanh Chu nhường Hồ Thâm hảo hảo tra một chút bọn hắn.
Hồ Thâm lập tức quay người đi theo.
Triệu Đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười theo, "Yến tiên sinh, không, Yến tổng.
Ngươi này giấu có thể đủ sâu a?"
Trước mắt hắn tất cả tài nguyên đều dựa vào Tinh Nguyệt, mấy tháng gần đây Tinh Nguyệt mua rất nhiều bản quyền.
Có mấy cái hắn coi trọng nghĩ chụp thành phim chiếu rạp.
Yến Thanh Chu hiện tại chính là hắn áo cơm phụ mẫu, hắn nhất định phải hầu hạ tốt.
Chính là không nghĩ như vậy, mọi người tùy ý điểm.
Nhân viên công tác, ha ha ha.
Tốt tốt tốt.
Sau đó tiếp tục cẩn thận đứng.
Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Yến Mộc Thư, gặp bọn họ cũng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn chính mình, rất là buồn cười.
Làm sao vậy?
Đại ca, ngươi giấu giếm thật tốt sâu a.
Yến Mộc Thư giọng nói rất tủi thân, ta cũng không biết những thứ này.
Hiện tại hiểu rõ cũng không muộn a.
Tạ Chiêu chân chó đụng lên đi, Yến ca, nguyên lai chúng ta cũng tại làm việc cho ngươi a.
Đúng a, không ngờ rằng lão bản của chúng ta chính là ngươi.
Lăng Vũ tiếp câu.
Sao?
Các ngươi không nghĩ là ta à?
Không không không, nghĩ muốn.
Đại ca, ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo kiếm tiền, làm việc cho tốt, tranh thủ là lão bản làm có giá trị nhân viên.
Lư Tề Hiền lớn tiếng bảo đảm nói. Tạ Triều mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Yến ca, nói cho chúng ta một chút, ngươi này phía sau màn đại lao bản sao nên được biết điều như vậy? Bình thường cũng sao bày mưu nghĩ kế? Không có gì tốt giảng về sau các ngươi cố gắng công tác." Yến Thanh Chu buồn cười nói, "Yến ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ càng thêm nỗ lực tích cực hướng lên." Lăng Vũ âm thanh to đường. Một bên Thẩm Minh Lưu hướng phía Hoắc Gia nói nhỏ, "Hắn lắc mình biến hóa thành lão bản của ta rồi." Hoắc Gia mặt mũi tràn đầy bội phục cười lấy, "Ta Yến ca thật là khó lường. Ta liền biết hắn không phải người bình thường, thì kia một thân võ nghệ khẳng định còn có thân phận khác. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Ngươi không hiểu, ta nhìn xem người vô cùng chuẩn, thân phận của hắn tuyệt không chỉ này một." Thẩm Minh Lưu vô ngực, "Thì này một đã đủ để cho chúng ta giật mình rồi." Cuối cùng đồng thời lấy dễ ảm, Yến Thanh Chu không có ý định tham gia, giải quyết sở chính chuyện, hắn thì muốn rời đi. Yến Mộc Tư đẩy hành lý tiện Yến Thanh Chu đi ra bên ngoài cửa thôn ô tô đi đến. "Ca, ngươi có phải hay không vì ta mới đến tham gia cái tiết mục này? Nếu không đâu." "Ca, cảm ơn ngươi." Yến Thanh Chu cười lấy vô vô cánh tay của hắn, "Ngươi là em ta là ca của ngươi, huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy sao?" Cuối cùng đồng thời lấy dễ ảm sau khi kết thúc, "Cần về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian sao?" "Ta đến sắp đặt." Yến Mộc Tư cự tuyệt nói, "Không cần, ca, ta cùng Tạ Triều phía sau còn có một cái phim chiếu dạng muốn chụp. Hậu thiên thì vào tổ, ta không muốn dựa vào ngươi đặc thù biến thành cái thứ hai sở chính." Yến Thanh Chu vốn nắn hắn, "Ngươi cùng hắn cũng không phải một loại người, ta tin tưởng ngươi. Còn có, xảy ra bất cứ chuyện gì đều muốn cùng ta gọi điện thoại, nói cho ta biết, đại ca vĩnh viễn đều là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn." Yến Mộc Thư xoa xoa trong hốc mắt nước mắt, âm thanh cũng mang theo tiếng khóc nức nở, "Được, đi rồi, cái này phim chiếu dạng chụp xong, cho các ngươi một người 5 ngày ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt." "Ừ mừng. Cảm ơn đại ca." Yến Mộc Thư nhìn Yến Thanh Chu ngồi lên xe, sau đó xe khởi động đi xa. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền bọn hắn chạy tới, nhìn phía xa nhìn không thấy ô tô người. "Ta hiện tại cũng cảm thấy là nằm mơ." "Ta ca thành ta lão bản," Lăng Vũ mở miệng nói. "Yến ca chính là không giống nhau, bình thường cũng quá khiêm tốn rồi." "Chính là, nếu như ta là Yến ca ta đã sớm trăng bước." "Ai không phải a, còn phải là Yến ca. Các ngươi nghe nói không? Hoắc Gia tiểu tử ngươi muốn ký kết công ty chúng ta rồi." Mã Cao Hiên nhìn bọn họ nói. Yến Mộc Thư tò mò nói, "Không phải nói hắn một tiểu thiếu gia, không ký chính thức hẹn công ty sao?" "Còn có, Hoắc thị tập đoàn không phải có công ty giải trí, lại có tài nguyên, hắn không sao ký công ty của chúng ta làm gì? Tạ Chiêu tiểu thiếu, còn có thể làm cái gì, khẳng định là hướng về phía ta Yến ca đi. Hắn hiện tại cũng giống như chúng ta, thành Yến ca tiểu mê đệ rồi." Bên kia, Hoắc Gia đang cầm điện thoại gọi điện thoại, bên ấy là Hoắc thị tập đoàn tổng tài trợ lý. Hoắc tổng nói, "Ngươi nghĩ trở về thì trở về đi, công ty chúng ta còn có rất nhiều tài nguyên, ngươi quay về chọn đi." Hoắc Gia bội vàng nói, "Không không không, ta không quay về, ta muốn lưu lại tiếp tục chép xong cuối cùng đồng thời." "A, không phải ngươi nói không nghĩ đợi ở đó sao? Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn tiếp tục lưu lại. Còn có, chuẩn bị cùng Tinh Nguyệt bên ấy đàm một chút, ta muốn cùng bọn hắn ký kết." Bên kia trợ lý không thể tin hỏi, "Ký kết? Chúng ta không cần ký kết, chúng ta danh nghĩa có công ty giải trí. Còn có, Tinh Nguyệt bên ấy ký kết thấp nhất chính là 5 năm, ngươi cũng đừng khí Hoắc tổng rồi." Hoắc Gia căn bản không cùng hắn bàn bạc, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Nhanh, trước ngày mai ta muốn cùng Tinh Nguyệt ký lên hẹn." Nói xong, thì cúp điện thoại. Trước đó, hắn có phải không muốn cùng bất luận cái gì công ty ký kết, nhưng bây giờ không đồng dạng. Yến Thanh Chu là Tinh Nguyệt lão bản, vậy hắn khẳng định được như thiên lôi sai đâu đánh đó á, hắn đã lớn như vậy, thật không dễ dàng có một bội phục người, khẳng định được rút ngắn quan hệ. Đến lúc đó không chỉ có thể ăn được ăn uống, còn có thể cùng Yến Thanh Chu luận bàn một chút võ nghệ đấy. Yến Thanh Chu về đến biệt thự, thì bảo tượng một trận gió dường như đánh tới. Yến Thanh Chu một cái tiếp được nàng, vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh ôn hòa hỏi, "Có muốn hay không ba ba a?" "Ừ mừng, thì bảo rất muốn ba ba, còn có mẹ cũng tốt, nghĩ kỹ nghĩ ba ba." Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía đứng một bên Thẩm Nguyệt Toàn, khóe miệng nàng luôn luôn treo lấy dịu dàng cười. "Mấy ngày nay có hay không có cái nào không thoải mái?" Thẩm Nguyệt Toàn khẽ khẽ lắc đầu, "Khá tốt." Yến Mâu từ phòng bếp ra đây, nói tiếp, "Tốt cái gì à, hai ngày này Toàn Toàn cũng ngủ không ngon giấc, chân cũng sưng ngủ." Yến Thanh Chu vội vàng lôi kéo nàng đi ra ngoài, "Chúng ta đi bệnh viện." Thẩm Nguyệt Toàn cười nói, "Không cần, đây là phản ứng bình thường. Bác sĩ để cho ta buổi tối nhiều phao phao cước, xoa bóp, kia buổi tối ta đấm bóp cho ngươi." "Ừm." Đến rồi buổi tối, Thẩm Nguyệt Toàn theo đuổi hết chân, Yến Thanh Chu ngồi xổm ở một bên, vì nàng xoa bóp chân. Nhìn chân của nàng sưng vụ dáng vẻ, Yến Thanh Chu rất là đau lòng. "Thật xin lỗi, để ngươi bị lớn như vậy tội." Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy túi đầu nhìn hắn, "Ta thật cao hứng dựng dục hai cái bảo, đây là rất hạnh phúc." Yến Thanh Chu hướng phía nàng tiếu tiếu, "Sau này hạnh phúc còn đang ở phía sau đấy. Hắn nhất định sẽ hào hào kiếm tiền, nhường nàng được sống cuộc sống tốt. Không còn sớm, chúng ta ngủ đi." Thẩm Nguyệt Toàn đem hắn kéo đến trên giường ngồi. "Ngươi ngủ trước, ta đi rửa mặt." Chương 464, thực sự là bánh từ trên trời rất xuống rồi. Chương 464, thực sự là bánh từ trên trời rất xuống rồi. Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Toàn nằm xuống, mới xoay người đi rồi phòng tắm. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu lại sáng sớm đi lên, đem điểm tâm thì đã làm xong, toàn bộ bày ở phòng ăn trên bàn, chờ lấy mọi người rời giường đến ăn. Yến phụ bọn hắn vây quanh cái bàn mà ngồi, mỗi người cũng vui vẻ. "Cha mẹ, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút." Yến Mâu cùng Yến phụ đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, "Chuyện gì a?" "Ngươi nói." "Là như vậy, lần này Mộc Thư chuyện cho ta một lời nhắc nhở, hắn cách chúng ta gần, có chuyện gì ta năng lực trước tiên tiến đến, có thể giao giao nàng một người tại gia tộc huyện thành. Ta lo lắng nàng, các ngươi không phải tính toán đợi nàng lúc thi tốt nghiệp trung học trở về sao? Yến Mẫu gật gật đầu nói, ta và cha ngươi thương lượng, thi đại học tháng kia chúng ta liền trở về, tại nàng trường học phụ cận thuê một nhà, chuyên môn vì nàng làm tốt ăn bồi bổ cơ thể. Yến phụ nói theo, không sai, chuyện này ta và mẹ của ngươi đã thương lượng xong. Yến Thanh Chu nghe vậy gật đầu nói, ta có một ý tưởng.
Ý tưởng gì a?
Ta dự định hai ngày này trở về một chuyến, đem Giao Giao chuyển tới bên này tham gia thi đại học.
Cái gì?
Không được a. Ngươi làm trở về làm cái rau cải trắng đơn giản như vậy a?
Yến phụ nhịn không được nói.
Yến Mẫu tán đồng nói, Giao Giao trường học vốn là theo lớp 11 bắt đầu cấm chỉ chuyển trường này cách thi đại học không bao lâu rồi, ngươi đi cho nàng làm chuyển trường.
Không được đi.
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, liền nói các ngươi có muốn hay không đi?
Muốn.
Đương nhiên muốn.
Thẩm Mẫu mở miệng nói, nếu Giao Giao tại chúng ta dưới mí mắt, chúng ta khẳng định rất yên tâm, nàng khoái thi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày biến đổi hoa văn cho nàng làm tốt ăn.
Việc này thì giao cho ta.
Yến Thanh Chu nói xong, miệng lớn ăn trong chén cháo.
Thẩm Nguyệt Oản hướng phía Yến Mẫu nói, A Thuyền nhất định là có năm chắc mới nói với chúng ta.
Mụ, không cần lo lắng những thứ này.
Được, ta không lo lắng những thứ này, liền đợi đến hắn mang Giao Giao quay về rồi.
Thì bảo con mắt trợn trừng lên tròn vo vẻ mặt vui vẻ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút.
Thật tốt quá, tiểu cô muốn tới bên này tham gia thi đại học, có phải hay không ta năng lực mỗi ngày nhìn nàng.
Yến Thanh Chu ừ một tiếng, cười lên, đương nhiên.
A a, thật tốt quá, ta muốn cho tiểu cô ở chỗ này thi đại học.
Tốt, ba ba nhất định sẽ tranh thủ nhường tiểu cô năng lực chuyển tới bên này.
Ừ ừ.
Ăn xong điểm tâm, Yến Thanh Chu thì xuất phát, hắn lần này ngồi là phi cơ. 10 giờ sáng cất cánh, khoảng 11 giờ đã đến Mai Bản huyện. Hắn một khắc thì không có chậm trễ, trực tiếp đi Mai Bản huyện cao trung. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng còn có mấy cái không có rời đi lão sư, bọn hắn tại chấm bài tập.
Ngươi tốt, xin hỏi Vu hiệu trưởng có ở đây không?
Ngươi là?
Vu hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn hắn.
Vu hiệu trưởng là một tóc trắng phơ lão nhân, tuổi tác tại 60 tuổi còn chừng. Hắn đầu tiên là quan sát một chút Yến Thanh Chu, gặp hắn khí độ bất phàm, mà cũng không giống người bình thường.
Ngươi tốt, ta là Yến Giao đại ca, lần này tới chính là vì chuyện của nàng tới.
Ngươi là Yến Giao đồng học đại ca a?
Chào ngươi, chào ngươi.
Lúc này, một người nữ lao sư đứng ra.
Ta là Yến Giao chủ nhiệm lớp, đứa nhỏ này bình thường có thể dùng công rồi.
Lần trước thi thử còn phải rồi toàn trường hạng nhất đấy.
Là hiếm có nhân tài đâu, ta tin tưởng lần sau thi đại học nàng nhất định có thể thi đậu lý tưởng mình trường học.
Yến Thanh Chu khách khí nói tạ, cảm ơn lão sư coi trọng nàng như thế.
Là như vậy, lần này tới ta là vì cho nàng làm chuyển trường thủ tục.
Chúng ta cả nhà cũng tại Giang Thành, cách nàng có chút xa, trước đó không có xoay qua chỗ khác là bởi vì sợ ảnh hưởng nàng thi đại học, lần này quyết định xoay qua chỗ khác cũng là có nguyên nhân.
Chúng ta một nhà cũng hy vọng nàng năng lực tại bên người chúng ta, như vậy chiếu cố thì thuận tiện hơn nhiều.
Vu hiệu trưởng cấp bách, vội vàng nói, vậy không được, Yến Giao đồng học là trường học của chúng ta học sinh khá giỏi, không thể chuyển trường.
Với lại, trường học của chúng ta có quy định, lớp 11 là không thể chuyển trường huống chi là lớp 12 đấy.
Hy vọng, Yến tiên sinh có thể hiểu được một chút.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, hiểu do nói, ta hiểu.
Do đó, ta định cho trường học các ngươi quên 100 vạn, coi như là ta vì quê quán mình trường học làm công hiến.
Vu hiệu trưởng,
các lão sư,
100 vạn.
Chơi ạ.
100 vạn A.
Nhiều như vậy.
Ha ha ha.
Cái này vẫn là có thể thương lượng nha, Yến tiên sinh là lo lắng Yến Giao đồng học, ta có thể hiểu được.
Ta cũng vậy một tên phụ huynh, ta hiểu.
Ngươi nhìn xem khi nào làm chuyển trường thủ tục.
Yến Thanh Chu thấy ở hiệu trưởng như thế trên nói, cười nói, càng nhanh càng tốt.
Vu hiệu trưởng mau để cho phòng giáo dục bên ấy chuẩn bị, Yến Giao chuyển trường thủ tục.
Hắn muốn là dự định năm nay nghỉ hè sửa chữa một chút phòng học, có thể phương diện tiền bạc rất là đau đầu.
Không ngờ rằng, Yến Giao đại ca vừa ra tay chính là 100 vạn.
Thật là bánh từ trên trời rơi xuống rồi.
Bên kia, Yến Giao ôm sách vợ từ nhỏ cạn nhìn đi qua, chỉ nghe thấy một đám nữ hài ở chỗ nào nói nhỏ nói nàng nói xấu.
Cái đó Yến Giao thực sẽ chứa, học giỏi có làm được cái gì?
Nàng mỗi lần khẽ nghiêng gần ta có thể ngửi được một cỗ hôi chua vị.
Chậc chậc chậc, thì không biết có phải hay không là chưa bao giờ tắm rửa.
Cái đó nữ đồng học nói xong, vẻ mặt ghét bỏ tiếp tục nói, còn có, cả ngày một bộ hào hào học tập dáng vẻ, trông thấy thì phiền.
Cũng liền Hoắc Nguyên thích nàng như thế.
Một cái khác nữ đồng học che miệng cười lên, nàng bình thường tại ký túc xá vô cùng không thích sống chung, chúng ta lợi dễ ảm nàng ở chỗ nào la hét tranh cãi nàng, ta nhìn xem chính là ghen ghét ta cùng ta khuê mật kiếm tiền.
Chính là, tượng nàng như thế nhà nghèo khổ trẻ con, khẳng định ghen ghét chết các ngươi rồi.
Nàng không chỉ trên người khó ngửi, trên giường thì khó ngửi vô cùng.
Đều có thể chiêu con muỗi.
Ha ha ha.
Ta nhìn nàng chính là nghĩ chiêu cái công con rồi a.
Mấy nữ sinh không chút kiên kỵ chế rêu cười ra tiếng.
Đột nhiên, một chậu nước từ trên trời giáng xuống, đem các nàng tưới đầy người đều là.
A a a.
Yến Giao.
Nàng nhóm quay người đã nhìn thấy Yến Giao cầm bồn đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn nàng nhóm.
Người có bệnh à?
Dựa vào cái gì dội chúng ta?
Quá phận quá đáng rồi, chúng ta muốn đi mét với lão sư.
Các ngươi quá miệng ố bế, ta chỉ là giúp các ngươi tắm một cái miệng, không cần cảm ơn.
Yến Giao, ta giết ngươi.
Mấy nữ sinh vung đi cánh tay liền hướng trên người nàng lượn quân đi.
Dừng tay dừng tay.
Lúc này, từ đằng xa đã chạy tới một nam đồng học.
Vũ quan đoan chính, thân cao 180, xem xét chính là cái chàng trai chói sáng.
Các ngươi làm gì chứ?
Bị hắt nước bên trong một cái nữ đồng học, khóc lóc kể lệ nhìn nói, chúng ta ở chỗ này hảo hảo ngồi, Yến Giao nàng có bệnh, hướng trên người chúng ta hắt nước.
Ngươi xem chúng ta trang phục cũng ướt.
Nam sinh này gọi Hoắc Nguyên, cùng Yến Giao là bạn học cùng lớp.
Yến Giao đồng học,
này thì ngươi sai rồi rồi, ngươi sao có thể đối xử với bạn học như thế đấy?
Chương 465, ta đại ca cũng là nghiêm túc. Chương 465, ta đại ca cũng là nghiêm túc. Yến Giao lườm hắn một cái, sau đó nói, liên quan gì tới ngươi?
Ngươi dạng này sẽ chọc cho chúng nộ khoái hướng nàng nhóm xin lỗi. Hoắc Nguyên một bộ ta là vì xin chào nét mặt, cùng ngươi có quan hệ sao?
Nàng nhóm đúng ta ngôn ngữ bá chiếm, ta phản kích có lỗi gì?
Ngươi không biết chuyện đã xảy ra, cũng đừng tại đây phi phi.
Nữ đồng học nhóm cũng không thừa nhận, hùng hùng hổ hổ rời đi.
Hoắc Nguyên nhìn thoáng qua Yến Giao, hòa hoãn một chút giọng nói, tan học ta mời ngươi ăn cơm, ngươi chờ ta.
Yến Giao mặc kệ hắn, không rảnh.
Hôm nay cuối cùng một tiết là thể dục, ngươi làm sao lại như vậy không rảnh?
Ngươi có phải hay không đúng ta có ý kiến?
Đúng, ta đối với ngươi có rất lớn ý kiến, về sau đừng ở hướng trước mặt ta gót.
Hoắc Nguyên ngăn lại phải rời khỏi Yến Giao, vẻ mặt thành thật nói, ta đối với ngươi nghĩa là gì ngươi không biết sao?
Ta yêu thích ngươi, ta đang đổi ngươi.
Hoắc Nguyên.
Yến Giao nhìn từ đối diện đi tới một mặc váy ngắn cùng tây trang nữ nhân, tướng mạo cùng Hoắc Nguyên có chút tương tự,
tuổi tác 40-50 tuổi tả hữu, vừa nhìn liền biết là hắn mụ mụ.
Hoắc Mâu vẻ mặt ghét bỏ đánh giá Yến Giao, sau đó nhìn về phía Hoắc Nguyên, còn không vội vàng đến.
Hoắc Nguyên vội vàng đứng ở phía sau nàng, mụ,
sao ngươi lại tới đây?
Ta không tới, thì nhìn cái này tiểu tiện nhân câu dẫn ngươi sao?
Mụ,
câm miệng, trở về đang tìm ngươi tính sổ sách.
Hoắc Nguyên đối mặt Hoắc Mâu một câu lời cũng không dám nói, chỉ là lo lắng nhìn Yến Giao.
Chính là ngươi câu dẫn con ta.
Nhưng hắn ngày ngày nhớ sao hướng ngươi thổ lộ.
Yến Giao nhìn lại nàng, thoải mái trả lời, ta nghĩ ngài sai lầm, ta cùng con trai của ngài không có bất cứ quan hệ nào.
Còn có, đây là lớp 12, không cho phép nói chuyện yêu đương, đây là quy định.
Điểm trọng yếu nhất là, ngài đem con trai của ngài trở thành bảo, hắn ở đây ta này chẳng phải là cái gì, cho nên ngài không cần lo lắng, hắn không phải của ta thái.
Hoắc Nguyên một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ nhìn nàng.
Hoắc Mâu bị nàng kích nhìn rồi, kêu la, ngươi còn dám xem thường con ta.
Ta cho ngươi biết, nhà ta là mở tiệm cơm, tại đây cái huyện thành đã mở hai nhà rồi.
Thì ngươi như thế gia đình căn bản không xứng với con ta.
Bên này vây quanh rất nhiều đồng học, đối Yến Giao chỉ trỏ trỏ lên, mọi người nghị luận ầm ĩ.
Yến Thanh Chu từ trong đám người ép ra ngoài, giọng nói lạnh băng nói, con trai của ngươi là cái gì bánh trái thơm ngon sao?
Là ngươi đều đổi tới.
Hắn ngay cả cho nhà ta tiểu bội sách giày cũng không xứng.
Yến Giao vẻ mặt kinh ngạc chạy tới, đại ca,
sao ngươi lại tới đây?
Yến Thanh Chu ôn hòa vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, sau đó đau lòng nói, tiếp ngươi về nhà.
A,
tiếp ta về nhà?
Là cha mẹ trở về rồi sao?
Không phải, tiếp ngươi đi Giang Thành.
Theo Yến Thanh Chu ra đây, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên.
Người này là Yến Giao đại ca.
Dài cũng quá xoáy đi.
Chẳng thể trách Yến Giao trướng mắt Hoắc Nguyên, nhà mình đại ca quá đẹp, nàng làm sao lại như vậy coi trọng cùng nàng đại ca đây, tướng mạo bình thường người đâu.
Rất đẹp trai a.
Hoắc Mâu giận đùng đùng nhìn Yến Thanh Chu, ngươi chính là nàng đại ca.
Ngươi phải thật tốt quản quản nhà mình muội muội, chia ra đến hô hô con ta.
Yến Thanh Chu thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua Hoắc Mâu, giọng nói tràn ngập uy hiếp, muội muội ta từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta cũng không nỡ lời nói nặng trách cứ, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám để giáo huấn nàng.
Nhà chúng ta tại đây cái huyện thành hay là lời nói có trọng lượng, ta cho ngươi biết chỉ cần ta một câu, muội muội của ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục ở chỗ này đi học.
Thức thời vội vàng cho ta hảo hảo nói lời xin lỗi, nếu không ta khẳng định không cho chào các ngươi qua.
Hoắc Mâu nói xong, một bên Hoắc Nguyên nhỏ giọng nói, mụ,
Yến Giao nhà nghèo,
chúng ta quên đi thôi.
Tính là gì tính, hôm nay việc này nhất định phải giải quyết, để bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta.
Yến Thanh Chu có hơi ngước mắt, trong mắt lạnh băng vô cùng, ngươi vừa mới nói ngươi ra mở tiệm cơm, chắc hẳn rất rõ ràng danh tiếng cùng khách hàng đối với kinh doanh tầm quan trọng. Ta động động ngón tay, có thể để nhà ngươi cửa hàng ở huyện này thành lại không nơi sống yên ổn, không tin ngươi đều có thể thử một chút.
Hoắc Mâu ha ha cười nói, chết cười ta rồi, còn không nơi sống yên ổn.
Ta nhìn ngươi sao để cho ta quán cơm tại đây không nơi sống yên ổn.
Hoắc Nguyên không đồng ý nhìn về phía Yến Giao, ngươi còn không vội vàng khuyên nhủ đại ca, mẹ ta là nghiêm túc.
Yến Giao hừ lạnh một tiếng nói, ta đại ca cũng là nghiêm túc.
Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn phát cho rồi thuê hắn địa người.
Người kia tại huyện thành có người quen biết, nghe nói cùng mỗ cục người rất quen thuộc.
Vây quanh ở này làm gì chứ?
Vu hiệu trưởng cùng mấy cái lao sư nghe được thông tin chạy tới.
Hoắc Mâu đuổi nhanh lên thuốc nhỏ mắt, Vu hiệu trưởng ngươi cần phải cho ta phân xử thử rồi.
Câm miệng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi náo cái gì đấy?
Vội vàng hướng Yến tiên sinh xin lỗi.
Cái gì?
Để cho ta cùng hắn nói xin lỗi.
Hoắc Mâu vẻ mặt không thể tin hỏi.
Yến tiên sinh vừa nãy cho chúng ta cao trung góp 100 vạn, là chúng ta cái này khách quý.
Ngươi đắc tội hắn, là không phải là không muốn con của mình đợi tại đây chỗ cao trung.
Hoắc Mâu khiếp sợ nhìn Yến Thanh Chu.
Cái gì?
Góp 100 vạn?
Làm sao có khả năng?
Hoắc Nguyên đây Hoắc Mâu còn kinh ngạc, Yến Giao không phải trong nhà rất nghèo sao?
Vì sao đại ca hắn năng lực tùy tùy tiện tiện quên 100 vạn ra đây?
Không ngờ rằng Yến Giao đại ca có tiền như vậy a.
Nàng hay là cái đại tiểu thư đấy?
Chúng ta cũng không nhìn ra.
Dạng này tính đúng là Hoắc Nguyên không xứng với người ta Yến Giao rồi, hắn ra mặc dù là mở tiệm cơm, 100 vạn cũng không phải nói lấy ra thì cầm ra được.
Chính là,
còn có, Yến tiên sinh tới đây là vì Yến Giao đồng học làm chuyển trường.
Vu hiệu trưởng còn nói thêm.
Cái gì?
Yến Giao muốn chuyển trường?
Nàng học tập tốt như vậy, đi đâu cũng ăn được ngon, huống chi còn có một cái có tiền như vậy đại ca.
Thật hâm mộ nàng a.
Yến Giao nghi hoặc nhìn Yến Thanh Chu, đại ca, ngươi thật là đến làm ta chuyển trường sao?
Yến Thanh Chu ánh mắt ôn nhu nhìn nàng cười, đúng, chúng ta ngay tại Giang Thành thi đại học.
Ừ mừng.
Lúc này Hoắc Mẫu điện thoại di động kêu lên, nàng máy móc nghe điện thoại. Bên ấy truyền đến bạo tiếng giống, ngươi đang làm gì?
Ta có thể làm cái gì?
Xong rồi. Nhà ta tiệm cơm bị niêm phong. Hoắc Mẫu lảo đảo lùi lại, làm sao có khả năng? Ngươi không phải biết nhau có ai không? Đi hỏi một chút ta. Bọn hắn nói là ngươi đắc tội người, phía trên muốn tới tra chúng ta tiệm cơm, bọn hắn tra được. Một ít quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn, đem chúng ta tiệm cơm phong. Ngươi rốt cục đã làm gì?
Hoắc Mẫu đội vàng chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, đối nàng cúi đầu, Yến tiên sinh ta sai rồi, mời ngươi giờ cao đánh khẽ. Cơ của chúng ta cửa hàng bị niêm phong rồi, không có cái này tiệm cơm chúng ta một nhà muốn uống gió tây bắc à? Nể tình con ta cùng muội muội của ngươi quan hệ tốt phân thượng. Yến Giao lập tức tiếp lấy nàng nói, ta và ngươi nhi tử quan hệ cũng không tốt.
Đại ca, ta không nghĩ đợi tại đây, chúng ta trở về đi.
Chương 466, nhiệm vụ ra quẩy đầu hũ não. Chương 466, nhiệm vụ ra quẩy đầu hũ não. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nhìn về phía Hoắc Mẫu, ngươi kinh doanh tiệm cơm nếu như không có phạm pháp, bọn hắn nhiều lắm là che lại mấy ngày. Nếu không cẩn thận tra được thứ gì, vậy liền ngại quá rồi, là các ngươi nên được, không phải sao?
Giao, chúng ta đi.
Hoắc Nguyên nhìn Yến Thanh Chu nắm Yến Giao tay rời khỏi, trong lòng bấm bẻ. Nàng đi lần này, chỉ sợ về sau bọn hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Những bạn học khác xì xào bàn tán nói, Yến Giao đại ca tại Giang Thành, nàng nhất định có thể đọc trên tốt nhất cao trung. Nói không chừng về sau sẽ thi đậu kinh đại đâu, nàng cùng chúng ta căn bản không phải người của một thế giới rồi. Người ta có tiền, 100 vạn nói quên thì quên, có thể cùng chúng ta một cái cấp bậc sao?
Cũng đúng a.
Hoắc Mẫu mặt mũi tràn đầy hối hận ngã nhào trên đất. Nàng thì không nên ngăn cản nhi tử cùng Yến Giao lui tới.
Tiểu cô,
Kỳ Bảo sôi nổi chạy đến Yến Giao bên cạnh, ôm chặt lấy nàng.
Ta có thể nghĩ ngươi rồi, ngươi nghĩ Hỉ Bảo sao?
Yến Giao đối gò má nàng hôn đến mấy lần, nghĩ, tiểu cô muốn nhất chính là ngươi rồi. Thẩm Nguyệt Đoản tiến lên lôi kéo Yến Giao tay, ôn nhu nói, về sau ở trường học gặp gỡ chuyện gì, nhất định trước tiên cùng tẩu tử nói.
Giữa chúng ta có cái gì không thể nói?
Yến Giao gật đầu, cảm động nở nụ cười, được.
Yến Giao chuyện, Yến Thanh Chu chỉ cùng Thẩm Nguyệt Đoản nói, Yến Mẫu bọn hắn cũng không biết.
Giao trường học đánh điểm thế nào?
Khi nào đi báo đến a?
Yến phụ vẻ mặt ưu sầu hỏi.
Đã tìm xong rồi.
Giang Thành đệ nhất cao trung, khoảng cách nhà chúng ta 12 cây số. Ta cho nàng làm là học ngoại trú, về sau trong đêm ta đi tiếp nàng.
Yến Mẫu khoát khoát tay, nếu ngươi có chuyện bận, ta cũng có thể đi đón, xe ta và ngươi nhạc mẫu đều sẽ mở.
Vậy cũng được. Yến Giao thật cao hứng về sau năng lực mỗi ngày cùng người nhà đợi tại một viên. Trước kia, nàng cảm thấy mình đợi tại gia tộc thì không có gì, lớp 12 trước đây việc học thì gấp, nàng thì quen thuộc đợi tại chỗ cũ. Hiện tại cảm thấy, hay là cùng người nhà ngủ cùng chỗ tương đối hạnh phúc.
Giao ngày mai trong nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lại đi học, Yến Thanh Chu đề nghị.
Cũng nghe đại ca.
Được rồi, đồ ăn cũng đã làm xong, vội vàng ăn xong tắm một cái ngủ đi.
Yến phụ nói.
Sau bữa ăn, Yến Giao liền mang theo Hỉ Bảo trở về phòng, theo kinh thị quay về Hỉ Bảo luôn luôn là một người ngủ, hiện tại nàng quay về rồi, thì lại quấn lấy cùng nhau ngủ.
Yến Thanh Chu vừa tắm rửa xong, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên.
Hắn thời gian nghỉ ngơi hơi dài, còn tưởng rằng thống tử bắt hắn cho quên đây.
Nhiệm vụ đã cấp cho mời kiểm tra và nhận.
Nhiệm vụ, đầu hũ nao địa chỉ, Giang Thành Đông Hải Sa Than thời gian, 1 giờ chiều.
Hạn chế, 4 giờ.
Tiếp thu, phải không?
Tiếp thu.
Yến Thanh Chu ngắn gọn hồi đáp.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu đầu hũ não cách làm cùng phối liệu.
Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã toàn bộ hấp thu.
Đi ra phòng 8, về đến phòng Thẩm Nguyệt Đoản đã ngủ rồi.
Yến Thanh Chu nằm ở bên ngoài, tay khoác lên Thẩm Nguyệt Đoản nơi bả vai nửa ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ 2, Yến Thanh Chu khi tỉnh lại Thẩm Nguyệt Đoản đã không tại gian phòng, hắn rửa mặt hết liền hạ xuống lầu.
Ba sớm đại ca sớm.
Yến Giao cùng Hỉ Bảo ngồi ở phòng ăn bên ấy ăn lấy điểm tâm, những người khác không tại.
Tẩu tử ngươi bọn hắn đâu?
Chị dâu ta cùng cha mẹ đi vườn hoa, Thẩm thúc năm ngoái trùng hoa đều mở, nhưng dễ nhìn rồi.
Bọn hắn cũng đi thưởng thức tốn.
Ba, ăn cơm rồi. Yến Thanh Chu ngồi vào Hỉ Bảo bên cạnh, cầm lấy một bánh bao bắt đầu ăn.
Giao cơm nước xong xuôi ngươi tiễn Hỉ Bảo đi trường học, chúng ta sẽ đi một chuyến chợ rau.
Đại ca hôm nay muốn ra quầy sao?
Ừm, buổi chiều muốn ra.
Tốt, đại ca ngươi đi làm việc của ngươi, Hỉ Bảo yên tâm giao cho ta đi.
Đại ca mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, còn có cái đại tập đoàn cùng hiệu ăn khách sạn, nhưng vẫn như cũ không quên quá khứ.
Sơ tâm không thay đổi.
Cái này vô cùng nhường nàng lộ vẻ xúc động, về sau nàng phải hướng đại ca học tập.
Yến Thanh Chu nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền rời đi rồi biệt thự, đi hướng chợ rau.
Tìm mấy nhà bán đậu nành tuyển tương đối lớn hạt nhà kia.
Mua xong đậu nành hắn thì không có đi dạo, trực tiếp trở về biệt thự.
Tìm thấy xe xích lô, mở ra trong đưa không gian, bên trong có rất nhiều bình lọ lọ gia vị kho nước.
Mấu chốt nhất chính là cái này kho, là linh hồn chỗ.
Đem mua được đậu nành ngâm ở trong nước, bình thường cách làm cái này đậu nành muốn ngâm 8 đến 10 giờ.
Hắn dùng rồi hệ thống cho ngâm thủy về sau, theo đuổi 2 đến 3 giờ thời gian là được rồi.
Theo đuổi hết đậu nành, hắn quay người lại ra phòng bếp.
Đi đến phía ngoài vườn hoa ghế dài bên ấy, trông thấy Thẩm Nguyệt Đoản cầm cứng nhắc đang bôi bôi vẽ tranh.
Hắn đi tới, cúi đầu nhìn nàng đang hết sức chăm chú họa tác. Không phải nói nghỉ ngơi đoạn thời gian sao? Tại sao lại bắt đầu làm việc?
Thẩm Nguyệt Đoản ngẩng đầu nhìn một chút Yến Thanh Chu, cười nói, ta quá nhàm chán, vừa bận tiếp một điểm nhỏ đơn.
Cái này đơn giản, 3 ngày có thể hoàn thành.
Yến Thanh Chu ngồi vào bên người nàng, đưa tay xoa bóp cho nàng bắt đầu cánh tay, khắc ngồi thời gian quá dài, không thoải mái.
Ừm, ta biết nha.
Ngươi rút xong.
Giao nói rằng buổi trưa ngươi còn muốn ra quầy.
Còn chưa bắt đầu, muốn chờ mấy giờ mới được.
đi, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Yến Thanh Chu đứng dậy kéo Thẩm Nguyệt Đoàn. Đi đâu a?
Liên tùy tiện đi dạo, hôm trước không phải nói ngươi phải phối đưa một tương đối tốt cứng nhắc sao?
Đi, chúng ta hiện tại liền đi mua.
Thẩm Nguyệt Đoàn buồn cười lôi kéo hắn, trên mạng mua là được rồi. Không thể luôn luôn đợi trong nhà, ra ngoài đi một chút, thay cái tâm trạng.
Thẩm Nguyệt Đoàn thung lũng chẳng qua Yến Thanh Chu, Niết Thần cười nhẹ nhàng cùng hắn cùng đi ra môn. Hai người luôn luôn đi dạo đến 11 giờ mới trở về, Yến Thanh Chu không chỉ mua phối trí tốt cứng nhắc, còn mua rất nhiều người phụ nữ có thai năng lực ăn tiểu đồ ăn vặt.
Thẩm Nguyệt Đoàn ôm đồ ăn vặt đi lầu trên phòng làm việc, nàng hôm nay rất vui vẻ.
Yến Thanh Chu thì đi rồi phòng bếp, chế tác hắn đầu hũ nào đi.
Yến Mâu chừa cho hắn rồi một cái nồi, dùng một cái khác nồi xào rau nấu cơm.
Yến Thanh Chu đem pha tốt đậu nành để vào sữa đậu nành cơ bên trong, thêm nước, sau đó khởi động cái nút.
Liên tục nhiều lần, mãi cho đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm đủ buổi chiều ra quầy bán phân lượng mới dừng lại. Hắn lại đem mài xong sữa đậu nành đổ vào băng gạc trong túi, loại bỏ ra bên trong bã đậu. Tại đem sữa đậu nành đổ vào nồi lớn bên trong, bắn chúng lửa nhỏ làm nóng, sau đó bắt đầu không ngừng quấy, phòng ngừa nó rắn nổi. Luôn luôn nấu đến sữa đậu nành sôi chảo qua chừng 5 phút, Yến Thanh Chu mới quan hỏa. Mãi cho đến khoảng 12 giờ hắn mới toàn bộ làm xong, đem làm tốt đậu hũ nào chứa ở xe xích lô trong đưa giữ ấm trong thùng. Tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn, cùng Yến phụ bọn hắn đánh xong chào hỏi thì cưỡi lấy xe xích lô hướng nhiệm vụ điểm ra phát. Giang Thành Đông Hải xa than rời nhà có hơn nửa giờ lộ trình, Yến Thanh Chu đem ra quẩy thông tin phát tại rồi trong đám. Sau đó, không nhìn tới trong đám điên cuồng soát bình thông tin, thu hồi điện thoại. Chương 467, ngươi nhìn như thế hiểu chuyện, làm sao lại như vậy gây phụ huynh tức giận chứ? Chương 467, ngươi nhìn như thế hiểu chuyện, làm sao lại như vậy gây phụ huynh tức giận chứ? Giang Thành Đông Hải xa than, Yến Thanh Chu đến lúc đó, phát hiện bên này ra quẩy người vẫn rất nhiều. Bọn hắn ra quẩy vị trí là cách bãi biển còn có đoạn khoảng cách, bán cái gì cũng có. Ngay cả đậu hũ não thì có mấy cái quầy hàng. Hắn đem xe xích lô đặt tại một bỏ trống vị trí, sau đó lấy ra kho nước, nước ép ớt, xì dầu, giấm, hành thái, còn cải tẩm ớt và hương liệu những thứ này gia vị. Lui tới du khách có rất nhiều, đại bộ phận cũng chạy bún xào, hoành thánh nhào bột mì cái đi. Cơm trưa có rất ít người đến mua đậu hũ não. Còn có mấy nhà bán cơm hộp người ta làm ăn cũng tốt, sạp hàng chung quanh đứng đầy người. Tiến Thanh Chu quầy hàng tạm thời không ai, hắn thì không nóng nảy, cứ như vậy thành thơi ngồi ở một bên.
Lão bản, ngươi này bán là cái gì?
Lúc này, có hai cái trẻ tuổi nữ hài đi tới. Nàng nhóm đến hỏi, chủ yếu là cảm thấy lão bản này dài quá đẹp, do đó đến bắt chuyện vài câu.
Yến Thanh Chu trả lời nàng nhóm, đậu hũ não muốn tới một phần sao?
Bao nhiêu tiền một phần a?
5 khối tiền một phần.
Kia cho ta đến 2 phần đi.
Yến Thanh Chu đứng lên, mở ra trong đưa giữ ấm thùng hỏi, muốn cái gì khẩu vị?
Ngọt hay là mặn?
Có tê tay sao?
Có.
Kia cho chúng ta đến 2 phần tê tay a.
Hai cái cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nói thầm lên, lão bản này dài hình như ngôi sao a.
Đúng vậy a, quá đẹp.
Chờ một chút chúng ta đi muốn cái phương thức liên lạc thử một chút.
Ngươi có hay không có ngửi được một mùi thơm vị?
Hảo hảo nghe a.
Một cô bé khác nhìn về phía giữ ấm thùng, tựa như là trong này chuyển tới đấy.
Lão bản, cho ta nhiều hơn cay cùng rau thơm, lại nhiều đến điểm kho.
Vị này cũng quá dễ ngửi rồi.
Ta thèm trùng đều muốn bị móc ra đến rồi.
Yến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói tốt hai phần, đặt ở nàng nhóm trước mặt.
Nữ hải quét mã trả tiền về sau, cười híp mắt lấy điện thoại di động ra. Lão bản năng lực lưu cái phương thức liên là sao?
Về sau muốn ăn rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi.
Yến Thanh Chu huyền chuyển cự tuyệt nói, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở bên này ra quầy.
Được rồi.
Hai nữ hải sách đóng gói tốt đậu hũ náo rời đi quầy hàng.
Phu cận quầy hàng chủ sạp cũng dối cái đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái này đậu hũ náo làm rất thơm a.
Đặc biệt cái đó thêm hết tay cùng kho nước lúc, cái đó vị.
Nghe thật nhịn không nổi.
Thật nghĩ chạy tới mua mấy phần nếm thử.
Chẳng qua, phu cận quầy hàng chủ sạp đều không đi làm cái đó mua người mới đồng hành đệ nhất nhân.
Ngươi cái hùng hải tử, lại khóc.
Ta đánh chết ngươi.
Cách đó không xa một ba ba mang theo một khóc lóc om sòm lăn lộn hải tử.
Nam hải kia tử 5-6 tuổi, chính trên bãi cắt khóc lóc om sòm khóc giống.
Ta muốn đồ chơi, ta muốn đồ chơi.
Ngươi mua cho ta.
Tiểu Nam Hải bởi vì nhìn lên phụ cận quầy hàng trên đồ chơi, Nam Hải ba ba trước đây dự định mua một, ai mà biết được hỏi một chút muốn 198.
Đắt như thế, hắn thì không có mua, ai mà biết được cái này hùng hải tử liền bắt đầu náo loạn.
Bán đồ chơi chủ sạp quyên đủ, ngươi xem một chút nhà ngươi hải tử thích, thì mua một sao.
Tới đây một chuyến không dễ dàng, mua một đồ chơi lưu cái niệm tưởng cũng tốt ta.
Hải tử thích, ngươi không cho mua hắn không khó bị a.
Nam Hải nghe xong khóc lớn tiếng hơn.
Nam Hải ba ba khí mặt đỏ dần, cái này ô tô đồ chơi căn bản không đáng cái đó giá.
Không phải hắn không mua. Hắn cũng không phải coi tiền như rác, đi mua giá cả nhiều mấy lần xe hơi nhỏ đồ chơi.
Ngươi lại khóc, ta liền đem ngươi ném ở cái này.
Tiểu Nam Hải há hốc mồm khóc lớn, đột nhiên hắn ngừng tiếng khóc, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu quầy hàng phương hướng.
Vị này hảo hảo nghe à, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đứng lên hướng Yến Thanh Chu phương hướng chạy tới.
Nam Hải ba ba còn đang lớn tiếng khiển trách, ngươi lại không lên, ta tiểu chân đi rồi a.
Lớn như vậy, sao một chút cũng không hiểu chuyện đấy?
Con nhà ai sinh bệnh xin phép nghỉ không lên học, còn mang ra chơi a?
Về sau, liền đem một mình ngươi lưu trong nhà, đừng tiếp tục nghĩ ra đây chơi nữa.
Nam Hải ba ba thấy không có tiếng khóc rồi, vội vàng quay đầu nhìn xem xét mới phát hiện con của hắn không biết khi nào chạy đến cái khác quầy hàng rồi.
Tiểu Nam Hải trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng trên giữ ấm thùng.
Thúc thúc, ngươi này bán là cái gì a?
Đậu hũ nào a?
Mới vừa rồi là ngươi luôn luôn khóc đi.
Tiểu Nam Hải lập tức lắc đầu, không phải ta. Yến Thanh Chu buồn cười hỏi, ta thì đoán không phải là ngươi, ngươi nhìn như thế hiểu chuyện, làm sao lại như vậy gây phụ huynh tức giận chứ? Tiểu Nam Hải gãi gãi đầu nở nụ cười, sau đó, cha của hắn đi tới. Ba ba, ta muốn ăn cái này. Nam Hải ba ba đưa cổ nhìn thoáng qua đóng nghiêm nghiêm thật thật giữ ấm thùng, ngươi không phải không thích nhất ăn cái này sao? Con của hắn hiểu rõ, ghét nhất chính là ăn cái này rồi. Trước đó, mua qua nhiều lần, hắn nhìn xem không nhìn một chút, căn bản không thích ăn. Đúng là ta muốn ăn, ta muốn ăn. Được được được, đậu hũ não ba ba vẫn là có thể cho mua. Dù sao, mua hắn cũng sẽ không ăn. Lão bản đến hai phần, một phần ngọt cùng một phần cay. Yến Thanh Chu xuất ra đóng gói hộp, đựng hai phần, sau đó bắt đầu nạp liệu nước cùng chuẩn bị xong nước ngọt. Ngươi đây là cái gì thủy a? Nghe thơm ngọt thơm ngọt. Nam Hải ba ba tò mò hỏi. Ta đây là chính mình điều chế nước ngọt, đây trực tiếp thêm đường trắng cảm giác càng tốt hơn. Bao nhiêu tiền, ta quét ngươi. 10 khối. Nam Hải ba ba quét xong mã quẹt giờ, thì xách đóng gói tốt cái túi rời đi. Tiểu Nam Hải hướng Yến Thanh Chu phất phất tay, vui vẻ đi theo ba ba đi rồi. Đối diện bán đồ chơi chủ sạp nhìn Yến Thanh Chu bắt đầu trầm biếm, thì vừa mới kêu Tiểu Nam Hải ba ba, xem xét thì không có tiền. Ngay cả một 198 đồ chơi cũng không nỡ cho hải tử nhà mình mua. Ta thật phục, làm người làm được mức này, thì quá thất bại. Hải tử của ta cùng ta đi ra ngoài, mặc kệ muốn cái gì, ta là chưa bao giờ quản giá cả. Yến Thanh Chu không có phản ứng hắn ngay tại kia luôn luôn lại nhải lẩm bẩm không ngừng. Tiểu Nam Hải cùng ba ba cùng nhau tìm được rồi đang công tác mẹ. Một nhà ba người ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế. Ngươi mua cái gì a? Nhi tử hôm nay hiếm thấy nghĩ ăn đậu, ta mua hai phần, đây là ngươi, tê tay. Nam Hải mẹ không đồng ý nhìn một chút hắn, nhi tử không thích cái này người không biết sao. Ngọt ăn nhiều đau răng, ngươi làm sao còn luôn luôn cho hắn mua ngọt ăn. Còn có, tê tay đậu hũ não năng lực ăn ngon không? Ngươi tự mình ăn đi. Nam Hải ba ba vẻ mặt ủy khuất nói, ta nghe vị khá tốt, ngươi nếm thử chứ sao? Không ăn. Hoa ăn ngon ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu Nam Hải đã ôm ngọt kia phần đậu hũ não bắt đầu ăn. Ánh mắt hắn mở thật to, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn bọn hắn, ba ba mụ mụ, cái này thật ăn thật ngon. Nam Hải ba ba xuất ra một cái khác cái muỗng, ta nếm nếm. Ba ba thế nào? Ăn ngon không? Nước ngọt bên trong còn có một cỗ mùi sữa, cùng đậu hũ não dung nhập cùng nhau, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, ngọt mà không ngán. Ăn ngon a, đây nhà ta đối diện nhà kia ăn ngon nhiều. Chương 468, không biết còn tưởng rằng mua một phần có tiền lĩnh đâu. Chương 468, không biết còn tưởng rằng mua một phần có tiền lĩnh đâu. Hai cha con cái cứ như vậy một đối một miệng bắt đầu ăn. Nam Hải mẹ nhìn bọn hắn ăn như thế hoan, nhịn không được mở ra tê cay kia phần, miệng đầy tê cay, cay đến đang nghiền, ma được đầu, đậu hũ não còn đặc biệt chân mềm xuống miệng. Nhà nàng đối diện nhà kia đậu hũ não chưa đủ chân mềm, bắt đầu ăn có chút cầu thả, vị mặn thì không có gì đặc điểm. Không như phần này, bên trong phối liệu vô cùng phong phú, tràn đầy một bát toàn bộ là liệu. Mẹ, ngươi kia phần ăn ngon không? Ăn ngon. Nam Hải ba ba vội vàng đứng lên, ta lại đi mua một phần đi. Hắn còn chưa ăn tê cay vị đây này, nhiều mua mấy phần, ta không ăn được. Nữ Hải mẹ mở miệng nói. Nam Hải ba ba vội vã chạy tới Yến Thanh Chu trước gian hàng, chỉ thấy hắn trước gian hàng đầy 5-6 người. Hắn đứng ở phía sau, đối Yến Thanh Chu nói, lão bản, người bán cái này đậu hũ não quá mỹ vị rồi, vừa nãy mua hai phần đều không đủ chúng ta một nhà ba người điểm. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút hắn, cười nói, cảm ơn thích. Trước mặt mấy cái thực khách quay đầu lại hỏi, thật ăn ngon như vậy sao? Hắn cũng là nhịn không nổi cái này mùi, người lấy thơm như vậy, nhịn không được đến mua một phần nếm thử. Dù sao thì không quý, 5 khối tiền một phần. Thật, ăn cực kỳ ngon, với lại người lão bản này bán ngọt khẩu đậu hũ não không như nhà khác trực tiếp thêm đường trắng, hắn là chính mình điều chế nước ngọt. Cái này nước ngọt bên trong còn có một cỗ mùi sữa thơm, ăn cực kỳ ngon. Phối hợp chân mềm đậu hũ não, cái đó cảm giác thật bên trên. Phía trước mấy cái thực khách nghe hắn miêu tả, cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tê tê cay kiểu gì? Nam Hải ba ba cười ngây ngô nói, tê cay ta không có nếm, bất quá ta vợ ăn, nàng cứ gọi thẳng ăn ngon, để cho ta lại nhiều mua mấy phần trở về. Vợ ta có thể chọn lấy, nàng nói ăn ngon, vậy liền nhất định ăn cực kỳ ngon. Lão bản, ta muốn hai phần, ngọt ngọt một cay. Lão bản, ta muốn hai phần ngọt. Ta muốn ba phần cay. Ta muốn hai phần ngọt cùng một phần mặn, không thêm cay. Phía trước mấy cái thực khách sôi nổi mở miệng nói nhìn khẩu vị của mình. Tiến Thanh Chu động tác rất nhanh đem bọn hắn muốn toàn bộ đóng gói tốt. Những kia thực khách trả tiền về sau, cao hứng bừng bừng đi một bên, dự định nếm thử có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. Nam Hải ba ba một hơi muốn rồi 5 phần, một phần ngọt 4 phần tê cay. Rất nhiều hóng chuyện du khách thấy Yến Thanh Chu quầy hàng thượng nhân nguyên không ngừng, cũng đã chạy tới xếp hàng muốn mua một phần nếm thử. Hoa, này ngọt miệng đậu hũ não, phối hợp thật là khéo, trong veo không ngán, còn như thế chân mềm, yêu yêu. Vừa mới mấy cái thực khách mua xong đậu hũ não, thì không kịp chờ đợi đi một bên mở ra bắt đầu ăn. Này cay đến đủ kỉnh, ma được thoải mái, rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy ăn uống. Những âm thanh này rõ ràng truyền vào xếp hàng đám người trong tai, trêu chọc mọi người trong lòng ngưỡng ấy. Mấy cái hóng chuyện du khách vội vàng xếp hàng. Còn có cái mang theo máy chụp hình một thanh niên du khách một bên xếp hàng, vừa hướng quầy hàng chụp ảnh. Một hồi nếm thử có phải hay không ăn ngon như vậy, ăn xong hắn thì phát người bằng hữu vòng hảo hảo A10, mãnh liệt đề cử, một chút. Xếp hàng trong đội ngũ, có một mãi mãi mang theo cháu gái không lớn 3-4 tuổi. Mãi mãi, ta muốn ăn. Đừng nóng đội, rất nhanh liền đến chúng ta. Phía sau xếp hàng đại gia hướng phía bên người bạn già nói, ta thì yêu thích mập miệng, đợi lát nữa mua 2 phần. Hắn bạn già lườm hắn một cái, quá ngọt không thể ăn nhiều. Không sao, cũng không phải mỗi ngày ăn, người lấy thơm như vậy ngọt, hai phần còn chưa đủ ta ăn lặc. Cứ như vậy, xếp hàng người càng ngày càng nhiều, khoảng chừng 20-30 người. Phu cận chủ sạp nhóm cũng một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Không phải liền là một đầu hũ não. Bọn hắn thì quá khoa trương đi. Không biết còn tưởng rằng, mua một phần có tiền linh đấy. Bên này có mấy cái bán đầu hũ não chủ sạp, bọn hắn thấy Yến Thanh Chu mới vừa tới bên này làm ăn cứ như vậy tốt, cũng đỏ mắt. Mọi người đừng ở một quầy hàng à, các ngươi nhiều người như vậy, được bao lâu hay lợi à, đến ta bên này xem xét à. Đúng đúng đúng, đến chúng ta nhìn bên này nhìn xem. Nhà ta bốn khối tiền một phần, ngọt tê cay cũng có. Đối diện mấy cái bán đậu hũ não chủ sạp đội vàng hô. Yến Thanh Chu quầy hàng xếp hàng thực khách căn bản không ai đi. Những chủ sạp kia. Còn có mấy cái du khách muốn đi Yến Thanh Chu quầy hàng trên mua, thấy nhiều người như vậy liền bay đầu đi đối diện một cái trong đó trước gian hàng. Lão bản, cho ta đến hai phần đậu hũ não, muốn vào miệng. Được rồi. Lập tức. Du khách tò mò nhìn thoáng qua đối diện Yến Thanh Chu quầy hàng, bên kia là tình huống gì? Người sao nhiều như vậy a? Chủ sạp khinh thường hồi hắn, người trẻ tuổi này hôm nay vừa tới bên này ra quầy, đoán chừng mọi người thì đổ cái mới mẻ. Muốn nói ăn ngon, ta cái này đậu hũ não mới gọi chính tông. Cái này thế nhưng nhà ta tổ truyền bí phương, bên trong kho nước đều là chính ta từng chút điều chế ra được. Tuyệt đối so với đối diện người mới muốn tốt. Nếu không thể ăn, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta lập tức cho ngươi trả lại tiền. Du khách cười lấy nói đùa, thì 8 khối tiền không đến mức. Ta bán là danh dự, về phần vô cùng. Được. Du khách cầm hai phần ngọt miệng đậu hũ não đi bãi cắt bên ấy đi. Hắn mở hộp ra, cầm lấy cái muỗng từng miếng một mà ăn lên. Phía sau vang lên một đôi tình lữ đối thoại âm thanh. Cái này tê cay khẩu vị quá tuyệt, thật là lại ma lại cay. Tê. Thật cay. Bên trong liêu chấp rất đặc biệt ta, ăn xong một ngụm căn bản không dừng được. Đừng nói, ta cái này ngọt miệng thì vô cùng bên trên a, ngươi nhìn xem cái này nước ngọt nước. Gia nhập đậu hũ não miệng vừa hạ xuống. Ăn quá ngon rồi. Chúng ta mua hai phần chưa đủ ăn a, ngươi vội vàng lại đi mua hai phần. Được, ta hiện tại liền đi. Nữ hài bạn trai lập tức đứng lên chạy tới. Trước mặt cái đó du khách nhìn một chút chính mình trong hộp đậu hũ não. Bọn hắn cũng quá khoa trương. Nào có ăn ngon như vậy. Hắn đã ăn xong nửa hộp rồi, khó mà nói ăn thì không có khó ăn như vậy, thì còn có thể. Chính là ăn nhiều có chút dính. Các ngươi mua ở đâu a? Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn thấy trong tay hắn còn lại nửa hộp đậu hũ não. Ngươi đây không phải cùng ta một quầy hàng mua a? Hẳn không phải là. Ta vừa nghe thực sự không phải. Ngươi cái này không có của ta bị hương, màu sắc cũng có nhìn. Ngươi nhìn ta cái này tê cay vị đỏ rực một mảnh, tăng thêm cọng cải tẩm ớt và hương liệu cùng tiểu liệu, muốn ăn trong nháy mắt kéo căng. Du khách xem xét, thật đúng là. Ta đây là ngọt miệng. Cùng ngươi cái này không giống nhau. Hắn giải thích nói. Nữ hải cười lấy lắc đầu, bạn trai ta vừa nãy ăn xong là ngọt miệng, lão bản kêu bán không phải thêm đường trắng, thêm là nước ngọt. Với lại hắn điều chế nước ngọt bên trong còn có một cỗ mùi sữa thơm, đặc biệt đủ. Ngươi cái này, nhìn đã không tốt ăn. Du khách nghe nàng nói như vậy, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đậu hũ não, một chút muốn ăn cũng không có. Chương 469, phần này đậu hũ não quả thực ăn vào tâm hắn ba lên. Chương 469, phần này đậu hũ não quả thực ăn vào tâm hắn ba lên. Lúc này, từ đằng xa đi tới một thanh niên, hắn vội vã chạy tới quầy hàng ở giữa. Từng cái hỏi, có bán hay không cháo? Trả lời hắn thì là không có. Ta này bán là huỳnh thánh, có cần phải tới một phần? Thanh niên lắc đầu nói, con ta liền muốn ăn cháo. Con của hắn mấy ngày nay luôn luôn sinh bệnh không thoải mái, hôm nay thật không dễ dàng muốn ăn cháo. Không ngờ rằng bên này ngay cả cái bán cháo đều không có, chỉ có thể mua cái khác ăn uống nhường hắn giải thèm một chút rồi. Hắn ngẩng đầu liền phát hiện cách đó không xa có một sạp hàng, đầy rất dài đội ngũ. Bên ấy bán cái gì? Hắn hỏi bán hoành thánh lão bản. Đậu hũ não, vừa tới. Một chút quy củ đều không có, ngày mai ta nhìn hắn còn làm sao có ý tứ lưu lại tiếp tục bán. Thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm ăn này tốt như vậy, làm khẳng định ăn ngon. Cái gì a, đều là du khách cho hắn mặt mũi, đồ cái mới mẹ thôi. Vậy ta cũng đi nếm thử. Thanh niên nói xong, chạy tới đội ngũ phía sau đứng vững, sau đó đưa cổ nhìn về phía trước. Yến Thanh Chu luôn luôn đóng gói nhìn, hắn nhìn thoáng qua đội ngũ, có chút buồn bực, hôm nay tới tốt lắm tượng không có một cái nào là lúc trước hắn lao thực khách. Kỳ lạ. Mãi cho đến khoái 5 giờ, Yến Thanh Chu mới mở miệng nói, mọi người đừng ở xếp hàng, 5 giờ ta bên này muốn thu quán rồi. Phía sau vừa tới một nhóm thực khách đội bằng hỏi, không phải đâu. Chúng ta vừa tới ngươi muốn thu quán A. Lão bản, này không tốt lắm đâu. Đúng A, lão bản, ngày thứ nhất được nghe chúng ta những thứ này thực khách. Thu sớm như vậy quán có phải hay không có chuyện gì gấp A? Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn cười lấy lắc đầu, ta về sau ở chỗ này ra quậy là có thời gian quy định. Mỗi ngày một chút ra quậy, 5 giờ thu quán, mọi người dọn tốt thời gian của mình. Nếu thực sự không kịp, liền chờ lần sau. Không phải không nên mỗi ngày thủ ở bên này. Yến Thanh Chu nói xong, những kia thực khách cũng ồn ào. Chúng ta tất cả an bài xong, lão bản ngươi khác thu quán rồi thôi lão bản, ngươi nhìn xem ngươi thu cái gì quán A, ngươi còn có rất nhiều không có bán đi A. Chúng ta nhiều người có thể giải quyết. Ta bên này còn có một chút không có bán xong, hẳn là có thể đến 5 giờ. Cũng không phải rất nhiều, các ngươi xếp hàng quá nhiều người rồi, không đủ phân. Phía sau thực khách vẻ mặt tủi thân rời đi đội ngũ, bọn hắn cũng là bị bằng hữu A10, mãnh liệt đề cử, đến. Thật không dễ dàng đi nhờ xe tới, muốn mua mấy phần trở về ký túc xá. Chính là không ngờ rằng, bán đậu hũ não lao bản chuẩn bị số lượng không nhiều, đã bán xong. Yến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói chứa túi, cứ như vậy, 10 phút đồng hồ dáng vẻ, tất cả đậu hũ não toàn bộ bán sạch rồi. Thời gian cũng vừa lúc là 5 giờ lẻ 5 điểm. mọi người tản đi đi, ta bên này muốn thu quán rồi. Các thực khách vẻ mặt tiếc hận rời đi Yến Thanh Chu trước gian hàng. Còn có mấy cái khách hàng quen thì không có mua nhìn, mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn đang thu dọn đồ đạc Yến Thanh Chu. Bọn hắn vừa nãy nên nhiều mua mấy phần. Ai hiểu a, phần này đậu hũ não quả thực ăn vào tâm hắn ba lên. Hắn ăn mấy miếng đã hết rồi, lại chạy tới bên này dự định nhiều mua mấy phần. Chính là không ngờ rằng, thứ nhất bên này liền phát hiện vừa mới còn không có mấy người đến mua quầy hàng, đã sắp xếp lên đại hàng dài rồi. Thật hối hận. Bên kia, thanh niên xách một phần đóng gói tốt đậu hũ não đội vã chạy đến một chỗ trong lữ điếm. Hắn mở ra một cái phòng môn, đi bảo, "Tiểu Huy, xem xét ba ba mua cái gì quay về." Gian phòng bên trong có một ba mươi mấy tuổi nữ nhân cùng năm tuổi tả hữu Nam Hải. Nam Hải bĩu môi hỏi, "Là cháu sao?" Nam Hải mẹ cười nói, "Khẳng định là cháu rồi, nhanh nhanh nhanh, lấy tới nhường Tiểu Huy ăn. Con của hắn mấy ngày nay cái gì khẩu vị đều không có, hôm nay thật không dễ dàng muốn ăn cháo." Này mới khiến Hải tử ba ba ra ngoài mua. Bọn hắn một nhà ba miệng là mang theo Hải tử đến bên này chữa bệnh. Hôm nay nhi tử xuất viện, bọn hắn liền nghĩ tại trở về tới trước bên này du ngoạn hai ngày. Hôm nay là ngày thứ nhất. "Lão bà, không có bán cháo ta mua một phần ngọt miệng đậu hũ não." Hắn cuộc sống gia đình ý khá tốt, ta đợi thật lâu đội đấy. Nam Hải mẹ sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, "Tiểu Huy liền muốn ăn cháo, ngươi qua loa cái gì à? Bên này không có ngươi không biết lái xe đi nơi khác mua sao? Cái gì đậu hũ não? Tiểu Huy chưa bao giờ ăn cái này. Ngươi cầm lấy đi vứt bỏ, lại lần nữa ra ngoài mua cháo." Thanh niên có chút tức giận, luôn luôn đè ép tâm tình của mình, "Lái xe đi cái nào mua? Không phải liền là cháo, hai ngày nữa chúng ta liền trở về rồi, cái nào không có bán? Thì không phải hôm nay ăn, ra mồm cái gì? Là ta muốn ăn sao? Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Ai xông ngươi rồi, rõ ràng là ngươi một mực nói ta, hướng ta phát cáu." Nam Hải trơ mắt nhìn trên bàn đậu hũ não, "Cái này vị thật là tốt nghe á." Hắn mở ra túi hàng, sau đó từ lúc bao trong túi cầm một cái muỗng. Sau đó, lại mở ra phía trên cái nắp, nhìn trắng bóng đậu hũ não, còn có một cỗ mùi sữa hương vị, hắn nước miếng đều muốn chảy ra. Nam Hải cha mẹ còn đang ở cãi lộn nhìn, hai người ai cũng không có nhường ai. "Ngươi quá ích kỷ, vì mình đồ bất việc, nhi tử muốn ăn chén cháo thì không vừa lòng hắn, quá làm ta thất vọng rồi." "Ta ích kỷ? Thì một bát cháo ngươi liền nói ta ích kỷ. Nếu không đâu, còn nói ngươi thật lợi hại, đem cháo đổi thành rồi đậu hũ não. Ta lười nhắc cùng ngươi tranh luận, Tiểu Huy không ăn, chính ta ăn. Ngươi mua ngươi tự mình giải quyết. Cha mẹ, các ngươi nếm thử, cái này ăn thật ngon hay dữ dữ. Hoa, ăn quá ngon rồi." Nam Hải cha mẹ lập tức trở về đầu nhìn về phía nhi tử, chỉ thấy nhà mình nhi tử đang cúi đầu điên cuồng ăn lấy đóng gói trong hộp đậu hũ não. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thỏa mãn nét mặt. "Nhi tử, ngươi không muốn ăn sẽ không ăn, cha mẹ không ầm ĩ." "Đúng, ngươi chớ ăn khó chịu." Vội vàng đổ ra. Nam Hải lắc đầu, tiếp tục miệng lớn ăn lấy, "Ăn ngon, ta không nỡ được đổ ra." Nam Hải mẹ hoài nghi nhìn hắn, "Ăn ngon thật." "Mẹ ngươi nếm thử." Nam Hải đem cái muỗng phóng tới miệng nàng bên cạnh. Nam Hải mẹ một ngụm nuốt vào, chân mềm vô cùng, vị ngọt vừa vặn, rất đặc biệt mà cầu. Nước canh còn có một cỗ mùi sữa hương vị, trong mồm mát lạnh xuống miệng. Nam Hải mẹ thật bất ngờ, không ngờ rằng này bình thường một phần đậu hũ não lại lốt như vậy ăn. Sắp thực ăn thật ngon. Tiểu Nam Hải thấy mẹ còn muốn tiếp tục ăn, vội vàng ôm vào trong ngực, "Cho ta, cho ta." "Đi, ngươi lại đi mua hai phần quay về, ta muốn ăn." Nam Hải mẹ hướng phía Nam Hải ba nói. "Được, lão bà lớn nhất, ta hiện tại liền đi mua." Hắn vội vàng chạy ra ngoài, chờ đến bãi cát phụ cận lúc, đã sớm tìm không được Yến Thanh Chu quầy hàng ảnh từ rồi. Yến Thanh Chu về đến biệt thự, đem xe xích lô đậu xong, mới lấy điện thoại di động ra nhìn xem trong đám thông tin. Hắn điện thoại di động luôn luôn chấn động không ngừng, thì biết chắc thông tin phát nổ. Chờ hắn mở ra hệ chat, quả là thế, mấy cái nhóm đều là 99 thông tin. Chương 470, ngươi biết chúng ta tâm tình bây giờ sao? Ta muốn khóc. Chương 470, ngươi biết chúng ta tâm tình bây giờ sao? Ta muốn khóc. Hắn mở ra một nhóm, lật lên trên nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Có chuyện gì vậy? Ta đến bờ cát, luôn luôn không thấy Yến lão bản a. Ta cũng vậy, luôn luôn không tìm được Yến lão bản. Yến lão bản, ngươi xác định là tại bãi cát hải bên này sao? Trên lầu, sai lầm rồi. Yến lão bản nói bãi cát là Đông Thành giao ngoại chỗ nào đi? Không đúng, là tiểu đảo hải bãi cát. Yến lão bản, chúng ta không tìm được ngươi quầy hàng a. Là cho sai địa chỉ sao? Yến Thanh Chu nhức đầu nhìn những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép, chẳng thể trách xế chiều hôm nay không có một lao thực khách. Nguyên lai là tìm lộ chỗ. Hắn lật lên trên, mới nhìn rõ hắn thông báo là hôm nay tại Giang Thành bãi cát ra quầy, vị trí cụ thể không có biết hiểu rõ. Trách hắn. Hắn mau đem vị trí cùng địa chỉ cũng phát quá khứ. Thái độ thành khẩn hướng tất cả nhóm xin lỗi. Trong đám những kia thực khách bắt đầu soát mình rồi. A a a. Yến lão bản, ngươi cố ý. Ta liền nói đợi đến trời đã tối rồi, còn không thấy ngươi, nguyên lai là địa chỉ chưa nói hiểu rõ, ta là đại hoan trùng. Yến lão bản, ngươi biết chúng ta tâm tình bây giờ sao? Ta muốn khóc. Yến Thanh Chu đóng lại mẹ chặt, đưa di động nhận được trong túi áo, hắn cũng không muốn. Làm sao lại chủ quan chưa nói thanh địa chỉ đấy? Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu sớm thì lên, ăn xong điểm tâm thì tiện Yến giao đi trường học báo đến. Trường học bên ấy nhìn ngươi gần đây cao trung tất cả thành tích, bọn hắn vô cùng chào đón ngươi đi đệ nhất cao trung tham gia thi đại học. Không cần phải sợ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Yến Thanh Chu sợ Yến Giao đổi cái địa phương, ảnh hưởng thành tích. Một nơi xa lạ, không có người quen biết, trong lòng nhất định vô cùng sợ hãi. Yến Giao trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười, gật đầu một cái, "Đại ca, ngươi yên tâm đi, còn một tháng nữa thì thi tốt nghiệp trung học, ta sẽ hảo hảo nỗ lực tranh thủ không xong điểm. Nỗ lực điều kiện tiên quyết là đem chính mình chiếu cố tốt, có chuyện gì khác giấu ở trong lòng. Hiểu rõ rồi, đại ca. Xe dừng ở đệ nhất cao trung cửa, Tiến Giao mở cửa xe xuống xe. Tiến Thanh Chu cầm bọc sách của nàng theo vị trí lái tiếp theo, phản tạp ta cũng cho ngươi làm xong, chứa ở túi sách phía ngoài trong túi. Ngươi phòng học tại 3 năm ban, tìm không thấy hỏi một chút các bạn học. Tiến Giao buồn cười nhìn hắn, đại ca, ta không phải 5 tuổi, biết đến, ngươi cũng đừng quan tâm. Tốt, ta nhìn xem ngươi vào trong. Tiến Giao tiếp nhận túi sách, còn chưa quay người đi vào trường học, chỉ nghe thấy một đạo giọng cao hứng bừng bừng vang lên. Tiến ca, thật là ngươi hả? Tiến Thanh Chu quay đầu đã nhìn thấy Hoắc Giá theo một cỗ hào trên xe đi xuống. Tiến ca, thật là đúng dịp a, tại đây gặp ngươi. Tiến Giao đánh giá hắn, người này nàng tại trên TV gặp qua, không phải liền là cùng hắn nhị ca cùng nhau tham gia lời dễ ảm Hoắc Giá sao? Không ngờ rằng, bản thân vẫn rất xoái a. Tiến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ngươi đây là? Hoắc Giá nhìn phía sau đứng một nữ sinh nói, ta tiến em gái ta đến đi học, ngươi đây? Vị này là? Ta tiểu muội. Ngươi tiểu muội kỷ trà cao a? Lớp 12. Em gái ta thì tại lớp 12 đấy. Lúc này, phía sau hắn nữ sinh nhìn về phía Yến Giao, ngươi đang lớp 12 mấy ban a? Ta hình như chưa từng thấy ngươi a. Ta hôm nay vừa mới chuyển đến, ta tại lớp 12 năm. A, ta cũng vậy 3 năm ban đây này, nguyên lai hôm qua lão sư nói muốn tới cái bạn học mới là ngươi a. Lão sư còn nói cái này bạn học mới học tập đặc biệt lợi hại. Yến Giao khiêm tốn thiếu thiếu, không có, thì bình thường. Hoắc Giá nhìn Hoắc Nhiên dặn dò, Yến ca tiểu muội cũng là ta tiểu muội, các ngươi là một lớp, về sau nhiều chiếu ứng một chút. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ngươi tốt, ta gọi Hoắc Nhiên, ngươi đây. Yến Giao. Vậy ta mang ngươi đi vào đi. Yến Giao gật đầu đáp, tốt, sau đó hướng phía Yến Thanh Chu nói, đại ca, ta tiến bảo. Ừm, buổi tối ta tới đón ngươi. Yến Thanh Chu nhìn hai tiểu cô nương tay nắm tay đi bảo. Hoắc Giá tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, nói, Yến ca, ta hiện tại đã ký kết đến Tinh Nguyệt rồi, cũng là ngươi công ty một thành viên. Ngươi ký kết Tinh Nguyệt. Đúng a, ta cũng là vì ngươi đây, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Yến Thanh Chu nét mặt im lặng nhìn về phía hắn, không phải, ta nhớ được Hoắc thị tập đoàn dưới cờ có công ty giải trí a. Ngươi này ký kết hết công ty, người nhà ngươi đồng ý. Hoắc Giá cười lên, vẻ mặt ngạo kiều gật đầu, muốn ta làm cái gì bọn hắn lại không còn được. Tiến ca, ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Tại sao không trở về công ty điểm danh a? Chút gì mão? Ta bình thường thì không tới công ty. Một mục nói ngươi bình thường sẽ đi ra quầy. Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ tại ra quầy a? Ừ, đúng. A, thật tại ra quầy a? Ở đâu? Ta ngày mai liền đi. Tiến Thanh Chu nghe vậy nhìn xem nói với hắn, ngươi bây giờ là đại minh tinh, đi nhiều người chỗ có thể làm sao? Không sao, ta để cho ta trợ lý đi mua. Về sau, Tiến ca việc buôn bán của ngươi ta che lên. Ha ha, ngược lại cũng không cần. Bên kia, Hoắc Nhiên kéo Yến Giao cánh tay đi ở sân trường trên đường. Đại ca chắc chắn xoay a. Có bạn gái sao? Yến Giao cười lấy gật đầu, ta cũng có tẩu tử rồi, ngươi nói có bạn gái hay không a? A, đại ca kết hôn a? Ừm, hai tử cũng 4 tuổi nhiều đâu, bọn hắn có thể ân ái rồi. Vậy ngươi tẩu tử nhất định rất ưu tú. Chị dâu ta có thể ưu tú, nàng hiện tại là mạn gạ cả, nàng vẽ mạn gạ không chỉ ra thư, còn đổi thành ạ niệm đây. Hoắc Nhiên mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn nàng, tẩu tử ngươi lợi hại như thế a? Đó là đương nhiên, chị dâu ta có thể lợi hại. Các ngươi cô quan hệ thật là tốt. Chị dâu ta vẫn luôn đem ta làm thân muội muội, nàng đúng ta khả thân, ta thì thích nàng. Yến Giao cảm thấy cũng không thể luôn luôn khen người trong nhà, nàng vừa cười vừa nói, ca của ngươi cũng không tệ à, bản thân đây trên TV đẹp trai hơn. Hoắc Nhiên lắc đầu, hắn chính là ngoại hình còn có thể, cái khác không được, từ nhỏ đã là kiếm ăn ma vương, đại bá ta cùng đại bá mẫu không ít quan tâm. Các ngươi không phải thân huynh muội à? Không phải, hắn là ta đường ca. Nha. Yến Giao hiểu rõ gật đầu một cái. Chúng ta lớp tại lầu 2, tại 5 tòa nhà. Hoắc Nhiên lôi kéo nàng hướng đối diện kia tòa nhà đi đến. Yến Thanh Chu về đến nhà, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đang biên đan len, Thẩm Phụ cùng Yến Phụ ở phía sau vườn hoa trồng rau. A Thuyền, hôm nay nhuận trạch ngôi biệt thự kia đến rồi mấy cái A Di đang đánh quét. Ta quá khứ hỏi một chút mới biết được, hai ngày nữa Bạch Thường Lão sư muốn tới tiểu ở một thời gian ngắn. Thẩm Mẫu nói theo, vừa nãy Bạch Thường Lão sư phát tin tức, nói cho chúng ta mang theo rất ăn nhiều cùng dùng. Người xem một chút, nàng sao khách khí như vậy đấy? Yến Mẫu cười ha hả nói tiếp đi, chúng ta cùng nàng chỗ đến, đừng nhìn nàng là nhà giàu có phu nhân, nhưng đối với ta nhóm bình dị gần gũi vô cùng đây này. Đúng, ta thì thích cùng nàng ở chung. Chương 471, ta hẳn là bọn hắn thu dưỡng. Chương 471, ta hẳn là bọn hắn thu dưỡng. Yến Thanh Chu hiểu rõ, Bạch Thường lão sư đến bên này nhất định là vì rồi Thẩm Nguyệt Hoàn. Nghĩ cách nữ nhi của mình gần một chút. Có thể, Nhạc Mẫu hiện tại vui vẻ như vậy, nếu hiểu rõ Hoàn Hoàn là nàng con gái ruột, không biết vẫn sẽ hay không có tâm tình bây giờ. Hắn quay người lên lầu, trực tiếp vào phòng làm việc, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Hoàn ngồi ở trước bàn sách không biết nghĩ cái gì, vẻ mặt sầu lo. Làm sao vậy? Yến Thanh Chu tới gần nàng. Thẩm Nguyệt Hoàn thuận tay thì ôm eo của hắn, đem đầu chôn trong ngực hắn. Không sao. Không sao. Tâm tư ngươi chuyện cũng biết lên mặt rồi, còn nói không sao. A Thuyền. Thẩm Nguyệt Hoàn muốn nói lại thôi. Yến Thanh Chu ngồi xuống, ngẩng đầu nâng lên mặt của nàng, đối nàng cái chán hôn lấy một chút. Giọng nói ôn nhu nói, có cái gì phiền lòng chuyện? Hả? Thẩm Nguyệt Hoàn cầm tay hắn, nhẹ nói, ta. Kỳ thực không phải ba mẹ thân sinh hải tử. Ta hẳn là bọn hắn tu dưỡng. Yến Thanh Chu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi là từ chỗ nào biết đến? Ta từ nhỏ đã hiểu rõ. Từ nhỏ? Ngươi là nói ngươi hồi nhỏ liền biết? Thẩm Nguyệt Hoàn gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta từ khi bắt đầu biết chuyện thì biết mình không phải bọn hắn thân sinh hải tử. Tiễn Thanh Chu có chút tò mò hỏi, ngươi vì sao lại cảm thấy mình không phải con của bọn hắn?
Vì ta luôn luôn có đoạn mơ mơ hồ hồ ký ức, tựa như là tại một hỏa xa chạm khẩu. Ta lôi kéo ba ba, luôn luôn khóc nhường hắn dẫn ta đi. Ba ba luôn luôn ôm ta tại hỏa xa chạm khẩu ngồi rất lâu.
Còn có, chính là, ta hình như còn có một cái ca ca, hắn thường xuyên ôm ta đi chơi.
Ta ký sự lúc, trong nhà không hề có ca ca, với lại trước đó trong trí nhớ chỗ thì không có xuất hiện qua.
Ta liền biết chính mình có thể không phải con ruột của bọn họ, tại 12 tuổi năm đó, ta tìm kiếm đồ vật, không cẩn thận nhìn thấy một tấm thu dưỡng chứng minh văn kiện.
Tiễn Thanh Chu đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, tay phải dịu dàng một chút lại một chút vô phía sau lưng nàng.
Cho dù không có quan hệ máu mủ, bọn hắn đúng ngươi và thân sinh thì không có gì khác biệt.
Thẩm Nguyệt Oản khẽ gật đầu, thần sắc nhu hòa, "Ừm, ta thì không quan tâm bọn họ có phải hay không cha mẹ ruột của ta, ta hiện tại liền muốn thủ ở bên cạnh họ. Bọn hắn từ nhỏ đúng ta hữu cầu tất ứng, có đồ tốt, luôn luôn trước cố lấy ta, những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng."
Tiễn Thanh Chu đưa tay, cương triều điệu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, khẽ hỏi, "Do đó, ngươi là vì chuyện này phiền não?"
Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, "Không phải,
ta tối hôm qua trong giấc mộng."
Ngữ khí của nàng không tự giác đè thấp, đặc biệt chân thực một giấc mộng.
"Cái gì mộng?"
Tiễn Thanh Chu khẽ nhíu mày, ân cần địa hỏi tới.
"Ta mơ tới mình bị nhốt tại một phòng tối trong, giọng Thẩm Nguyệt Oản run nhẹ nhẹ, có một nữ nhân cầm roi hung hăng của ta khóc hô ba ba mụ mụ. Có thể nàng không có dừng lại, còn luôn luôn hung tợn hỏi ta còn có chạy hay không rồi.
Đây chỉ là mộng, không phải thật sự." Yến Thanh Chu đau lòng không thôi, đội vàng đem nàng hướng trong ngực mang theo mang.
"Không, cái loại cảm giác này quá chân thực rồi."
Thẩm Nguyệt Oản nắm thật chặt góc áo của hắn.
"Đừng suy nghĩ, đều đi qua rồi."
Yến Thanh Chu vô nhẹ nhẹ nhìn nàng.
Thẩm Nguyệt Oản khẽ ừ, ôm chặt lấy Yến Thanh Chu, "Không nghĩ, ta hiện tại có các ngươi, đã vô cùng thỏa mãn rồi."
Yến Thanh Chu có hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, khẽ hỏi, "Ngươi có hay không nghĩ tới đi tìm cha mẹ ruột?"
Thẩm Nguyệt Oản trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, "Trước kia nghĩ tới, hiện tại không nghĩ.
Cứ như vậy đi. Có thể bọn hắn ban đầu là ghét bỏ ta là nữ hải, cho nên mới không quan tâm ta đấy.
Làm sao có khả năng?
Người tốt như vậy, trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, cha mẹ nào năng lực hung ác được quyết tâm vứt bỏ ngươi?"
Thẩm Nguyệt Oản nhịn không được cười ra tiếng, ngước mắt nhìn về phía hắn, "Ta nào có ngươi nói tốt như vậy, còn bất đô bị ngươi khen."
Yến Thanh Chu nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc nói, "Tại sao không có?
Ngươi ngay cả khiêm tốn bộ dáng, cũng như vậy khiến người tâm động.
Trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất, đẹp nhất tồn tại, không thể thay thế."
Thẩm Nguyệt Oản khó kìm lòng nổi hôn một chút bờ môi hắn, sau đó hướng phía hắn cười lên.
Yến Thanh Chu đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng, "Ngồi lâu như vậy, xuống dưới đi một chút."
"Được."
Yến Thanh Chu đỡ dậy nàng, đem người nắm tay xuống lầu dưới.
"Chúng ta đi vườn hoa đi một chút, ngươi buổi chiều không phải còn muốn ra quầy.
Ngươi đi chuẩn bị đi."
Thẩm Nguyệt Oản cười nhẹ nhàng nói.
Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, "Không đợi, hiện tại mới 10 điểm, ta cùng ngươi đi một hồi, sau đó tại đi chuẩn bị ra quầy thứ gì đó."
Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy ngọt ngào kéo cánh tay của hắn, hai người sóng vai ra phòng khách.
Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu từ một bên thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, hai người cười rất vui vẻ.
"Ai đù, nhìn vợ chồng bọn họ hai tình cảm tốt như vậy, ta hiện tại nhiệt tình 10 phần,
Yến Mẫu cười nói.
"Ha ha ha, ta cũng vậy, tháng này chúng ta thêm chút sức, nhất định phá bạn."
"Phá bạn nhất định có thể phá, chúng ta làm ăn đã vào quỹ đạo rồi, hiện tại nên lớn một chút chí hướng."
Thẩm Mẫu nhìn về phía nàng hỏi, "Cái gì chí lớn hướng?"
"Tháng sau chúng ta tới cái khai trương bạn kiểu gì?"
"5 bạn."
"Treo."
Lại nói, "Tháng sau giao giao thì thi tốt nghiệp trung học, chúng ta không được mỗi ngày ở nhà suy nghĩ làm món gì ăn ngon cho nàng bồi bổ à.
Còn có Hoàn Hoàn, nàng thân thể nặng, cũng phải hảo hảo bồi bổ."
Yến Mẫu gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Ta nói là chỉ cần có đơn đặt hàng chúng ta thì tiếp, vận không qua nổi không phải còn có bọn hắn.
Nếu không, mỗi ngày để bọn hắn trong nhà đánh cờ đi dạo vườn hoa."
Thẩm Mẫu tán đồng cười lên, "Đúng."
Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản tại vườn hoa chuyển rồi một hồi, đến rồi 11 giờ liền đi rồi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đậu hũ não.
Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận tại phòng bếp làm cơm trưa, nhìn bọn hắn gõ gõ đập đập dáng vẻ, một chút cũng không thuần thục.
Còn ảnh hưởng Yến Thanh Chu chế tác đậu hũ não.
"Cha, nhạc phụ, cơm trưa vẫn là ta tới đi."
Thẩm Đại Thuận cùng Yến Phụ không nói hai lời, lập tức đem trong tay thái cùng khoai tây nhét trong tay hắn.
"Vậy ngươi tới đi, ta thật không làm được."
Thẩm Đại Thuận vội vàng gật đầu, "A Thuyền ngươi nhìn làm đi, ta và cha ngươi sẽ không quấy rầy ngươi nấu cơm."
"Đi đi đi, chúng ta ra ngoài."
"Được, nơi này giao cho A Thuyền, rất yên tâm."
Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn nhanh chóng chạy ra phòng bếp, vẻ mặt im lặng.
"Được rồi, hay là trước tiên đem khoai tây kiểm tra ra đây, làm khoai tây mực gà.
Lại đến cái cá kho, thịt heo xào rau, đuôi gà tôm cùng hầm xương sườn.
Sau đó lại xào hai bàn thanh thái.
Đồ ăn làm tốt, hắn đậu hũ não thì chế tác hoàn thành, toàn bộ chứa vào giữ ấm trong thùng.
Hôm nay phân lượng so với hôm qua nhiều một nửa, hôm qua vì không có lao thực khách, xế chiều hôm nay có thể biết rất nhiều.
Do đó, hắn thì chuẩn bị thêm một chút.
"An tâm đi." Yến Thanh Chu đối ngoại hô một cú họng.
Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận mau đem thái bưng đến phòng ăn trên bàn.